Chương 58, Hàn Nha chương 58, Hàn Nha 3 ngày sau. Lâm ban đêm, cơ gia trong tảng kinh cát, một chỗ độc lập thư các bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Thiếu nữ ngồi ngay ngắn giữa bàn, hào bút linh động ở giữa, hành văn chỉnh tề, chữ viết xinh đẹp. Thiên Nhã muội muội, ngươi sao hàng đêm đều tới đây lầu cát? Ngoài cửa một thân tiểu gia bích ngọc Lâm Uyển Thanh rất là tò mò, bây giờ ở chung rất nhiều thời gian sau, nàng cũng là quen thuộc nơi đây, quen thuộc cơ gia người ôn nhuận nho nhã càng cùng cơ Thiên Nhã muốn quen dị thường. Cho nên tỷ muội xứng. Nguyên bản sốt ruột, bất an đủ loại cảm xúc cũng là lấy được cực lớn hòa dịu. Uyển Thanh tỷ tỷ, ta tới đây đằng chụp mà thôi. Đằng chụp? Lâm Uyển Thanh không rõ ràng cho lắm, vì cái gì đường đường người tu hành muốn làm cái này cần bị bắt. Nhìn ra được đối phương nghi hoặc, cơ Thiên Nhã cũng là nói: "Đại ca, mệnh ta tu cơ gia gia sử." Gia sử? Lâm Uyển Thanh hơi kinh ngạc, cái gọi là gia sử, ghi chép tự nhiên là thế gia hạch tâm mật sự. Nghe, rất nhiều truyền thừa lâu đời cường thịnh thế gia đều có loại này nhân thủ xử lý chuyện này. Nàng cũng hơi có nghe thấy. Dù sao Lâm gia thời gian quá ngắn, không từng có tội tu gia tộc lịch sử ý niệm, chỉ cảm thấy đây chẳng qua là uổng phí sức lực, tăng thêm chê cười mà thôi. Cơ gia đến là rất có lâu dài ánh mắt. Không chỉ có như thế, đại ca vẫn để cho ta thu thập phụ thân nói lời, đem hắn biên soạn thành sách chỉnh lý tốt tu gia huấn. Lâm Uyển Thanh hơi hơi sợ hãi thán phục, chỉ cảm thấy Cơ Thiên Xương trong lồng ngực có cầm tú, đối xử mọi người càng là tao nhã hữu lễ. Nhìn như không quan trọng nhưng cũng là một cái gia tộc trưởng tồn mấu chốt sự tình. Có tiền nhân tấm gương, có thể làm rõ ý chí cũng có thể biết rõ gia tộc quật khởi không dễ, giáo dục đời sau tự. Còn không chỉ chừng này, ta còn muốn tu chuyện ký. Chuyện ký? Lâm Uyển Thanh hơi nghi hoặc một chút. Đúng à, ghi chép gia tộc ưu tú thành viên chiến công, cần phải bị hậu nhân biết được tiền bối công lao. Nghe được Cơ Thiên Nhã lời nói, kỳ thực Lâm Uyển Thanh rất rung động. Gia sử, gia huấn, chuyện ký. Cái này ba đầu không khỏi là đối với gia tộc mở rộng tràn ngập dã tâm sự tình, càng là gia tộc không ngừng vươn lên một trong mấu chốt. Nàng lộ ra vẻ tò mò. Thiên Nhã muội muội có thể dung ta xem một chút. Cơ Thiên Nhã dừng lại một lát sau. Uyển Thanh tỷ tỷ, ngươi tạm thời chỉ có thể giữ nhà huấn đến nỗi gia sử mới tu mà chuyện ký ta còn tại chuẩn bị. Tuy nói dưới mắt không có cơ hội, nhưng nếu là về sau trở thành một nhà, tự nhiên không thành vấn đề. Lâm Uyển Thanh cười cười, nàng muốn nhiều hơn hiểu rõ cơ gia lý niệm, cũng biết cần thời gian. Tốt. Hai nữ một người nâng bút đằng chủ, một người nắm đèn đêm đọc. Long Tê Sơn bên ngoài ba dặm ra, một gốc khô héo cây già phía trên, một thân ảnh đứng sừng sững cảnh khô phía trên. Gió đêm phơ phất, thổi bay vạt áo cũng không nửa điểm âm thanh phát ra. Long Tê cơ gia, hắn muốn là ít có trộm sửa một chút, công pháp là cực kỳ thiên môn trùng thuật. Nói rất dài dòng. Hắn tên Lưu Đông, tại một cái rét lạnh rét đậm tháng chạm thời điểm, tại trong đói khổ lạnh leo hắn gắt gao bắt được một ông lão thỉnh cầu lấy thức ăn bố thí. Từ đó về sau vận mệnh của hắn xảy ra thay đổi, giống như là một quặng cỏ cứu mạng cứu hắn. Đối phương là một vị tuổi già luyện khí tu sĩ, sinh mệnh không nhiều, thời điểm hai người gặp nhau phát giác hắn thiên phú không tồi, cũng là đem một thân bản sự truyền thụ cho hắn. Hồi ức trước kia, mắt hắn lộ ra một sợi tinh quang. Ngày gần đây, trên phố chợt có nghe đồn, nghe nói cái kia phía trên Long Tê Sơn cơ gia tàng kinh cát, trong đó không chỉ có cất dấu kiếm đạo truyền thừa, cũng có thể nói truyền thừa mấy nói ít có truyền thừa phương pháp. Nghe sau, coi là làm hắn trong lòng khó nhịn, phải biết bực này tu hành pháp đối với tự thân trợ giúp cực lớn cũng nói, càng bị coi là một cái gia tộc truyền thừa mấu chốt, có thể nói là đông đảo thế gia theo đuổi chân quý truyền thừa, nếu là tới tay có thể đặng chụp tại chợ đem bán, liên tục không ngừng thu hoạch linh thạch tài nguyên. Để cho hắn tâm động chính là, cơ gia quả thật tân tấn thế gia, tu sĩ số lượng cực ít cũng là bạc nhược thời điểm. Nếu đang phát triển mấy thập niên quang cảnh hắn tuyệt sẽ không mạo hiểm hành động. Đến nỗi bây giờ đi, coi là cực kỳ tiện hạ thủ mục tiêu. Bực này cơ hội gần trong gang tấc, lại như thế nào không tâm động. Hắn có một tay thần thông diệu pháp chính là trộm từ một vị con em thế gia chi thủ, mang tới có ích quá lớn. Bởi vì diệu pháp phối hợp phía dưới coi là nhiều lần đắc thủ. Trong đó ngon ngọt, là người ngoài khó có thể tưởng tượng. Tại tăng thêm bản thân đến trời ban trộm tu chi pháp riêng một mặt cờ, càng làm cho hắn tăng thêm tìm tòi hư thực sức mạnh. Nửa tháng treo cao thời điểm, một mảnh mây đen chậm rãi che đậy ánh sáng của bầu trời, thiên địa lâm vào hắc ám bao phủ. Thật là một cái nguyên hắc phong cao thời điểm tốt ta. Trộm tu Lưu Đông lúc này nhún người nhảy lên giữa thiên địa, một hồi khói đen bốc hơi bao phủ quanh thân. Một cái hàn nha thoáng qua mà ra, thuận gió pha sương mù dựng lên. Đây cũng là hắn trước kia từ đệ tử thế gia trên thân trộm mà đến công pháp tu hành. Có thể thu liễm một thân khí thế cùng bình thường chim tức không thể nghi ngờ, bình thường pháp trận không cách nào phát giác hắn thân phận. Chỉ một thoáng, đang không mà lên bay thẳng hướng cái kia bên trong Long Tê Sơn. Hàn quang quét qua thiên địa, hàn nha vào trong Long Tê Sơn một mảnh nồng vụ quần quần dựng lên giống như là lâm vào trong mây. Con đường phía trước không nhìn thấy, đường lui cũng tìm không ngờ, hàn nha song đồng thoáng qua linh động hào quang. Nơi này trận pháp tuy có mê vụ khốn trận hiệu quả, chỉ tiếc hắn tu chính là trộm tu một đạo, đối mặt thử cảnh chi địa tự có phương pháp phá giải. Song đồng mông lung ở giữa, trộm pháp chi nhãn bài trừ trước mắt hư ảo mê vụ, trong mắt hết thảy đều trở nên rõ ràng. Bất động thanh sắc lẻn vào, chưa từng gây nên trận pháp dự cảnh, hàn nha tiến quân thần tốc tìm kiếm lấy cơ gia nồng cốt bảo địa chỗ. Cùng lúc đó, Cơ Lâm Xuyên đột nhiên từ đả tọa bên trong vừa tỉnh lại. Trước mắt một đạo nhắc nhở đập vào tầm mắt làm hắn rất là chấn động. Đinh, ngươi gia tộc đang tại gặp lẻn vào, nhắc nhở ở giữa trong đầu chiếu rọi ra cơ gia khu vực nồng cốt hình ảnh, chỉ có điều chỉ có khu vực trung tâm là sáng, Long Tê Sơn địa phương khác tất cả ở vào hắc ám. Cũng liền nói trước mặt gia tộc trụ sở kỳ thực cũng không hề hoàn toàn bao phủ toàn bộ Long Tê Sơn. Đây cũng là năng lực đặc biệt có sau lấy gia tộc trụ sở xây muốn bài kích hoạt. Cơ Lâm Xuyên bước ra bế quan chi địa, cơ gia trận pháp hoạch tâm cũng không có dự cảnh. Thật đúng là lợi hại a. nếu là không có nhắc nhở, sợ là thật muốn bị địch nhân lặng yên không tiếng động xâm lấn. Không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Mịt mù trong hình một đạo điểm đỏ hiện lên thẳng đến Cơ Gia tầng 9 tàng kinh các lâu. Cơ Lâm Xuyên lúc này thần sắc khẽ biến, giẫm chân xuống, đàng không mà lên. Bây giờ, Hàn Nha đã tới Cơ Gia tàng kinh các chi địa. Cái kia tầng 9 lầu các, tầng 6 một góc lóe lên sáng sủa đèn đuốc, Hàn Nha chậm rãi rơi vào lầu các treo sừng bên trên. Nghiêng đầu muốn nhìn xuống đi mơ hồ có thể thấy được hai tên nữ tử ngồi chung cùng một chỗ, một nữ tử dựa bàn bung bút mà đổi thành một nữ tử nhưng là nhìn xem kinh quyển. Hắn phát giác trên người đối phương khí thế rất yếu không phải luyện khí tu sĩ, đến là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lấy hắn trộm tu ẩn nấp phương pháp, tránh né hai cái nhỏ tu sĩ dễ như trở bàn tay. Hàn Nha lướt qua, rơi vào tàng kinh các cửa vào chỗ. Thấp thoáng lấy đại môn, nhẹ nhõm bay vào trong đó. Chống trải lầu các, Hàn Nha lọt vào tầng thứ nhất lầu các. Hai bên kệ sách sắp hàng chỉnh tề, liên tục tăng lên lại rất nhiều đều không có vật gì, số rất ít cuốn sách các loại trưng bày ở trong đó. Bay đi sau, cẩn thận quan sát, cũng là một chút bình thường sách cũng không có bất kỳ phương pháp tu hành dấu hiệu. Hắn hơi lộ ra vẻ chần chờ. Cái này tựa hồ cùng trên phố nghe đồn hơi có khác biệt, lung lay đầu. Có lẽ là phương pháp tu hành tại tầng cao hơn lầu các, dù sao hắn cũng không biết thế gia tàng kinh các như thế nào phân chia. Chương 59, chỗ ban đêm chương 59, chỗ ban đêm Lưu Đông Hóa thân Hàn Nha muốn theo thang lầu bay về phía tầng 2 lầu các thời điểm. Một thanh âm đột ngột vang lên, trong đêm tối cực kỳ the thé. Đạo hữu, đêm vào ta Cơ Gia, thật sự là không phải chính đạo làm a? Lưu Đông lông tơ dựng ngược, trong lòng kinh dị vô cùng càng có vẻ không hiểu. Làm sao lại nhanh như vậy bị phát hiện, tâm tư khác nhanh quay ngược trở lại ở giữa ngờ tới sợ là kinh uống. Dù sao, vì phòng trộm cũng có người dùng qua như thế từ không sinh có chi pháp. Hắn học Hàn Nha động tác nhảy lên mấy bước, nghiêng đầu chim nhìn về phía xuất hiện Cơ Lâm Xuyên lại là cặc cặc kêu lên. Tựa như chân chính Hàn Nha đồng dạng, không có chút sơ hở nào. Cơ Lâm Xuyên mắt sáng như đuốc. Nhìn cái này Hàn Nha rất sống động, không có chút sơ hở nào ngụy trang chi thuật. Rất cảm thấy ngạc nhiên. Nếu không phải là 100% xác định, chỉ sợ thật sự sẽ làm ngộ nhập trong đó một cái Hàn Nha thôi. Trọng yếu nhất chính là, người này nếu là thật thích khách, nó hậu quả tuyệt đối là tai nạn tính. May mắn được hôm nay ban thưởng, bằng không thật muốn đủ thành đại họa. Thế gian phương pháp tu hành thiên kỳ bách quái, thần thông kỳ ảo nhiều vô số kể. Quản chi là có trận pháp bảo hộ cũng không có thể sơ suất, chính như trước mắt như vậy. Đạo hữu, thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Cơ Lâm Xuyên trong mắt hàn quang lóe lên, trường kiếm nhanh như thiểm điện thổi qua bóng đêm ở giữa. Vù vù. Hàn Nha vô cánh ở giữa, màu đen lông vũ rơi lả tả trên đất, một đạo kiếm quang thoáng qua. Phốc phốc. Một cỗ khói đen bốc lên mà ra, Hàn Nha tiêu thất ở giữa chân nhân tại chỗ mà ra. Lưu Đông trong lòng run rẩy dữ dội, kia kiếm quang quá hùng, quá lệ, quá nhanh. Nếu không phải thuật này bảo mệnh coi là muốn huyết vậy tại chỗ, thân tử đạo tiêu. Hắn tin tưởng trốn không thoát liền muốn chết. Lúc này hướng về hướng ngược lại phóng đi, đưa tay chính là toàn lực ứng phó, linh quang lấp lóe thẳng đến tàng kinh các lâu bức tường. Bây giờ đã bại lộ, chỉ có mau bỏ đi nhất cách tàng kinh các loại này diện tích nhỏ hẹp chỗ mới có thể thỏa thích thần hành phát đi. Căn bản không rảnh bận tâm hơi một tí tính vấn đề, chạy trốn mới là vương đạo. Đông. Linh quang phun trào va chạm bức tường, đang lúc trộm tu Lưu Đông đầy cõi lòng mừng rỡ thời điểm, một tiếng nặng nề như tinh thiết tiếng va chạm vang lên trên đệ. Kinh hãi lực phản chấn, chấn hắn liên tiếp lui về phía sau. Làm sao lại? Hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cái này tàng kinh các bức tường vậy mà kinh khủng như vậy. Một kích toàn lực vậy mà chưa từng dung chuyển không mảy may nói, liền bất luận cái gì ấn ký đều chưa từng lưu lại. Coi là kiên cố, bực này cứng cỏi linh một phẩm cấp sợ là không thể coi thường. Đây vẫn là một cái tân tấn cựu phẩm thế ra sao? Lưu Đông sắc mặt kinh hoàng, một trái tim trực tiếp chìm vào đáy cốc. Chớ nhìn hắn là trộm tu, rất có huyền diệu ngạc nhiên chỗ. Có thể chân chính tu sĩ pháp thuật có thể so sánh không thể kiếm tu. Không ngờ tới tâm tâm niệm niệm tàng kinh các lại trở thành hắn không cách nào thoát thân lồng giam. Cơ Lâm Xuyên đối với cái này vạn phần hài lòng, cái này gia tộc trụ sở xây muốn bài cường đại coi là nhìn một cái không sót gì à. Hắn hiệu quảng lịch thiên lệnh bình thường cự một có thể so với tinh thiết linh mục, coi là hóa mục nát thành thần kỳ. Tiếng vang ầm ầm tự nhiên kinh động đến 5 tầng lầu trong các Cơ Thiên Nhã cùng Lâm Uyển Thanh hai người. Đông 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 liên tiếp tiếng bước chân dồn dập, vội vã chạy xuống lầu tới. Phu thân. Lâm Xuyên tiền bối. Nguyên bản lòng như cho ngợi trong mắt Lưu Đông lúc này tỏa sáng ngoại trừ một cố vẻ điên cuồng. Sắp chết đến nơi, sao dám phản kháng? Cơ Lâm Xuyên hét lớn một tiếng, phát giác đối phương liều chết phản kháng quyết tâm sau, cũng là hậu phát chế nhân. Kiếm khí ngang dọc mà ra, gần như chỉ ở trong một hơi tứ chi toàn bộ chặt đứt, máu chảy theo vết thương như chú dâng trào. Thân ảnh của hắn như bóng với hình, trường kiếm trực tiếp chống đỡ ở đối phương chỗ cổ, lấy linh lực phong bế vết thương đổ máu. Tránh ra hỏa này chết thống quái đi, trong mắt Lưu Đông cầu sinh vẻ điên cuồng cũng triệt để biến mất hầu như không còn. Nói, ngươi là ai? Ta có thể cho ngươi thống quái, bằng không ngươi cũng không muốn nhấm nháp thiên đao vạn quả nỗi khổ a. Cơ Lâm Xuyên mặt không biểu tình. Thiên đao vạn quả cũng là việc nhỏ, chỉ cần kéo lại kỳ mệnh, bao nhiêu đao cũng không có vấn đề gì, thẳng đến hết thảy đều nói rõ ràng. Lưu Đông chịu đựng đau nhức đồng thời cũng không nhịn được tâm thần cự chiến. Mắt thấy đối phương không mở miệng, Cơ Lâm Xuyên cũng là không khách khí, một kiếm chọc ra xuyên qua phần bụng. Nói, một tiếng quát lớn, vẻ tàn nhẫn nhìn một cái không sót gì. Lưu Đông không muốn chịu đựng đau đớn dày vò cũng là nói đã xuất thân phận lai lịch. Đáng chết kẻ trộm. Dựa đi tới Cơ Thiên Nhã giận mắng, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Phải biết, Cơ gia tàng kinh lâu tự xây thành về sau liền trở về nàng quản lý, bây giờ kém chút ủ thành đại họa, làm sao không nghĩ lại mà sợ. Cơ Lâm Xuyên cũng không nói nhảm, một kiếm đem hắn hiểu rõ, cho thống khoái. Cũng may đây là một cái trộm tu mà không phải là bạch gia nhân trắng trợn công kích. Nhưng cái này sau lưng Lưu Nôn phỉ ngữ tuyệt đối với Trắng Mây Độ Bạch Gia thoát không khỏi liên quan. Bằng không, em đẹp như thế nào đột nhiên có quan hệ với hắn Cơ Gia lời đồn đại truyền ra? Khá lắm, Bạch Gia. Trong lòng Cơ Lâm Xuyên đã tức giận. Phụ thân, là nữ nhi thất trách. Cơ Thiên Nhã một mặt khổ sở, hôm nay nếu không phải Cơ Lâm Xuyên kịp thời phát hiện, hắn Cơ Gia đều muốn bị người trộm sạch sẽ. Thật vất vả góp nhặt gia tộc phương pháp tu hành có thể một buổi sáng thành khoảng không. Đối với toàn bộ Cơ Gia tới nói đây chính là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thiên Nhã, chuyện này chẳng trách ngươi. Cơ Thiên Xương an ủi, chỗ tu vốn là hành động vì dị lại số lượng ít. Bản thân liền là cực thiện tại ở nấp, thẩm thấu chờ diệu pháp tu sĩ, khó lòng phòng bị. Cho dù là hắn, nếu không có nhắc nhở, cũng không có thể có đủ bất kỳ thu hoạch. Hắn Cơ Gia lộ còn rất dài a. Lâm Xuyên tiền bối, Huyền Thanh dùng cái này về sau nguyện ý bồi Thiên Nhã, thủ hộ nơi đây. Lâm Huyền Thanh nói ra ý nghĩ của mình, vẫn luôn chịu đến Cơ Gia coi chừng. Nàng cũng nghĩ làm những gì. Chủ yếu nhất là, Cơ Gia người đợi nàng giống như thân nhân, chưa từng có mắt khác đợi nàng. Đối với mất đi gia tộc, người thân nhất tới nói, đây đã là quá lớn may mắn. Huyền Thanh ngươi là hảo hải tử, chuyện này ta đồng ý, ngươi liền yên tâm cùng Thiên Nhã làm bạn a. Cơ Lâm Xuyên đánh nhị quyết định, đối với Lâm Huyền Thanh càng ngày càng hài lòng. Cái này hài tử tâm tính coi như không tệ, hắn Cơ Gia thiếu khuyết nhân thủ, thu nạp phẩm hạnh đoàn chính tu sĩ 10 phần tất yếu. Đương nhiên, hắn cũng xem trọng Thiên Xương cùng Huyền Thanh hai người. Nếu có thể kết làm đạo lữ, coi là hiếm có hiền nội trợ. Tại Cơ Gia tới nói, coi là vô cùng tốt sự tình. Nhà cùng mới có thể vạn sự hưng. Bất quá, giữa hai người đến cùng phát triển như thế nào, hắn cũng khó có thể can thiệp. Duy nhìn giữa hai người duyên phận. Đúng, Thiên Nhã về sau liền đem Hắc Phong lưu lại tàng kinh các bên này a. Cơ Lâm Xuyên thuận miệng đề một câu, Hắc Phong hậu thiên linh thú cũng có thể đưa đến trong nhà hộ viện tác dụng. Hiểu rồi phụ thân. Đi thôi, sắp trời đã tối, các ngươi đi nghỉ ngơi a. Hắn lưu lại, coi là cần giải quyết tốt hậu quả xử lý tặc nhân thi thể. Cơ Thiên Nhã nghe vậy dắt Lâm Huyền Thành tay về tới tầng thứ 5 lầu các, nàng thời gian ở tại nơi đây. Ngược lại cũng không cần vẽ vời thêm chuyện đổi chỗ hơn nữa, trong nội tâm nàng âm thầm quyết định, về sau đều phải ở chỗ này. Một mực coi chừng nơi đây. Tàng kinh các một tầng vị trí triệt để bình tĩnh xuống dưới. Chuyện này coi là cho Cơ Lâm Xuyên đánh đòn cảnh cáo, nguyên bản hơi có buông lòng tâm cũng là đề cao cảnh giác. Thiên hạ tu sĩ đông đảo, giống như vậy thủ đoạn kinh người hạ người chỗ nào cũng có. Cơ Gia thực lực còn cần không ngừng tăng cường mới được, chắc cũng là dọn dẹp trộm tu thi thể. Chương 60, quyết định chương 60, quyết định Cơ Lâm Xuyên từ trên thi thể tìm được túi chứa vật, quả thật tu sĩ đi ra ngoài hành tẩu tiêu chuẩn thấp nhất chi vật. Một phen xem xét, ánh mắt lộ ra của hắn mấy phần vẻ hưng phấn. Gia hỏa này cất giữ đến là có chút phong phú a. Có linh thạch trăm viên, hai cái cựu phẩm pháp khí, ba bộ công pháp kinh quyển. Quả nhiên, cái này trộm tu mặc dù không bị thế gia chính đạo để ở trong mắt, nhưng nghề này trộm diệu pháp bản sự không phải tầm thường. Pháp khí theo thứ tự là một kiện cựu phẩm Giáng Mây Linh Y Diệ, cùng với một kiện cựu phẩm Lôi Minh Bắt Quái Pháp Truy, mà cuối cùng hai bộ kinh quyển công pháp theo thứ tự là Đạo Ẩn Quyết Diệu Thủ Không Không Quyết cùng với Hóa Nha Thuật. Trộm tu chi pháp có thể nói bởi vì thanh danh bất hảo, hắn tương quan phương pháp tu hành cực kỳ thưa thớt, cuối cùng không quan tâm chính là một cái kẻ trộm hành vi, coi là vì tu sĩ khinh thường. Như thế thiên kiến mẹ phái, Cơ Lâm Xuyên cũng không thèm để ý ai nói hắn trộm tu chi pháp không thể bộc phát một ít kỳ hiệu. Hắn ẩn nấp nguyên diệu, dùng đánh cắp tình báo, mai phục cẩn nấp các loại đều không thể tốt hơn nữa. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng cực kỳ bất phàm, hắn Cơ Gia có thể không học nhưng không thể không có. Làm Cơ Gia trộm tu một đạo phương pháp tu hành rất không tệ, cũng coi như là vì Cơ Gia mở ra đạo này chi lộ. Để cho hắn để ý là cái này Nguyễn Nha Thuật, nhưng hoàn toàn ẩn tàng tự thân khí thế, tiến hành hoàn mỹ ngụy trang, liền trận pháp đều không thể giữ cảnh, không thể không nói pháp này chỗ huyền diệu. Vô luận là dùng điều tra tình báo, điều tra vẫn là sầm lớn, hoặc là bảo mệnh, chạy trốn đều là khó lường huyền diệu thủ đoạn. Trước mắt hắn hơi hơi tỏa sáng. Phương pháp này, coi là có thể học tập cho thật giỏi một chút. Cơ Gia lại nhiều ba bộ phương pháp tu hành tự nhiên có thể bổ sung Cơ Gia tàng kinh các vấn vẻ. Tính toán một phen cho đến ngày nay, hắn Cơ Gia nắm giữ ước chừng 16 bộ công pháp, cùng với trọng yếu nhất hoạch tâm gia tộc chi pháp. Hàng cái kiếm đạo, thể đạo, phù đạo, trộm đạo. Trong đó lúc này lấy kiếm đạo công pháp tu hành nhiều nhất, nội tình dày nhất. Sau đó chính là thiên hổ đưa về thể đạo chi pháp. Đến nội những thứ khác bất quá là mới có cái cơ sở, giàn khung, thiếu hụt rất nhiều còn cần bổ sung. Trong lúc nhất thời, hắn đều có chút chờ mong giống loại này không biết sống chết tán tu nhiều một ít. Giao hàng đến nhà tán tài đồng tử, cũng không phải không thể tiếp nhận. Chỉ tiếc, loại phương pháp này quá mức chậm chạp chút. Thật nghĩ như thế chuyện tốt, không biết lúc nào mới có thể để toàn bộ tàng kinh các tràn đầy đứng lên. Lung lay đầu, lòng tham không đủ rắn nuốt voi a. Hắn Cơ Gia đi đến bây giờ, phát triển cùng tích lũy tốc độ viễn siêu bình thường, đã là vô cùng nhanh mạnh, bình thường cựu phẩm thế gia muốn tại ngắn như vậy thời gian có như vậy tích lũy tuyệt đối không thể. Huống chi hắn Cơ Gia còn có văn thử linh điển, huyền thanh linh quả, hạnh hoa linh cất, ô linh diệt trùng tán các loại. Trước mắt vấn đề đơn giản chính là dòng roi không hưng thịnh, nhân thủ không đủ. Không tại nhiều nghĩ khác, Cơ Lâm Xuyên nhanh chóng thanh lý nơi đầy thi thể. Mười ngày sau, Bạch Linh Độ Bạch Gia đại điện. Lý Lãng, ngươi thật là thật sự đáng chết ta. Bạch Phong Niên ánh mắt hình như có lửa giận dâng trào, tức giận cực điểm. Ngàn đuổi vạn đuổi vẫn là chậm một bước. Người kia rơi vào trong tay Cơ Gia, khả năng cao đi lên nói hắn Bạch Gia đã bại lộ. Vốn chỉ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi kế hoạch triệt để phá sản, liền Phương Thị đột nhiên xuất hiện liên quan tới Cơ Gia nghe đồn mấy người. Đối phương cũng tất nhiên sẽ đoán được là hắn Bạch Gia ở sau lưng trợ giúp. Cái này làm sao không để cho hắn tức giận? Nguyên bản chỉ cần lợi dụng tán tu lòng tham lam, cơ gia sẽ bị kéo dài tiêu hao đại lượng tinh lực. Hắn Bạch gia lại ra tay có thể không có sơ hở nào. Nhưng bây giờ đâu? Hết thảy thành khoảng không, cơ gia nhất định sẽ đem lực chú ý rơi vào hắn Bạch gia trên thân, để cao cảnh giác. Vốn không cần mạo hiểm. Ngươi thật đúng là phế vật, lưu ngươi thì có ích lợi gì? Gia chủ, tiểu nhân oan uổng oan uổng a. Đều do cái kia cơ gia hạ thủ thật sự quá nhanh, nhỏ căn bản không kịp a. Phải không? Hơi có vẻ to mập khuôn mặt, đột nhiên trở nên ngoài cười nhưng trong không cười, một màn này rơi vào Bạch gia trong mắt mọi người đều là da đầu hơi tê dại. Bởi vì Bạch Phong Niên nếu như thế chính là muốn giết người, là thực sự không kịp, hay là thật không muốn a? Lý Lãng dọa đến cơ thể lắc một cái lắm điều, như thế nào nghe không ra nói bóng gió. Gia chủ minh giám, tiểu nhân đối với gia tộc trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng, tuyệt không hài lòng a. Đông 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 liên tiếp nặng nề tiếng vang, Lý Lãng đầu không ngừng túi tại trên đại điện đá. Bạch Phong Niên cười lạnh một tiếng. Thật đúng là một cái chỉ biết là từ chối trách nhiệm phế vật, mang xuống chặt. Hai bên tộc binh giáp sĩ ra tay giống như là kéo lấy như chó chết đem hắn lôi ra đại điện, mặc cho hắn kêu rên. Bạch gia dòng dõi huyết mạch đều là sắc mặt rét run, đối với Lý Lãng cái này hư việc nhiều hơn là thành công giá hỏa tràn đầy sát tâm. Đến nỗi rất nhiều gia tướng, những người làm đều là trong lòng run lên, sắc mặt trắng bệnh. Chủ gia bực này sắc ý, cực kỳ chấn động mạnh nhất bọn hắn. Bạch Phong Niên trăm mối vẫn không có cách giải, cái kia cơ gia đến cùng như thế nào tại thời gian ngắn như vậy liền phát hiện tự ra mật thám. Chẳng lẽ có cái gì kinh người huyền diệu công pháp, có thể truy tung địch nhân không thành hoặc là cái kia Tống gia? Hắn hơi hơi trầm tư. Cơ gia cùng Tống gia một chút hợp tác tự nhiên không nhịn được hắn Bạch gia mật thám truy dò xét. Vốn cũng không phải là bí mật lớn gì. Thật tình cũng biết, bọn hắn Bạch gia nhân cao cao tại thượng bọn này, chưa bao giờ đem thế tục các phàm nhân để trong mắt. Đương nhiên sẽ không suy tính đến. Bất quá là bởi vì thế tục phàm nhân cảm niệm cơ gia thân mật xem như, chủ động báo lên manh mối mà thôi. Thế tục phàm nhân nơi đó có tư cách bị thế gia để trong mắt, cho dù là thật sự may mắn tiến vào thế gia đơn giản chính là vì nô tỳ bộ vận mệnh. Cái này cũng là rất nhiều hơn thế gia đối với bình thường thế tục phàm nhân thái độ. Cả hai vốn cũng không phải là trong một cái thế giới người. Tam thúc, làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến Long Tê cơ gia, yêu cầu Lâm thị nữ. Chỉ cần lấy được Lâm thị nữ, trong tay chế phủ chuyển thừa liền có thể tới tay, đó mới là quan trọng nhất. Đối với bất luận cái gì thế gia tới nói đều không cho phép từ bỏ, đến nỗi đối phương có thể hay không đem mấy thứ giao cho cơ gia. Bạch Phong Niên không cho rằng, sớm đã là chim sợ cảnh cong Lâm gia dư nghiệt sẽ như thế làm. Chỉ là một cái Lâm gia tiên tiên cảnh tiểu tu sĩ, thật sự mưu toan lấy chế phủ chuyển thừa giao dịch cơ gia ra tay. Đó là thật không sợ chính mình chết ngay cả cặn cũng không còn. Lại giả thuyết cơ gia thật sự nguyện ý vì đối phương hoặc là phần kia chuyển thừa cùng hắn Bạch gia cùng chết sao? Người sáng suốt trong lòng coi là sớm đã có quyết đoán. Hắn cơ gia chỉ là tân tấn thế gia như thế nào đối kháng hắn Bạch gia. Bây giờ Bạch gia đã bại lộ, giấu không giấu ở sau lưng đã ý nghĩa không lớn. Phòng ngừa đêm dài lắm mộng, khi phải nhanh hành động đem Lâm thị nữ trảo trở về, chiếm được bên trong chế phủ chuyển thừa. Có thể, gia chủ, cái kia cơ gia nếu là thật sự không thức thời nên như thế nào? Bạch gia tu sĩ rất có lo lắng, tới cửa đòi hỏi có nhiều không thích hợp. Bạch Phong Niên cười lạnh. Đến nỗi cơ gia có cho hay không ta Bạch gia mặt mũi này, nhưng không phải do cơ gia tới chọn. Nếu là cơ gia thức thời, hắn Bạch gia đều có thể mở một mặt lưới, nhưng nếu là không thức thời cũng không trách được hắn Bạch gia tâm ngoan thủ lạn. Trở lại là thâm trầm đạo. Lâm gia chuyện cũng chưa chắc sẽ không ở diễn ra một lần. Hiểu rồi, gia chủ. Tam thúc Bạch Sùng Lễ khoe miệng lộ ra lướt qua một cái bình tĩnh chi sắc. Biết gia tộc quyết tâm hắn liền biết làm thế nào. Tại hắn Bạch gia đến xem, cơ gia bất quá là gà đất chó sành. Chương 61, Bái Sơn chương 61, Bái Sơn rừng trúc tinh xá, không chỉ có lấy được giữ lại còn được đến xây dựng thêm, là cơ gia trọng yếu bế quan tu hành khu vực. Bây giờ đổi tên là rừng trúc trang viên. Có thể nói là toàn bộ cơ gia linh khí nhất là tràn đầy chi địa. Theo thời gian đưa đẩy, linh tuyển bảo châu phát huy càng lúc càng lớn tác dụng. Hắn tỉnh hóa sơ tuyển, phóng thích thiên địa linh khí, để thăng phụ cận thổ địa độ phì của đất, dẫn động địa mạch linh cơ, chậm chạp cải tạo Long Tê Sơn hoàn cảnh. Vô luận là giá trị vẫn là tác dụng không thể thay thế. Đợi một thời gian, nhất định trở thành Long Tê cơ gia thánh địa tu hành. Mới tinh trúc viên tinh xá. Một cỗ cường đại khí thế trận bốc hơi dựng lên, khuấy động nơi đây linh khí điên cuồng hội tụ một chỗ, ba động không nhỏ. Một lát sau, sơ tuyển rừng trúc ở giữa trở lại bình tĩnh, linh khí chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Cuối cùng luyện khí tầng 8. Cơ Lâm xuyên đẩy cửa phòng ra, khinh suất thở ra một hơi. Có thể nói toàn bộ đột phá quá trình không trở ngại chút nào, nước chảy thành sông. Hắn rèn luyện tự thân cực kỳ cẩn thận, vừa trầm điến mấy năm quan cảnh, thêm nữa gia tộc hạch tâm công pháp trèo trống, coi là vô cùng thuận lợi. Cơ Lâm xuyên thực lực tăng lên thêm một bước, khắp cả cơ gia tới nói cũng là để thăng. Đến là có thể thử một chút cái kia hóa quả chi thuật. Phương pháp này tiến hành tu hành ngược lại cũng không tính quá khó, nhưng thật muốn lĩnh ngộ kỳ huyền diệu vẫn là muốn nhiều quyết tâm tư. Quanh thân một hồi khói đen phát lên, một cái hàn nha đằng không mà lên. Cơ Lâm xuyên hóa thân hàn nha, phi hành tại Long Tê Sơn bên trên có chủng loại dạng cảm ngộ. Sau đó một cái nhẹ nhàng lượn vòng, thu hẹp lấy song cầm bướm vàng rơi vào trên mái hiên. Linh động hai con ngươi nhìn trái phải đi, hắn âm thầm ngoài ý muốn. Cái này loài chim thế giới có chút khác biệt, có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Đúng vào lúc này, Cơ Thiên Xương một đường bước vào rừng trúc trong trang viên, hướng về Cơ Lâm xuyên bế quan tinh xá mà đi. A, phụ thân không có ở đây. Nhìn xem mở ra cửa phòng, bên trong trống rỗng không có người bất luận bóng người nào, Cơ Thiên Xương cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Bình thường, hắn phụ thân ngoại trừ ở chỗ này bế quan tu hành, nhưng chưa từng có không thấy bóng dáng thời điểm. Phụ thân lão nhân gia ông ta, có thể đi nơi nào đâu? Nghi hoặc thời điểm, Cơ Thiên Xương hơi ngẩng đầu nhìn lên, một cái Hàn Nha liền như vậy đứng sừng sững trên mái hiên, hai mắt lặng lặng nhìn xem hắn. "Ngạch, trong nhà đến đây lúc nào Hàn Nha a? Còn không sợ người, thật là chuyện lạ." Cơ Thiên Xương cũng không có phát giác bất kỳ chỗ dị thường, cái kia Hàn Nha thông thường không thể tại bình thường. Không có quá nhiều để ý chi sắc, quay người chuẩn bị rời đi trang viên, đi tìm kiếm Cơ Lâm Xuyên dấu vết. "Thiên Xương, vì chuyện gì mà đến?" Bây giờ, Cơ Lâm Xuyên giải trừ Hàn Nha pháp thuật, rơi trên mặt đất. "A, phụ thân, ngươi đây là từ nơi nào xuất hiện?" "Hôn tiểu tử, như thế nào cùng ngươi phụ thân nói chuyện đâu?" Cơ Lâm Xuyên lúc này mặt đều đen, lời nói này ra dáng sao? "Không có không có, phụ thân nhất thời nói sai, nhất thời nói sai." Cơ Thiên Xương biết một kích động mình nói sai, cũng là liên tục bù. "Nói đi, ngươi tới nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra?" Nâng lên chính sự, Cơ Thiên Xương cũng là nghiêm mặt nói. "Phụ thân, Bạch Linh Độ Bạch gia người lên núi tới." "Bạch Linh Độ Bạch gia?" Hắn còn chưa có đi tìm Bạch gia muốn một cái thuyết pháp đâu. Đối phương vậy mà mặt dạn mày dày bước lên hắn Long Tê Sơn. Đương nhiên, cho dù là đi đòi hỏi thuyết pháp, không có chứng cứ, Bạch gia cũng sẽ không thừa nhận. "Đi, đi xem một chút." Cơ Lâm Xuyên trầm giọng, chậm nhanh chân lưu tình hướng về đón khách điện mà đi. Hắn biết rõ đối phương mặt dạn mày dày tới tất nhiên là bởi vì mật thám mất tích đưa tới lòng cảnh giác. Mấu chốt nhất sợ là Bạch gia còn muốn hướng hắn Cơ gia yêu cầu Lâm Viễn Thành. "Phụ thân, ngươi chờ ta một chút a." Cơ Lâm Xuyên thoáng qua mà qua, tốc độ kinh người nhanh, vừa mới phản ứng lại Cơ Thiên Xương nhìn đều nhanh không còn hình bóng Cơ Lâm Xuyên cũng là mở miệng hô hào. Bất quá, dưới chân của hắn cũng là từng bước sinh phong, tốc độ tăng vọt đuổi theo. "Đón khách điện, Bạch gia đạo hữu, cớ gì tới ta Long Tê Cơ gia a?" Tiếng như lôi đỉnh, khí thế như hồng, Cơ Lâm Xuyên thân ảnh xuất hiện, thoáng qua cũng đã rơi vào gia chủ vị phía trên. Bạch Sùng Lễ sắc mặt biến hóa, cái này Cơ gia gia chủ Cơ Lâm Xuyên thực lực rất mạnh. Hắn một cái luyện khí tầng 6 hậu kỳ tu sĩ có thể rõ ràng cảm thụ cái kia cổ phần cảm giác gáp bách mãnh liệt. Bất quá, hắn cũng không e ngại. Hắn Bạch gia một dạng có luyện khí hậu kỳ tu sĩ lại luyện khí tu sĩ số lượng cũng không phải Cơ gia có thể địch nổi. Bất quá nguyên bản lòng khinh thị đến là thu liễm. "Cơ đạo hữu, ta đại biểu Bạch gia đến đây tự nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng." "A, chuyện quan trọng thương lượng?" Cơ Lâm Xuyên nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi hai cái giống như là hứng hở, uống một ngụm trà nói: "Ta cũng không nhớ kỹ ta Cơ gia cùng các ngươi Bạch gia có gì giao tình a." Bạch Sùng Lễ sắc mặt hơi cường, lời này nói rất không khách khí, ít nhiều có chút trận ngoài cửa ý tứ. "A, Cơ đạo hữu, không có giao tình liền không thể làm giao dịch hay sao?" "Giao dịch?" Cơ Lâm Xuyên mặt không đổi sắc, sâu xa nói: "Sợ không phải chuyện gì tốt ta. Bạch gia đường xa mà đến vốn lại cùng hắn Cơ gia không quá mức giao tình, đột nhiên bái phỏng rõ ràng không có lòng tốt." Nghe Cơ Lâm Xuyên không chút khách khí lời nói, Bạch Sùng Lễ lúc này sắc mặt khó coi. "Hừ, Cơ đạo hữu, làm việc lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện." Bạch Sùng Lễ cũng không khách khí, hắn đại biểu lấy toàn bộ Bạch gia căn bản không sợ Cơ Lâm Xuyên. "Cơ đạo hữu, Lâm gia dương nghiệt nhưng tại trên ngươi Cơ gia Long Tê Sơn." "A, không có." Cơ Lâm Xuyên bình thản mà dứt khoát. Ngươi Bạch Sùng Lễ nhất thời tắt tiếng, hắn liền không có gặp qua như thế hồ dạo man trên người, lại năm lần bảy lượt không cho hắn Bạch gia ra mặt. Hắn liền lặng lặng nhìn, ai cũng lên tiếng, vốn là không có ý tốt tới. Hắn Cơ Lâm Xuyên cần gì phải khách khách khí khí, đây không phải là tìm chịu tội sao? Lại giả thuyết, hai nhà đều lòng dạ biết rõ, nơi đây sự tình không cách nào lành. Bạch Sùng Lễ khắc chế cảm xúc, hạ giọng, trầm giọng nói: "Cơ đạo hữu, đem Lâm gia dương nghiệt giao cho ta Bạch gia, chúng ta hai nhà biến chiến tranh thành tơ lụa." Cơ Lâm Xuyên không nên, ôn hòa như cũ nói: "Bạch đạo hữu, ngươi sợ là hiểu lầm ta Cơ gia, ta phía trên Long Tê Sơn thật không có các ngươi yêu cầu người a." Tiếng nói rơi xuống, Bạch Sùng Lễ sắc mặt băng lãnh, thực sự là tuyệt không cho hắn Bạch Linh Độ Bạch gia mặt mũi. Cũng lại nói gì, hắn Bạch gia tại trên Thương Nô huyện địa giới này, đó cũng là địa phương thế gia vượt tộc. Nhìn về phía Cơ Lâm Xuyên ánh mắt băng hàn: "Cơ đạo hữu, ngươi tu vi cao thâm có thể không sợ, nhưng ngươi gia tộc có thể hay không chịu được lấy ta Bạch gia trả thù?" Cơ Lâm Xuyên lông mày nhíu một cái. Như vậy uy hiếp trắng trợn thật đúng là lần đầu tiên a. Bạch gia nhân cuồng vọng chi sắc có thể thấy được luống đốn, quản chi là đối mặt một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ vẫn như cũ khẩu xuất của luôn. Thật không sợ nửa đường bị cướp giết không thể quay về Bạch gia không thành. "Ta nói không có, liền không có." "Cơ đạo hữu, chớ có sai lầm, vì ngoại nhân mà đoạn gia tộc con đường." Cơ Lâm Xuyên sắc mặt triệt để chìm xuống dưới, đây là lấy thêm hắn toàn bộ Cơ gia tới uy hiếp hắn. "Dễ đi, không tiễn." Lấy được trả lời, Bạch Sùng Lễ phất tay áo đứng dậy đi ra bên ngoài. Lạnh lùng nói: "Cơ đạo hữu, cái này thế gia ở giữa cũng là cách biệt, tự giải quyết cho tốt." Chương 62, can đảm lắm chương 62, can đảm lắm Bạch Sùng Lễ để lại lời hung ác sau, cũng không quay đầu lại rời đi Long Tê Cơ gia. "Phụ thân, cái này Bạch gia quả thực là khi người quá đáng." Mắt thấy hết thệ Cơ Thiên Xương, khỏi phải nói trong lòng có nhiều nổi giận. Không lo ngại gì tới hắn Cơ gia muốn người, Bạch gia cách làm cơ nào cũng vọng. Nhưng hắn lại vô năng ra sức, lấy hắn chỉ là tiên thiên tu vi tới nói, căn bản là không có cách dùng chuyển đối phương một chút. Hắn cực kỳ buồn rầu, càng thêm khát vọng thực lực. "Thiên Xương, đây mới là tu hành thế gia chân diện mục, đối ngoại biểu hiện khiêm tốn hữu lễ cũng tốt, có đức độ cũng được, cũng là giả vờ. Chỉ khi nào chạm đến lợi ích, liền sẽ triệt để bộc lộ ra cái kia ẩn sâu túi ra phía dưới tướng hung ác." Cơ Thiên Xương há to miệng. Giờ khắc này hắn không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì không cách nào phản bác. Trên mặt nổi có đức độ, sau lưng lại không phải làm bậy người, nhưng không số ít. Nếu không phải đại ngu tiên triều trật tự, lòng lang dạ thú người so với bây giờ biểu hiện càng đáng sợ hơn. Đơn giản là thiên quy luật pháp hạn chế phía dưới, ngụy trang thành mặt người dạ thú. Mặt ngoài bình thản, nhưng cái này sau lưng âm u chuyện xấu xa nhiều vô số kể. Thiên Sương nhớ lấy, cái này cũng là thế gia sinh tồn phát triển căn bản, không tranh liền sẽ suy vong. Cơ Lâm Xuyên mở miệng yếu ớt, con đường tu hành chính là muốn tranh, tranh thắng sống, tranh không thắng chết. Đơn giản chính là hai con đường này, chỉ thế thôi. Cơ Thiên Sương gật đầu một cái, đơn giản chính là thực lực. Nếu như hôm nay hắn Cơ gia thực lực cường đại đến, nhưng trong nháy mắt hủy diệt thế gia, uy chấn một phương. Hắn Bạch gia há lại dám đường hoàng tới cửa uy hiếp. Đến nỗi dưới mắt lại không thể không đối mặt một vấn đề. Đến từ Bạch Linh độ Bạch gia uy hiếp, Cơ gia thực lực còn chưa đủ ứng đối. Một khi lâm vào lâu dài giằng co, ngoại trừ phụ thân đương, hắn Cơ gia những người khác toàn bộ đều giúp không được gì. Đến cuối cùng, bọn hắn ngược lại sẽ liên lụy gia tộc bị bại, cuối cùng chính là Cơ gia luyện khí tu sĩ quá ít. Phụ thân, cái kia Bạch gia nếu là thật sự muốn trả thù, ta Cơ gia phải chăng muốn thông chi phía trên Thanh Vân tông nhị đệ đâu? Cơ Lâm Xuyên lắc đầu nói, chỉ là Bạch gia mà thôi, cũng không cần cho ngươi nhị đệ thêm phiền toái. Nói thật một cái cựu phẩm thế gia liền cần chuyển ra Thanh Vân tông dạng này ngoại viện. Không nói loại sự tình này làm sẽ tiêu hao tình cảm cũng sẽ đối với vừa mới bái sư Cơ Thiên Long sinh ra ảnh hưởng không tốt, tuyệt không đáng giá. Từ trên bản chất mà nói, tông môn cũng rất quang minh chính đại khó nhúng tay thế gia chi tranh. Cơ Thiên Sương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, phụ thân, vậy chúng ta hẳn là nếu như ứng đối, hắn chính xác không rõ Cơ Lâm Xuyên còn có cái gì thủ đoạn ứng đối. Ta Cơ gia cũng có phích lịch thủ đoạn. Nhìn Cơ Lâm Xuyên phong dong bộ dáng bình tĩnh, Cơ Thiên Sương tâm thần đại định. Hắn quá rõ ràng lão cha. Nghe ngữ khí, nhìn bộ dạng này, chuyện này tất nhiên là tính trước kỹ càng. Ổn. Cũng không biết tự ra lão cha đến cùng sẽ có loại biện pháp nào, có thể để Cơ gia chuyển nguy thành an. Hắn vô cùng hiếu kỳ nhưng cũng cẩn thận cũng không hỏi nhiều. Đạp đạp đạp. Liên tiếp tiếng bước chân đột nhiên vang lên, Lâm Uyển Thanh nghe Bạch gia bước lên Long Tê Sơn. Nàng cảm giác sâu sắc bất an. Đối phương lúc này tới, Lâm Uyển Thanh hoài nghi hơn phân nửa là vì nàng đến dò xét. Lâm Xuyên tiền bối. Lâm Uyển Thanh cung kính hành lễ. Uyển Thanh, sao ngươi lại tới đây? Hắn có chút ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn Cơ Thiên Sương. Cơ Thiên Sương gãi đầu một cái, tại Bạch gia phía trên làm cho phía sau núi hắn thông chi thiên nhã muốn để Lâm Uyển Thanh an tĩnh chờ đợi tàng kinh lâu, để tránh sinh thêm sự cố. Bây giờ Lâm Uyển Thanh tới, sợ là thiên nhã nói lộ ra miệng. Lâm Xuyên tiền bối, cái kia Bạch gia tìm tới cửa không biết có chuyện gì. Bạch gia tới cửa muốn ta Cơ gia giao ra ngươi. Cơ Lâm Xuyên cũng không giấu giếm, thực sự cầu thị. Lâm Uyển Thanh nghe xong trực tiếp lâm vào yên lặng ngắn ngủi, chưa từng nghĩ cái kia Bạch gia như vậy bá đạo ngang ngược. Đối với Cơ gia cho tới nay thiện ý chiếu cố, nàng cũng không muốn liên lụy Cơ gia. Nhất là, nàng không muốn cái này để cho người ta ấm áp thế gia nhân nàng hướng đi hủy diệt, lại lần nữa buộc phát Lâm gia thảm án. Lâm Uyển Thanh chợt hít sâu một hơi trầm giọng nói, "Lâm Xuyên tiền bối, vậy thì giao ra Uyển Thanh a." Cơ Thiên Sương hơi hơi ngạc nhiên nhìn về phía gần trong gang tấc nữ tu, trong lúc nhất thời có chút hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Hắn rất khó tưởng tượng đối phương sẽ nói ra lời nói như vậy, nàng đến cùng là quá ngu vẫn là quá thiệt lương. Có thể nói là có chút để cho người ta sợ không tới đầu não lựa chọn. "A, ngươi thật nguyện ý?" Cơ Lâm Xuyên nhiều hứng thú mở miệng. "Nguyện ý, nếu không có Thiên Long đạo hữu xuất thủ cứu rút, Uyển Thanh sớm đã thân tử đạo tiêu, càng là không có khả năng tại Cơ gia che chở cho an ổn sống đến bây giờ. Cho dù là nàng chưa từng báo Lâm gia huyết hải thâm cứu, nhưng nàng tin tưởng lấy hôm nay cử động tương lai Cơ gia nhất định sẽ thay nàng Lâm gia báo thù." Từ chậm rãi ở chung sau khi xuống tới, nàng minh bạch Cơ gia không giống với những thế gia khác, nàng lấy tính mạng mình hóa giải Cơ gia nguy nan. Ngày khác, Cơ gia cũng nhất định sẽ vì nàng toàn bộ Lâm gia báo thù. Cha cùng con hai người liếc nhau một cái, Cơ Lâm Xuyên thiện ý gật đầu một cái. Hiểu rồi Cơ Lâm Xuyên ý tứ, Cơ Thiên Sương cũng là trịnh trọng mở miệng nói, "Uyển Thanh đạo hữu, ta Cơ gia đã cự tuyệt đối phương, ngươi không cần phải lo lắng." Lâm Uyển Thanh đứng chết chân tại chỗ, có chút không quá tin tưởng, nhìn qua Cơ Thiên Sương kiên định lại ôn hòa ánh mắt. Nàng mới ý thức tới, cái này lại là thật, trong lòng cũng là không khỏi một dòng nước cấm dâng lên. Nhưng nếu là không giao ra ta, Cơ gia tất nhiên sẽ gặp lôi đình đả kích. Cái này tốt hải tử đi xuống đi, ta Cơ gia tự có biện pháp. Cơ Lâm Xuyên thanh âm ôn hòa, hắn là đối với cái này nhỏ nữ tu càng ngày càng nhìn thuận mắt. Còn như vậy thời điểm đứng ra vô luận xuất phát từ loại nguyên nhân nào, loại nào mục đích, hắn can đảm lắm. Sâu kiến còn ham sống vững chi vẫn là bước vào con đường tu hành tu sĩ đâu. Lâm Uyển Thanh vẫn muốn mở miệng lại bị một bên Cơ Thiên Sương kéo lại, ném ra đại điện. Hắn Cơ gia còn chưa tới phiên hy sinh một vị vô tội nữ tu tới cứu vớt. Từ đầu đến cuối, Cơ Lâm Xuyên đều rất bình tĩnh nhìn xem hết thảy. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền có dự định, giao người là tuyệt đối không thể. Đối với Bạch gia cái gọi là uy hiếp hắn cũng không để trong mắt. Nói thật tuân gia Thanh Vân tông chi danh, chính xác có thể trấn nhiếp Bạch Linh độ Bạch gia. Nhưng hắn cũng không có. Chỉ vì cái kia chỉ là Bạch gia còn làm không được để Cơ gia lâm vào vạn kiếp bất phục mà bản thân hắn cũng có rất sâu lo lắng. Tuân gia Thanh Vân tông danh hào liền có thể trăm lợi mà không có một hại sao? Không nói Thiên Long bất quá là vừa mới bái nhập Thanh Vân tông người mới mà thôi, chỉ nói sau lưng phong hiểm đồng dạng không thể dự đoán. Đây chính là một cái lấy trảm yêu trừ ma mà nổi danh tông môn, truy sát ma tu coi là hung ác cực điểm. Nếu là có cái kia ma tu phát rồ trả thù, giết không phía trên Thanh Vân tông chẳng lẽ vẫn không diệt được hắn Long Tê Cơ gia. Cơ Lâm Xuyên thu hồi tâm tư, tóm lại trước mắt không dễ vận dụng tầng này kiếm không dễ quan hệ. Cái này cũng là hắn Cơ gia tầng cuối cùng bảo hộ, không đến thời khắc nguy hiểm nhất tuyệt không thể tự trả tiền võ công. Đứng dậy rời đi, hắn cũng muốn thoáng chuẩn bị một chút. Bạch gia bá đạo như vậy hành vi, hắn Cơ gia nếu không cấp cho màu sắc lại sao đi. Vậy thì nhìn một chút, hiệu chết vào tay ai. Chương 63, động thủ chương 63, động thủ Bạch Linh độ Bạch gia. Tam thúc, cái kia Cơ gia nói như thế nào? Bạch Phong Niên biết được Bạch Sùng Lễ chưa từng đem người mang về, rất rõ ràng hắn tam thúc chuyến này cũng không thuận lợi, nhưng cụ thể nói cái gì hắn đồng thời không rõ ràng. Bạch Sùng Lễ sắc mặt khó xử, trên đại khái tự thuật Cơ Gia vô lễ hành vi, trong quá trình này cũng là thêm dầu thêm mỡ một phen. Cái gì? Khá lắm cuồng vọng Cơ Gia. Đông đảo Bạch Gia tu sĩ không thể tin được chỉ là Cơ Gia vậy mà như thế trắng trợn đối kháng hắn Bạch Gia. Nói năng lô mãng không nói, càng đem hắn Bạch Gia mặt mũi vứt trên mặt đất dẫm. Lúc này liền có người tức sủi bọt mép, phát ra phẫn nộ gào thét. Đáng giận Cơ Gia, nào dám khinh thường ta Đường Đường Bạch Gia. Gia chủ, chỉ là Cơ Gia dám lớn mật như thế, nếu không cho bọn hắn giáo huấn, ngoại giới thấy thế nào ta Bạch Gia? Lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân, một khi trong đó tin tức truyền ra, nhất định đem gây nên ngoại giới ồn ào náo động tranh luận. Trọng điểm là, này lại làm cho cả Bạch Gia uy tín thâm thụ đả kích, gặp chất vấn. Không thiếu đỏ mắt Bạch Gia chỗ ở một chút thế gia, rất có thể vì tất cả bên trong lợi ích bí quá hóa liều, ở sau lưng trợ giúp. Nhìn như ôn hòa thế gia ở giữa, nếu có cơ hội, tuyệt đối sẽ bị hợp nhau tấn công. Từ hắn Bạch Gia trên thân hung hăng kéo xuống một miếng thì tới. Bỏ đá xuống giếng xưa nay đã như vậy. Bạch Phong Niên ánh mắt băng lãnh. Tốt một cái cuồng vọng Cơ Gia. Tất nhiên cho khuôn mặt không cần, cái kia cũng không cần thiết thủ hạ lưu tình. Vốn nghĩ trước tiên đem Lâm Thị trong tay chế phủ chuyển thừa chiếm được, ổn một tay sau đang bắt tay xử lý Cơ Gia chuyện. Chưa từng nghĩ nói, đối phương sẽ như thế dứt khoát quả quyết, từ chối thẳng thắn hắn Bạch Gia yêu cầu. Như thế, vậy thì cùng nhau thu thập sạch sẽ, Cơ Gia kiếm đạo chuyển thừa cũng là khan hiếm, hắn cũng rất trông mà thèm à. Tam thúc, như cũ. Gia chủ, yên tâm đi. Bạch Sùng Lễ hai mắt tỏa sáng, lời thề son sắt trả lời, việc này hắn xe chạy quen đường vô cùng. Trước đây Lâm Gia sự tình chính là hắn âm thầm một tay tổ chức. Trước tiên đại lực giải lời đồn câu dẫn tới không có hảo ý tán tu, kích động hắn tham lam bản tính, tại lấy gia tộc tử thị âm thầm người liên lạc tay. Tiên lặng chờ thời cơ, bước lên hỗn loạn sau dẫn bạo mâu thuẫn kiếm chỉ long tê Cơ Gia, đợi cho hai phe thế lực tổn thương nguyên khí nặng nề về sau. Hắn Bạch Gia liền có thể ung dung đi cái kia bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu kế sách. Không chỉ có thể giá họa cho vô pháp vô thiên tán tu còn có thể nhẹ nhõm thủ hạ tất cả chiến lợi phẩm. Gắp lửa bỏ tay người cũng có thể hoàn mỹ ẩn thân sau lưng. Bản địa trấn ma ti khó mà tra ra trận tướng, đến nỗi phía trên là không sẽ phái người tay điều tra. Tuyệt đối không thể. Chỉ là một cái cựu phẩm thế gia, nhưng cũng không có trong tưởng tượng trọng yếu như vậy, không có trắng trận khiêu khích thiên quy luật pháp, không có người quá nhiều để ý mà cái kia Lâm gia cá lọt lưới, cho dù là thượng cáo huyện nha, nhưng không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh chuyện này là Bạch gia làm ra. Quản chi là có chỗ hoài nghi, một cái sớm đã hủy diệt thế gia cùng hương thịnh thượng tại thế gia tới nói, lựa chọn cũng không khó. Người chết như đèn tắt chính là như thế, ai cũng sẽ không hao phí đại khí lực đi giúp một cái triệt để hủy diệt thế gia. Lợi ích mới là mấu chốt. Đây mới là Lâm thị Dương Nghiệt không chủ động hiện thân chỗ mấu chốt. Lần này Bạch Gia một khi ra tay tất yếu không có sơ hở nào, phía trên Long Tê Sơn tuyệt không thể buông tha một người. Lần trước Lâm Gia Dương Nghiệt sự tình tuyệt không thể lần nữa diễn ra, nhất định phải làm đến trạm thảo trừ căn. Đương nhiên, vì để người bám nhất, cái kia di động bên trong La Bí Cảnh Cơ Gia Cơ Thiên Hổ đồng dạng muốn trong bóng tối diệt trừ. Bạch Phong Niên trong đầu kế hoạch tốt hết thảy, liền chờ thuận lợi áp dụng. Tiêu cái kia Cơ Gia minh bạch, cái gì mới là nội tình hùng hậu cựu phẩm thế gia. Bạch Gia khua chiêng gõ trống chuẩn bị bắt đầu hành động, kế hoạch tuy tốt dùng nhưng cũng cần thời gian chuẩn bị. Lần này nhằm vào Cơ Gia cũng là đột như không sai biến cố. Cho nên hơi có vẻ mấy phần đội vàng chi sắc. Cùng lúc đó, một cái hàn nha bay lượn cao thiên, phía dưới một con sông lớn bao la hùng vĩ vô cùng, không ngừng kéo dài phương xa. Hàn nha bay lượn thiên địa không chút do dự thuận sông mà lên, sau nửa canh giờ, phía trước toát ra liên miên đại sơn. Nhìn có chút bất phàm mà tới gần núi cùng sông chỗ giao giới đang có một phồn hoa bến đỏ. Không thiếu thuyền bận rộn qua lại ra vào trong đó. Chính là cái kia Bạch Linh Độ Bạch Gia nắm trong tay, phát triển lớn bến đỏ càng là sự hùng hậu tài tư cách nơi phát ra. Chỗ ở phía trên ngọn núi lớn dương mù nặng nề, mặc dù thấy không rõ lắm phía trên hết thảy, nhưng mơ hồ trong đó có thể thấy được trong núi đỉnh đài lâu tạng. Nhìn, rất có tiên gia khí tượng. Hàn Nha hóa thân Cơ Lâm Xuyên nhìn xuống phía dưới nhìn nhỏ bé xuống núi, trong mắt lóe lên lệ mang. Bạch Gia dám trần truồng uy hiếp hắn Cơ Gia, càng là lấy hắn toàn bộ gia tộc người thân làm đại giá, không thể tha thứ. Hắn Cơ Lâm Xuyên báo thủ có thể mau chóng động thủ liền tuyệt không cách đêm, thế là ngay tại Bạch Sùng Lễ rời đi Cơ Gia sau, dặn dò phu nhân một phen sau chính là quả quyết xuống núi thẳng đến hắn Bạch Linh Độ Bạch Gia địa bàn mà đến. Ngồi chờ chết cũng không phải tính cách của hắn. Nói cho cùng, cái này Bạch Gia trải qua hơn 200 năm phát triển đúng là một nơi tốt. Trong vùng núi này chi cảnh đến xem, hơn phân nửa là đã dựng dục ra cấp thấp linh mạch. Vừa vặn liền thử một lần trong tay hắn cái này dẫn yêu hương tài năng đến cùng như thế nào. Cơ Lâm Xuyên hóa thân hàn nha rơi vào một chỗ yên lặng không người trong cổ lâm tụ tập Bạch Gia địa bàn không xa không gần. Từ trong túi chữ vật lấy ra trong đó một cây hắn rút thưởng đạt được dẫn yêu hương. Dẫn yêu hương chiều dài 5 tấc, phía trên đan sen lượng đạo kim sắc đường vân, từ đầu nhang kéo dài hương đuôi chỗ tụ hợp. Có loại đặc biệt hương nến chi khí, trộn nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hắn cong ngón đúng ra, một tia ngọn lửa từ trên đầu ngón tay thoát ra, lúc này đốt lên dẫn yêu hương. Nhóm lửa trong nháy mắt, hắn thoáng qua hóa thân hàn nha ngậm khơi mạo dẫn yêu hương bay về phía Bạch Gia chô đỉnh núi trên bầu trời. Xác định rõ Bạch Gia địa bản vị trí sau, dẫn yêu hương bị hắn gần sát pháp trận biên giới đầu tiếp. Chỉ thấy cái kia dẫn yêu hương rơi vào Bạch Gia trong núi sau vậy mà lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ điên cuồng tiêu đốt, khoảnh khắc hóa thành một tia khói bụi tiêu tan. Cơ Lâm Xuyên thầm kinh hãi, bay về phía nơi xa ngừng tiếp. Này hương tại trong giới thiệu hiệu quả có thể cầm tục 3 canh giờ, bây giờ hắn rơi vào phạm vi cũng là vừa vặn. Một cỗ đặc thù mùi bắt đầu lan tràn nguyên một tòa bên trong Bạch Linh Sơn, Bạch Gia không thiếu linh quyển phát ra trận trận sủa loạn. Trong lúc nhất thời đưa tới Bạch Gia chú ý, chẳng biết tại sao êm đẹp linh khuyển bắt đầu chó sủa mà pháp trận cũng không có bị phát động hiện tượng, đưa tới một hồi nho nhỏ hỗn loạn, nhưng căn bản tìm không ngờ linh khuyển sao động đầu nguồn, có vẻ hơi cổ quái. Đang âm thầm quan sát Cơ Lâm Xuyên cũng là hiếu kỳ sẽ ở lúc nào dẫn tới yêu tộc công kích thời điểm. Dầm dầm, vốn là còn có chút bình hòa trên đại hà đột nhiên quỷ dị nhấc lên từng trận cực lớn gợn sóng. Cứu mạng a! Không thiếu thuyền bị đột nhiên xuất hiện bọt nước ở giữa cuốn vào dậy sóng trong nước sông thịt nát xương tan. Bọn này một phần của Bạch Gia tá điển, người hầu chờ gặp thảm liệt đả kích. Toàn bộ bến đỏ triệt để trở nên hỗn loạn. Bạch Hà biến cố đột nhiên lập tức đưa tới Bạch Gia tu sĩ chú ý, lúc này liền có chấn giữ luyện khí tu sĩ ra tay. Chương 64, kinh khủng chương 64, kinh khủng sóng lớn bao phủ bên mở, Bạch Gia luyện khí tu sĩ đánh ra thần quang diệu pháp, tính toán phá vỡ đánh tới sóng nước. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, sóng nước trực tiếp bị chém ra một bộ phận. Trong đó che giấu một đầu quái vật khổng lồ tại đầy trời trong làn hơi nước chậm rãi động, sinh sinh chống đỡ luyện khí tu sĩ còn thừa nhất kích. Đưa một tiếng bù bù, phát ra tinh thiết va chạm thanh âm. Giống. Nổi giận gào thét truyền đến, đánh sơ sắc màn nước xông ra một đầu luyện khí cảnh yêu, người mang huyền sát, yêu khí chủ thiên. Hàn Linh Quy. Bạch Gia luyện khí sĩ lúc này thần sắc trầm xuống, hắn yêu lực phòng ngự kinh người, phá hư mười phần, rất khó đối phó. Một đạo dọa người băng trụ phun ra thẳng đến Bạch Gia luyện khí sĩ. Nghiên xúc, lớn mật. Hắn quát lạnh một tiếng, bên mở thế nhưng là có không ít Bạch Gia thiên tiên, hậu tiên tu sĩ. Tay áo đảo ngược ở giữa, một thanh cựu phẩm buôn lôi bảo nện đằng không mà lên, tại khống chế phía dưới chớp động ánh chớp hung hăng đập ra. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, băng trụ phá thoái hóa thành đầy trời tinh lích sáng long lanh, vụn băng rất xuống quấn quanh lấy tì tì lũ lũ ánh chớp, tựa như ảo mộng, chết xạ ra mỹ lệ hào quang. Còn chưa chờ hắn buông lỏng một hơi, sông lớn triệt để cuồng bạo, từng đầu thủy yêu lộ ra mặt sông, tựa như nổi điên cùng nhau phóng tới trên bờ. Nên, đáng chết. Bạch Gia luyện khí sĩ ngữ khí hốt hoảng, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đây là thủy yêu triều. Bất quá trong nháy mắt, mấy chục cái quân tôm cua yêu liền bật lên, chạy như điên yêu khí trào lên, ven đường những nơi đi qua một mảnh chân cụt tay đứt, trực tiếp bị xé nát. Chết. Bạch Gia luyện khí tu sĩ điều khiển cựu phẩm buôn lôi bảo nện phát ra trận trận lôi điện, lại lần nữa ra tay. Ầm ầm, lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, gần trăm con tiểu yêu khoảnh khắc hóa thành than cốc rơi vào trong nước. Hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục ra tay, một trái một phải hai cái luyện khí cua yêu lấy dưới nước nổ lên, to lớn cái kìm bắn ra hàng quang giao nhau xẹt qua. Phốc phốc. Bạch Gia luyện khí sĩ tại chỗ bị phanh thây vô lực rơi vào trong nước. Cua yêu căn vốn không từng dừng lại, thẳng tắp hướng về Bạch Linh Sơn Sơn Lâm, theo sát phía sau đủ loại thủy yêu liên tiếp không ngừng, đồng dạng như thế, không sợ chết không ngừng xung kích, không để ý thương vong, không có sợ hãi. Bạch Gia đã sớm bị triệt để kinh động, toàn viên ngăn trở không biết vì sao duyên cơ xâm phạm yêu nhóm. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Phong Niên thấy vậy một màn, cực kỳ hoảng sợ, có thể nói 200 năm chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy. Hôm nay đây rốt cuộc thế nào? Nhất là thủy yêu kia cho dù bị thương thật nặng vẫn như cũ liều mạng hướng về bên trong Bạch Linh Sơn xung kích. Bạch Phong Niên sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn biết rõ một khi gia tộc hang ổ bị thủy yêu quần xâm phá, trải qua 200 năm gia tộc bảo địa đem đụng phải không thể vãn hồi phá hư. Ngăn lại, Bạch Phong Niên hét lớn một tiếng, luyện khí hậu kỳ thực lực toàn diện bộc phát, hủy diệt liên miên thủy yêu. Nguyên bản hỗn loạn Bạch Gia tu sĩ trông thấy tự gia gia chủ đại hiện thần uy, sĩ khí đại trấn cấp tốc phối hợp lại giáo sát xâm phạm thủy yêu. Giữa hai bên phối hợp lẫn nhau, không ngừng thu gặt lấy mù quáng xung phong thủy yêu. Bàng quan Cơ Lâm Xuyên hơi hơi kinh ngạc, cái này Bạch Gia chính xác phi phàm. Vô luận là đấu pháp, cận chiến, ngự thú vờ vờ hiện lộ rõ ràng hắn chỗ bất phàm. Giữa hai bên tiến thối có bộ ăn ý mười phần. Đây chính là đi qua tuế nguyệt lắng động sau thế gia, thực lực, thủ đoạn bờ bờ là phi phàm. Hắn tu sĩ số lượng càng là đạt được nhiều thái quá. Hơn 10 vị luyện khí sĩ, trên 100 tiên thiên tu sĩ, cùng với hơn 500 hậu thiên tu sĩ. Cố lực lượng này chính xác kinh người. Thế gia không thể khinh thường a. Nhất là những cái kia tồn tại tuế nguyệt lâu đời thế gia, tại trong 5 tháng dài đằng đẵng đến cùng đều gì kinh người nội tình không người có thể biết. Thủy yêu còn bị Bạch Gia tu sĩ liên tiếp áp chế thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Mấy chục con luyện khí cảnh thủy yêu đột nhiên xuất hiện, tại Hàn Linh Quy dẫn dắt phía dưới khởi xướng công kích mãnh liệt. Băng truy, phong nhận, thủy long, từng đạo màu sắc rực rỡ công kích cửa hàng thiên lấp mặt đất rơi đập. Đáng chết. Bạch Phong Niên thần sắc kỳ biến, bây giờ hắn đã sớm bị một cái luyện khí hậu kỳ bát trảo thủy yêu gắt gao ngăn cản, bất lực bước ra. Ầm ầm. Nguyên bản dần dần vững chắc xuống trận tuyến tại đông đảo luyện khí thủy yêu công kích đến triệt để sụp đổ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cũng lại phải dựa vào không được thủy yêu quần điên cuồng. Mà cái này vẫn chưa xong, từ những phương hướng khác trùng thiên yêu khí hội tụ, đều có yêu thú hướng về Bạch Linh Sơn mà đến. Thanh thế hùng vĩ, coi là kinh người yêu thú triều vừa mới đến trực tiếp điên cuồng giết vào chiến trường. Bại binh như núi đổ, toàn bộ Bạch Gia triệt để thất thủ, khắp nơi đều là bị bại Bạch Gia tu sĩ, vô cùng thê thảm. Linh điền bị hủy, tộc nhân bị giết, chăn nuôi linh thú chạy trốn. Khắp nơi đều là thê lương tiếng kêu cứu. Một mảnh thảm đạm chi sắc. Đông đảo yêu thú tại phía trên Bạch Linh Sơn tùy ý lao nhanh, sát lục, giống như là triệt để mất phương hướng tâm trí. Nguyên bản pháp trận hộ sơn cũng không chịu nổi triệt để hư hao, toàn bộ Bạch Gia hoàn toàn bại lộ ngoại giới trong mắt. Cơ Lâm Xuyên hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này dẫn yêu hương quá kinh khủng. Có khả năng phát huy sức mạnh vượt quá tưởng tượng, dễ dàng liền san bằng một cái 200 năm thế gia. Trọng yếu nhất chủ lực chính là bắt nguồn từ cái này, Bạch Hà thủy yêu ai cũng chưa từng đoán trước nói nhân tộc này chi địa, trong nước vậy mà lại có như thế nhiều thủy yêu. Rất yêu chân tơm lấy trở thành cơ gia trấn áp nội tình bảo vật, thời khắc mấu chốt có thể phát huy chúng muốn sức mạnh, là cơ gia mang đến thắng lợi. Sau đó Cơ Lâm Xuyên trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Như thế hỗn loạn thời điểm, coi là đục nước béo cò thời cơ tốt nhất. Hàn Nha vuốt không mà qua, tất cả yêu thú vờ vờ chịu đến dẫn yêu hương ảnh hưởng, mất trí tại trong toàn bộ Bạch Linh Sơn tán loạn. Truy tìm lấy hắn đầu nguồn. Đến nỗi Bạch gia sớm đã là bị giết đến hoàn toàn tán loạn, tử thương vô số, chín thành tu sĩ hoàn toàn chết đi. Còn lại cũng không đủ e ngại, nơi đó còn có người sẽ chú ý như thế một cái nho nhỏ Hàn Nha. Hắn hóa thân Hàn Nha tự nhiên là không có gặp bất kỳ ngăn trở nào, rất nhanh liền tiến vào Bạch gia khu vực hải tâm. Bây giờ, vốn nên là vàng son lộng lẫy, đình đài lâu tạ hòa lẫn, cung điện san sát nối tiếp nhau phân bộ trong đó. Nhưng bây giờ nơi đây tất cả biến thành một mảnh huyết sắc đổ nát phế tích, chật vật đến cực điểm lại cũng không còn ngày xưa thị cảnh. Cơ Lâm Xuyên mục tiêu rõ ràng, hắn cần tìm kiếm Bạch gia giá cao giá trị mục tiêu, bản thân liền đối với chỗ này cũng không quen thuộc, cho nên đồng thời không ngừng lại được khác. Rất nhanh, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một tòa bán sụp đổ tầm 9 lầu các đập vào tầm mắt. Bên cạnh một khối đứt gãy tảng kinh các bảng hiệu tà tà sử trên mặt đất. Bạch gia tảng kinh các, Cơ Lâm Xuyên trước mắt lúc này sáng lên, Hàn Nha chi thân theo đổ sụp chỗ thuận lợi tiến vào bên trong. Cơ Lâm Xuyên hiện ra chân thân, nhìn một cái chừng gần 30 bộ phương pháp tu hành, hắn cũng là không có chút nào khách khí thu sạch vào trong túi. Chỉ tiếc, ở đây vốn nên cũng không thiếu công pháp tu hành, nhưng đều bị phá hủy tại chiến hỏa phía dưới. Cơ Lâm Xuyên mặc dù có chút tiếc nuối nhưng cũng âm thầm bật cười. Liền một lớp này xuống, hắn cơ gia nội tình coi là muốn thành tăng trưởng gấp bội, đối với cơ gia tới nói hắn giá trị không thể đo lường. Trong lúc hắn muốn tiếp tục tìm tòi một phen thời điểm, một đạo lệ mang phá không mà tới. Phát giác nguy hiểm, Cơ Lâm Xuyên trường kiếm trong tay xuất hiếu, linh lực phun trào bao trùm thần kiếm trực tiếp chém ra. Oanh! Kiếm quang ngang dọc, sát ý lâm nhiên, lại là một hồi kịch liệt tiếng oanh minh, nhấc lên từng trận bụi trần. Chương 65, bạo loạn đáng chết, ngươi là ai? Bạch Phong Niên tức giận đơn giản đều muốn hộc máu, hắn Bạch gia tao ngộ như thế thai vạ bất ngờ lại tao ngộ ác đồ ăn trộm. Hắn làm sao không giận? Làm gì hắn tự thân thương thế không nhẹ, bằng không hắn vừa mới một kích kia hẳn là càng thêm lanh lợi cùng đáng sợ. Trực tiếp chém cái kia dám đến thừa dịp cháy nhà hôi của đạo trích chi đồ. Tàn phá tàng kinh các lâu lần thứ hai tổn thương lộ ra lung lay sắp đổ tựa như gần đất xa trời lão nhân một dạng, tùy thời đều có thể ngã xuống. Bụi trần tan hết, một đạo kiên cường thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Bạch Phong Niên ánh mắt khẽ nhúc đích, đối phương là ai hắn không có bất kỳ cái gì ấn tượng, có thể nói chưa bao giờ thấy qua. Cơ Lâm Xuyên một mặt trào phúng, ngươi đến cùng là ai? Tỉnh táo lại, Bạch Phong Niên nhạy cảm phát giác thực lực đối phương, chính là một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Dạng này người hắn chưa từng nghe nói qua, đến nỗi bản địa tán tu nhưng không có thực lực thế này. Ta là ai? Cơ Lâm Xuyên cười lạnh, khinh miệt nhìn phía trước mặt mạng. Như thế nào quý nhân hay quên chuyện? Bạch gia tại trước đây không lâu không phải vừa bày uy phong thật to sao? Bạch Phong Niên ánh mắt hơi ngừng lại, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Ngươi, Cơ gia. Trước đó không lâu Bạch gia duy cùng Long Tê Cơ gia sinh ra ma sát, chưa từng nghĩ nói đối phương vậy mà gan lớn như vậy. Tốt một cái Cơ gia. Trong mắt của hắn sát khí bắn ra, đối phương xuất hiện ở nơi này mục đích không cần nói cũng biết. Giữa song phương vốn là không chết không thôi cục diện, bỏ đá xuống giếng cũng tốt, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng được. Làm tốt, tuyệt không có khả năng. Bạch Hà Thủy yêu bạo loạn sự tình, hơn phân nửa cùng đối phương thoát không khỏi liên quan, bằng không đối phương thật có thể trùng hợp như thế chạy đến. Hắn mặc dù còn không rõ ràng lắm Cơ Lâm Xuyên đến cùng dùng cái gì thủ đoạn, nhưng cái này cùng hắn Bạch gia chuẩn bị đối phó Cơ gia phương pháp không có sai biệt. Chỉ có điều, càng thêm bí mật lại hiệu suất cao mà thôi. Tốt một cái ác độc Cơ gia. Nghĩ tới đây, Bạch Phong Niên mắt sáng như đuốc nhìn về phía Cơ Lâm Xuyên. Đối với cái này, Cơ Lâm Xuyên càng là mười phần kinh thường. Dạng này người cuối cùng nhớ những thế gia khác cơ nghiệp bây giờ gặp phải tai họa bất ngờ lại vẫn bị cắn ngược lại một cái. Quả nhiên, chuyện không có buông xuống trên người mình thời điểm mãi mãi cũng không biết đau. Bạch gia thật đúng là sẽ đổi trắng thay đen a. Cơ Lâm Xuyên ung dung mở miệng, nếu hắn Cơ gia không xuất thủ đối phương cũng nhất định chuẩn bị tinh vi kế hoạch đối với bọn hắn. Không ngoài là phía kia cao hơn một bậc, hạ thủ càng nhanh. Chỉ thế thôi. Bạch Hà Thủy yêu chi loạn, ngươi dám nói không phải ngươi Cơ gia làm? Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng. Lần này Bạch gia tổn thất nặng nề tất cả bái yêu nhóm sở trí, nhưng cái này quá xảo hợp. 200 năm chưa từng xuất hiện vấn đề như vậy mà cùng Cơ gia phân tranh không lâu, liền ra biến cố như vậy. Bạch gia chớ có ngậm máu phun người, các ngươi cái này gọi là tự gây nghiệp thì không thể sống a. Cơ Lâm Xuyên đương nhiên sẽ không thừa nhận, cho dù về sau bộc lộ ra hắn tới qua nơi đây cũng khó có chứng cứ chứng minh là hắn làm. Yêu thú bạo loạn cùng hắn có liên can gì, hắn có thể có lớn như vậy thần thông chỉ huy yêu tộc. Vừa lúc mà gặp mà thôi, có thể nào sơ suất mất kinh châu quên người miệng lưỡi đâu. Ngươi Bạch Phong Niên tức giận trợn tròn đôi mắt, chó má tự gây nghiệp thì không thể sống. Thế gia phát triển chưa bao giờ bình thản có thể nói, tràn ngập không biết bao nhiêu huyết tinh, sát lục, tính toán, coi là tự tìm cái chết. Lúc này không đang nói nhảm, trợn mắt trợn quát một tiếng, trong tay cựu phẩm pháp khí ngân lôi thần thường phun ra nuốt vào lôi điện cuồng bạo rơi đập xuống. Leng keng. Cơ Lâm Xuyên trường kiếm hành kích dựng lên, cuộn trào kiếm khí sôi trào, linh lực phun trào, một mực chống chọi cái này thế đại lực chấm nhất kích. Ánh chớp tàn phá bừa bãi, kiếm khí như rồng, hỏa hoa bắn ra bốn phía ở giữa, hai cỗ cường đại khí thế chớp mắt bốc lên. Cơ Lâm Xuyên quanh thân linh lực vòng bảo hộ bao phủ toàn thân, trường kiếm trao lên. Ông một tiếng, cựu phẩm ngân lôi thần thương bị đâm bay ra ngoài, Bạch Phong Niên thân hình lùi lại mà ra, lưu lại một mảnh tàn ảnh. Cơ Lâm Xuyên giẫm chân xuống, người như du long nhảy múa, bắn ra ở giữa lợi dụng tới gần trước người đối phương. Hàn mang lập lòe, một tia ánh sáng của bầu trời thổi qua hư không, kiếm khí thẳng đến đối phương mặt. Bạch Phong Niên lúc này hoảng hốt, ngân lôi thần thương nhanh chóng trở về thủ, đưa ngang trước người chống cự cái này xu thế không thể đỡ nhất kích. Vô hình, kiếm khí cùng lôi điện xen lẫn, cuồng bạo linh lực khuấy động. Bạch Phong Niên sắc mặt tái đi, trong lúc đội vàng, hắn tiếp nhận lênh lợi trọng kích, thân thể bắn ngược mà ra, dưới chân rơi trên mặt đất phía trên vạch ra thật sâu vết rách. Một thanh cựu phẩm trường kiếm phong mang theo sát phía sau, mãi đến cái chán. Bạch Phong Niên lúc này nộ khí dâng lên, ngân lôi thần thương lôi quang tràn ngập, đột nhiên hướng về phía trước mãnh liệt rút đi. Một đầu lôi long phá thương mà ra, cơ thể của Cơ đảo ngược lùi lại tránh né cái này vội vàng lại cuồng bạo nhất kích. Vang một tiếng, lôi long xuyên qua vốn là lung lay sắp đổ tàng kinh các đem hắn một phân thành hai, rầm rầm âm thanh truyền đến. Tiếp lấy chính là một chuỗi ùng ùng tiếng vang, chịu đủ tàn phá tàng kinh các triệt để đổ sụp hóa thành phế tích, chôn hết thảy. Đầy trời bụi trần dài, Bạch Phong Niên không lo được đau lòng, trong tay linh quang kinh tránh, một cái đặc thù đường vân phù lục bóp ở hai ngón ở giữa, lôi bạo phù. Gào to một tiếng, phù lục phá không chớp động từng tia từng sợi ánh chớp, từ trong không ngừng phóng xuất ra hoành kích bay ra. Vang, một tiếng vang thật lớn đi qua, bốn phía một mảnh lôi điện hủy hoại sau đen như mực. Bạch Phong Niên không dám kinh thường, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm phía trước. Còn thật là khó dây dưa. Trong lòng Cơ Lâm Xuyên thở dài, cái kia lôi bạo phù phạm vi công kích rất lớn, nếu không phải sớm phát giác kịp thời tránh đi, sợ là phải bị thua thiệt. Hắn không tại lưu thủ, nơi đây động tĩnh quá lớn, đã khiến cho chú ý người này phải chết, lấy đối phương có thủ tất báo tính cách tới nói, hắn còn sống Cơ gia nhưng là không thể an tâm. Người đang xem cái gì? Bạch Phong Niên chỉ cảm thấy toàn thân lắc một cái, gần như thế âm thanh để cho hắn lông tơ dựng ngược, căn bản không có phát giác đối phương phù hợp tới gần. Một đạo kiếm quang chém tới, Bạch Phong Niên lập tức kích hoạt kim cương phù lục. Trong thoáng chốc, một đạo lồng ánh sáng màu vàng đem hắn bao phủ trong đó, đây chính là phòng ngự tính cực mạnh phù lục, đủ để ngăn chặn luyện khí tầng 9 tu sĩ một kích chí mạng. Vâng. Kim quang cháo ngăn lại một kích chí mạng sau liền trực tiếp tiêu tan mở ra hóa thành điểm điểm linh tinh thoái quang. Trong lòng của hắn sợ hãi, hắn kiếm tu sát phạt chi khí quá mạnh, kim cương phù lục phòng ngự nhất kích liền bị đánh tan. Đối phương rõ ràng không có luyện khí tầng 9 thực lực nhưng như cũ đánh vỡ kim cương phù lục phòng ngự kim quang. Cơ Lâm Xuyên trường kiếm như rắn, kiếm khí không ngừng tàn phá bừa bãi, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất xử lý đối phương, dễ thông dong rút lui nơi đây. Biết được thân ở trong nguy cục, Bạch Phong Niên cũng là cầm trong tay cựu phẩm ngân lôi thần thương tính toán phản kích. Hai người giao thủ nhanh như thiểm điện, không dưới mấy chục lần, đột nhiên Bạch Phong Niên linh lực trong cơ thể trì trệ. Không tốt. Lúc trước hắn thương thế bộc phát ảnh hưởng đến thể nội linh lực vận chuyển, bình thường không ngại có thể bây giờ chính là đấu pháp thời điểm. Hơi không cẩn thận chính là sơ hở chí mạng. Cơ Lâm Xuyên phát giác đối phương lộ ra sơ hở chí mạng càng là một kiếm xuyên qua, kiếm quang xẹt qua phần cổ. Một đầu vết máu hiện lên, Bạch Phong Niên cảm nhận được phần cổ khác thường, đưa tay che cổ. Huyết dịch lại là không cầm được lưu lại, khí lực cấp tốc tiêu thất, linh lực nan lấy vận chuyển. Bịch. Trong tay ngân lôi thần thương trọng trọng dụng nện xuống đất. Cơ Lâm Xuyên lại là một kiếm, triệt để đem hắn toàn bộ xuyên qua, thẳng đến lại không bất luận cái gì sinh cơ. Chương 66, xong chuyện phủi láo đi chương 66, xong chuyện phủi láo đi Cơ Lâm Xuyên thu hồi đối phương cựu phẩm pháp khí cùng với trọng yếu nhất túi trữ vật, bàn tay ở giữa luồn lên một đạo thiêu đốt ngọn lửa. Con ngón đúng ra, ngọn lửa rơi vào trên thi thể điền cuồng tiêu đốt, phát ra từ từ vang dội âm thanh. Cỗ thi thể này đương nhiên giữ lại không được, hắn lưu lại kiếm khí vết thương quá rõ ràng. Một lát sau thời gian, Bạch Phong Niên thi thể hóa thành một bãi cho tàn. Cơ Lâm Xuyên tay áo bung lên, tạo nên một hồi kình phong thổi tan mặt đất cho cốt, trực tiếp cho dương sạch sẽ. Cơ Lâm Xuyên có chút hài lòng, liếc mắt nhìn túi trữ vật, lúc này mừng rỡ không thôi. 3000 linh thạch, 20 bình dưỡng khí đan, 10 bình khí huyết đan, 2 cái cựu phẩm kim cương phủ lục, 2 cái cựu phẩm lôi bạo phủ, 5 cái cựu phẩm khởi bạo phủ. Còn có một bộ Bạch Gia Hạch Tâm phương pháp tu hành, Vũ Lôi Bách Thương Quyết. Tốt tốt tốt, thật đúng là giá trị bản thân không ít ta. Đã như thế, hắn Cơ Gia Thương Chi Nhất Đạo cũng có cơ sở. Hống hống hống. Từng đợt gào thét liên tiếp, toàn bộ Bạch Linh Sơn bên ngoài vẫn như cũ có đại lượng yêu thú không lý trí chút nào vào. Cơ Lâm Xuyên tập trung ý chí, đem mấy thứ chứa vào chính mình trong túi trữ vật. Tiếp đó hơi có đáng tiếc quét mắt một mắt. Chỉ hoãn thời gian quá lâu, lưu lại nữa cũng nhất định không an toàn, dù sao dẫn yêu hương kéo dài 3 canh giờ. Tại trong lúc này cuồng bạo yêu thú chỉ có thể càng ngày càng nhiều, nhất là thích khách yêu thú ở giữa cũng triển khai huyết tinh chém giết. Một khi thân hàm yêu thú trong bầy thú, kết quả khó mà đoán trước. Yêu thú chiều kích thước như vậy, Bạch Gia xem như triệt để xong. Chính là quá đáng tiếc Bạch Linh Sơn Bạch Gia tư nguyên. Không thể làm gì, cái gì cũng không có so sánh với thân an toàn chuyện trọng yếu hơn. Cơ Lâm Xuyên lập tức hóa thân hàn nhà phóng lên trời. Xong chuyện phủi láo đi ẩn sâu công và danh. Hàn Nha bay thẳng Thương Ngô huyện thành vị trí. Chuyến này, vừa bạn có thể tiện đường đi mua sắm một chút chế phủ sử dụng chi vật. 5 ngày sau, Bạch Linh Độ Bạch Gia gặp Thủy Yêu nhóm đột nhiên tập kích, truyền thừa 200 năm thế gia từ đây vẫn lạc. Đưa tới sóng to gió lớn. Trấn Ma Ti cấp tốc tham gia, mục đích chính là tra rõ ràng đàn yêu thú bạo động nguyên nhân. Nếu là lần tiếp theo đột nhiên bộc phát yêu thú chi loạn, kia sẽ là một hồi tai nạn to lớn. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thương Ngô huyện vô luận là cao cao tại thượng tu hành thế gia vẫn là thế tục phàm nhân đều là trong lòng run sợ. Chỉ tiếc, vẫn luôn không từng tra ra đến cùng ra sao nguyên nhân đưa đến. Lạ nhất một điểm chính là, đàn yêu thú duy trì có tàn phá bừa bãi toàn bộ Bạch Linh Sơn, sau đó cũng không biết vì cái gì không hiểu thấu lui. Một màn này coi là làm cho người trăm mối vẫn không có cách giải. Bạch Linh Độ Bạch Gia quỷ dị như vậy hủy diệt, không biết cái gì nguyên do, trong nháy mắt chính là chúng thuyết phân vân. Cái kia Bạch Gia sợ là đã quay dày thần linh dẫn phía dưới thiên phạt. Sợ không phải làm nhiều việc ác, lao thiên gia không nhìn nổi. Chúng thế gia đối với thế tục phàm nhân thuyết pháp, khịt mũi coi thường. Bọn hắn cũng không tin quỷ thần là cái gì, tha bị tin tưởng Bạch Gia sợ là bắt Bạch Hà bên trong đại yêu dòng dõi đưa tới trận này gió tanh mưa máu. Vô luận nói như thế nào, cái này sau lưng tất có không biết duyên cớ. đối với Bạch gia hủy diệt ngoại giới trung thuyết phân vân tranh luận không ngừng, nhưng toàn bộ Long Tê Cơ gia lại vững như Thái Sơn. Cơ gia thư phòng, Cơ Lâm Xuyên hết sức chăm chú, dựa theo ghi lại kỹ xảo vẽ, khi linh lực quán thông có sức kéo, bút pháp đều bình thản cũng linh động. Đặt bút thời điểm, linh lực kích phát, một mạch mà thành, một bút thành phù. Hắn nhịn không được thử một phen, nhấc lên phù bút, lan qua nghiên mực, đều dính vào mực thiêng sau tại lá bùa phía trên vẽ kim cương phù lục. Làm gì linh lực ngắn trong nháy mắt xuất hiện trì trệ cảm giác, vẽ linh phù tay run một cái, nguyên bản ánh sáng nhạt lóe sáng linh phù cấp tốc thầm nói tiếp. Mới tinh lá bùa, mực thiêng cũng trực tiếp bị hỏng. Siêu siêu bẹo bẹo, không có chút nào linh tính có thể nói. Thất bại. Hắn sắc mặt xám xịt, lại là liên tiếp mấy lần nếm thử đều có thất bại mà kết thúc. Trên bàn dài nhiều hơn mười mấy tấm không có chút nào linh lực ba động phù lục, chữa như là gà bới. Cơ Lâm Xuyên sắc mặt biến thành màu đen, bi thương có chút lớn. Quả nhiên a, chế phù một đạo ta không có thiên phú. Đương nhiên càng nhiều vẫn là đau lòng, đây đều là chân thật tiêu phí linh thạch mua sắm. Phải biết cựu phẩm phổ thông bút lông sói phù bút bán 30 linh thạch một nhánh, đại khái có thể sử dụng trên dưới 200 lần. Cựu phẩm phổ thông lá bùa, 52 linh thạch có thể mua một sấp lá bùa, mà cái này một sấp cũng bất quá mới 10 cái. Cựu phẩm phổ thông một tiền, 52 linh thạch giá cả có thể mua một hộp, có thể dùng 50 lần. Đây vẫn là bình thường nhất, chuyên môn dùng để vẽ cựu phẩm phù lục tài liệu. Nhìn bị hắn vẽ phế đi mấy chục tấm phù lục, hắn liền ẩn ẩn đau đầu. Thiện tay một vẽ chính là mấy viên linh thạch tiêu hao. Thật muốn không so đo giá cao bồi dưỡng một vị chế phù sư tiêu hao tất nhiên không nhỏ. Mấu chốt ở chỗ, hắn Cơ gia có vẻ như không có phương diện này có thiên phú tu sĩ. Phụ thân, ngài đang làm gì đó? Cơ Thiên Xương rón rén tới gần, có chút hiếu kỳ lão cha đang làm cái gì. Không chờ Cơ Lâm Xuyên đáp lại, trong khi nói chuyện vẫn giải rác giao mấy chục tấm giải rác trưng bày giấy lột. Phụ thân, đây là cái gì? Cơ Lâm Xuyên con mắt đột nhiên chừng một cái. Đại nhân sự việc, nhỏ hài tử ít hỏi thăm. A. Cơ Thiên Xương lúc đó liền lộ ra một bộ mặt như ăn mướp đang nói. Phụ thân, hài nhi bây giờ đều muốn tuổi gần 20, nơi đó là trẻ nít. Hắn nhưng là tương đương bị đè nén, nào có dạng này, thật tốt có trí thanh niên bị nói thành hài tử, ít nhiều có chút không nhịn được mặt. Con nhỏ giọng nói bổ sung. Phụ thân, ngài năm nay đều 53. Cơ Lâm Xuyên trừng mắt, lập tức nói. Ngươi liền xem như 100 tuổi 1000 tuổi cũng là phụ thân nhi tử, tại phụ thân trong mắt cũng là hài tử, như thế nào có vấn đề sao? Không không không, Cơ Thiên Xương liên tục quát tay, lúng túng nghe răng trợn mắt. Hắn lao cha Cơ gia nhất ngôn cựu đỉnh gia chủ, hắn dám phản kháng không thành hơn nữa đây chính là hắn phụ thân. Lại thêm bản thân liền là tu sĩ, tuổi thọ mọc cùng với hắn Cơ gia tất cả mọi người đều tu hành thiên tư quyết nhưng vĩnh bảo thanh xuân. Cho nên bây giờ, quản chi là 53 tuổi, nhìn vẫn là phong lưu phong khoáng lang quân bộ dáng. Nếu nói là thân huynh đệ cũng không có chút nào cảm giác không tốt. Chủ yếu là hắn cảm giác phụ thân hôm nay quá kỳ quái, này làm sao còn có chút chí khí dáng vẻ. Theo lý thuyết không nên a. Sau đó hắn nhìn về phía quỷ kia vẽ phụ tầm thường một đống giấy vụn. Cái đồ chơi này tựa như là lá bùa a. Lá bùa? Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Khá lắm, hắn phụ thân đây là ngượng nghịu thất bại mặt mũi a. Nói, có chuyện gì? Đi qua như thế đánh quái, hắn cũng không có chế phụ tâm tư, khôi phục bình thường chứng trạng chi sắc. Phụ thân, huyện nha tin tức truyền ra, nói là Bạch gia sự tình chính là ma tu làm. Nói xong hắn vẫn bí mật quan sát Cơ Lâm Xuyên thần sắc. Trước đây Cơ Lâm Xuyên rời đi Cơ gia cùng với nói một ít lời hắn cũng biết rõ ràng. A, như vậy sao? Cơ Lâm Xuyên lộ ra nụ cười như có như không. Chưa từng nghĩ Thương Nô huyện nha cuối cùng vì trấn an nhân tâm, lấy trấn ma ti danh nghĩa đối ngoại thả ra tin tức. Tốt, hắn đối với cái này có chút hài lòng. Chuyện này cũng coi như là triệt để đã qua một đoạn thời gian. Phụ thân, cái kia Bạch gia thế nhưng là ngài Cơ Thiên Xương thận trọng dò xét. Chương 67, chế phủ chương 67, chế phủ hôn tiểu tử, ngươi vẫn thăm dò bắt đầu người phụ thân ta tới. Cơ Lâm Xuyên tâm tình thật tốt, vừa mới chế phủ thất bại bóng tối cũng là triệt để tiêu tan. Hài nhi, chính là hiếu kỳ mà thôi. Hắn mỉm cười, gãi đầu một cái. Tại Cơ Lâm Xuyên, hắn đến không cần bảo trì bình thường chứng trạng đúng là phụ thân làm. Cái gì? Cơ Thiên Xương kinh hô một tiếng, mặc dù có chỗ ngờ tới, nhưng từ Cơ Lâm Xuyên trong miệng biết được chân tướng sau ngược lại có chút chấn kinh. Ngạc nhiên, hắn đến không có cửa mắng, cái này cũng thuộc về chuyện bình thường, cái kia rậm rạp chẳng chỉ đàn yêu thú tàn phá bờ bãi. Bình thường có thể khó mà làm được không nói, mấu chốt nhất là như thế nào để hắn chỉ công kích Bạch gia mà không có tàn phá bừa bãi bốn phía. Đây mới là nhất là để cho người ta nghi ngờ một điểm. Hắn cũng không nói nhảm, lấy ra dẫn yêu lưng nói. Vật này có thể hấp dẫn trong phạm vi 500 dặm yêu tộc, lời này vừa nói ra, Cơ Thiên Xương nháy mắt nhìn chằm chằm Cơ Lâm Xuyên trong tay gương, liền hô hấp đều dồn dập mấy phần. Thứ này quá bá đạo. Chẳng thể trách, toàn bộ Bạch Linh Độ Bạch gia sự tình tràn ngập không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác quỷ dị. Hóa ra đều ở đây gốc dễ nhìn như bình thường không có gì lạ hương phía trên. Phải tránh, vật này vì ta Cơ gia nội tình một trong, tuyệt đối không thể bại lộ. Nói xong đem dẫn yêu hương giao cho Cơ Thiên Xương, thu vào gia tộc bảo khố làm nội tình truyền thừa. Hiểu rồi phụ thân. Cơ Thiên Xương rất cung kính nhận lấy, trong mắt đều là phần chấn chi sắc. Hắn Cơ gia cũng không phải nội tình nông cạn mạt lưu thế gia mà là có thủ đoạn hủy diệt truyền thừa mấy trăm năm cường đại thế gia nội tình. Đối với phụ thân khâm phục chi ý càng là quần quật như nước sông. Mà cái gọi là Cơ gia bảo khố đó là chuẩn bị dùng để dự trữ đủ loại nội tình thủ đoạn chỗ. Hắn không có khả năng tất cả mọi thứ đặt ở trong tay mình, cho nên thật sớm chuẩn bị cực kỳ bí ẩn Cơ gia bảo khố. Vì chính là về sau, nương theo thực lực đề thăng, bế quan thời gian tất nhiên sẽ càng ngày càng lâu. Hắn không có khả năng vĩnh viễn tại trước tiên giải quyết vấn đề mà những thứ này hắn không cần đến bảo vật đến là có thể là Cơ gia cung cấp thật nhiều thủ đoạn. mặc kệ hành động. Cơ Thiên Xương rời đi nơi đây, nhìn dạng như vậy tựa hồ có chút rất sốt ruột. Hắn cũng không quá để ý, tiếp lấy chính là một đạo nhắc nhở tiếp theo mà đến, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Đinh. Người thông qua mưu kế cùng thủ đoạn lần đầu bị diệt một cái truyền thừa 200 năm thế gia, đặt tới bài diệt thế gia gia tộc thành tựu, ban thưởng rút thưởng một lần, hắn có chút dừng lại. Chưa từng đoán trước, lần đầu bị diệt một cái thế gia vậy mà cũng có thành tựu ban thưởng. Loại này ẩn tàng sau lưng, thôi động một mái nhà tộc hủy diệt, với hắn tới nói lợi tức rất lớn. Cứ việc Bạch gia đông đảo tài nguyên cũng không có chiếm được bên trong, cũng không phí chút sức lực an ổn giải quyết cơ gia nguy hiểm. Duy trì gia tộc an ổn phát triển, chính là thắng lợi lớn nhất. Không nói bây giờ lại có một lần này rút thưởng ban thưởng, đủ để bù đắp. Với hắn tự thân mà nói có thể nói là kiếm lợi lớn, là không cần bại lộ tự thân làm cho người kiêng kỵ lại có thể tối đâm đâm nhận được chỗ tốt âm thầm phát triển. Đơn giản là 10 phần phù hợp cơ gia phát triển khiêm tốn lộ tuyến, nhất cử cả hai cùng có lợi. Cơ Lâm Xuyên không nói hai lời, lúc này bắt đầu rút thưởng mới. Đinh, chúc mừng ngươi thu được cựu phẩm chế phủ viên mãn kỹ nghệ, cựu phẩm chế phủ viên mãn kỹ nghệ. Cơ Lâm Xuyên hơi sững sờ. Một đoàn kim sắc quang đoàn hiện lên trước mắt của hắn. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, tin tức tương quan cũng là xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cựu phẩm chế phủ viên mãn kỹ nghệ, sử dụng sau có thể trực tiếp thu được cựu phẩm viên mãn chế phủ sư kỹ nghệ cảm ngộ cùng với liên quan cựu phẩm phụ lục chế tác bách khoa toàn thư truyền thừa. Cái này Cơ Lâm Xuyên bị kinh hãi nói không ra lời. Muốn nói Lâm Uyển Thanh vì báo ân cống hiến cựu phẩm phụ lục pháp là trụ cột tán quyết bản. Như vậy, đây chính là cựu phẩm cơ sở phụ lục bách khoa toàn thư viên mãn phiên bản. Cực kỳ trọng yếu chính là, hắn có thể thu được cựu phẩm chế phủ sư kỹ nghệ, cảm ngộ các loại. Đây mới là kinh người nhất chỗ. Có thể nói như vậy, chỉ cần sử dụng vật này, hắn lúc này liền có thể trở thành một vị cựu phẩm chế phủ sư. Cơ gia trực tiếp nên đón một vị cựu phẩm chế phủ sư có thể nói là giá trị liên thành. Nhỏ hẹp. Cơ Lâm Xuyên thần thanh khí sảng, đảo qua vừa mới phiền muộn chi sắc. Hệ thống phần thưởng này thật sự là có chút kinh người. Một cái chế phủ sư xuất hiện, quản chi là cựu phẩm chế phủ sư. Hắn cơ gia nội tình cùng thực lực đều muốn ở cái trước lớn bậc thang. Không tại nhiều muốn, Cơ Lâm Xuyên lúc này đưa tay chạm đến đạo kia vàng óng ánh quan đoàn. Cái đồ chơi này tại bây giờ trong mắt của hắn so chân kim còn thật kim. Trong thoáng chốc, kim quang tiêu tan ngay sau đó chính là một cố lâu ngày không gặp cảm giác mát mẹ xông lên đầu. Cựu phẩm phụ lục đại tiện 3 năm chế phù 5 năm tốc thành chế phù sư là như thế nào luyện thành cựu phẩm chế phù sư, bản thân tu dưỡng 72 loại cựu phẩm phụ lục bách khoa toàn thư lời giải. Một lát sau, Cơ Lâm Xuyên mới hoàn toàn tiếp nhận xong tất cả cựu phẩm phụ lục tri thức, bề bộn vô cùng. Nói như vậy không có một hơn 2 năm tích lũy, căn bản khó có thể lý giải được huyền diệu trong đó chỗ. Mà giờ khắc này lại là dễ dàng nắm giữ trong đó đủ loại tinh túy. Đây mới là chân chính phụ lục truyền thừa chi đạo. Trước đây cơ gia đạt được bất quá là phụ lục nhất đạo một góc của băng sơn, là cực độ không trọn vẹn. Từ căn bản trên ý nghĩa tới nói, đây là hắn cơ gia cho đến ngày nay có loại thứ nhất hoàn chỉnh chế phù truyền thừa. Chỉ cần đem trong đầu của hắn chế phù tri thức các loại chép lại, cơ gia hậu bối cũng có thể tuân theo phương pháp này học tập, tu hành, tạo thành hoàn chỉnh bồi dưỡng thể hệ, về sau xuất hiện một vị chế phù thiên phú không tệ gia tộc dòng dõi. Thành tựu bất khả hạn lượng. Hắn giá trị kinh người, vừa xa lúc trước hắn suy nghĩ. Cái kia không trọn vẹn đều để truyền thừa 200 năm Bạch gia tâm tâm niệm niệm, thậm chí mượn cơ hội hủy diệt đồng vị thế gia Lâm thị nhất tộc. Tạo thành không có chứng cứ huyết án. Chuyện này tuyệt không thể bộc lộ ra ngoài bằng không e rằng có đại họa lâm đầu. Nhất là ở đây hồi tưởng lại trước đây không lâu chế phủ tinh lực, lập tức phát hiện rất nhiều vấn đề. Cầm bút sức mạnh, hạ bút góc độ, vận dụng linh lực. Hắn giống như là một vị thiên phú chắc tuyệt, đắm chìm chế phủ một đạo nhiều hơn 10 năm. Cô này cảm giác quen thuộc, làm hắn kinh ngạc không thôi. Hắn nhanh chân lưu tinh về tới bàn bên cạnh, nâng bút trong nháy mắt giống như là 10 năm như một ngày luyện tập. Phù bút nhẹ nhót, chút mực huy sái, linh động vô cùng. Nước chảy mây trôi làm liền một mạch tại lá bùa phía trên vẽ ra tinh diệu tuyệt luân, huyền ảo vô cùng phù văn. Trong khoảnh khắc, một cái cựu phẩm kim cương phù lục hình thành xuất hiện, kim quang ẩn ẩn, linh tính chạy trốn trên lá bùa, dọc theo phù văn di động. Thành. Như vậy liền thành. Cơ Lâm Xuyên tự lẩm bẩm, tiến tới chính là không cầm được sợ hãi lẫn vui mừng. Quá kinh người. Hắn âm thầm đắc ý thiên phú không được. Đi, cũng không hẳn có ý tốt, ta có treo a. Tỉ mỉ hảo hảo thu về tự tay chế thành phù lục sau, Cơ Lâm Xuyên cũng là áp chế lại vui sướng trong lòng. Mặc dù có thể chế độ cựu phẩm phù lục, nhưng tuyệt không thể đại quy mô bán, bằng không khó mà giải thích dẫn ngoại nhân ngờ tới. Thường nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Tại cái này nguy cơ từ phía, khắp nơi đều muốn cẩn thận tu hành giới tới nói quả thật lời vàng ngọc ca. Chương 68, Tam Lang chương 68, Tam Lang Tàng Kinh Các. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Cơ Thiên Nhã nhìn xuất hiện tại Tàng Kinh Các Cơ Thiên Xương hơi có ngoài ý muốn. Lúc bình thường hắn vị đại ca kiếp nhưng từ cũng sẽ không tới đây. Hôm nay đột nhiên xuất hiện quả thực là khách quý gặp. Ta đến tìm Uyển Thanh đạo hữu. Cơ Thiên Xương xong xuôi chuyện, chính là đến xem Lâm Uyển Thanh tự nhiên không có gì có thể giấu giếm. A, nguyên lai là nhìn Uyển Thanh tỷ đó a. Thiên Nhã ngữ khí ra vẻ rực rỡ hiểu ra, mang theo một tia ngoạn vị ý cười. Đại ca, chẳng lẽ là động tình? Nghe tứ muội lời nói, Cơ Thiên Xương lúc này phất tay nào nói. Tứ muội, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Đợt, Cơ Thiên Nhã cũng không ăn đại ca hắn, Cơ Thiên Xương rất có uy nghiêm một mặt. Nhìn xem muội muội dáng vẻ, Cơ Thiên Xương không thể làm gì, từ nhỏ nàng chính là cái này tính cách. Phụ thân đều không làm gì được, chỉ có hắn mẫu thân có thể đè một chút nha đầu này tính tình, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, tốt tứ muội, thật không phải là ngươi muốn như vậy, chuyện này chính xác cùng Uyển Thanh đạo hữu có liên quan. Cơ Thiên Nhã nghe xong việc quan hệ Lâm Uyển Thanh ở nhà đại ca thái độ, lúc này hiểu rõ ra, đại ca, ngươi sau đó, ta đi thông chi huyện thanh tỷ. Thịch thịch thịch. Xách theo váy, như một làn khói chạy về phía trên tầng một lầu cát. Cơ Thiên Xương kiên nhẫn chờ đợi bây giờ đối phương cùng Thiên Nhã làm bạn ở tại nơi đây, hắn đúng là không liền đi vào nữ tu khuê phòng. Thiên Xương đạo hữu. Chưa qua mấy phần, Lâm Viễn Thanh ôn nhuận âm thanh vang lên. Nghe được âm thanh sau, Cơ Thiên Xương xoay người lại, lọt vào trong tầm mắt chính là một thân màu tím quần áo Lâm Viễn Thanh có một loại thanh tân thoát tục cảm giác. Ngoái nhìn ở giữa, Cơ Thiên Xương tuấn lãng khuôn mặt đồng dạng tựa như kinh hồng như vậy rơi vào trong mắt của nàng. Giữa hai người, xuất hiện chớp mắt tiến tĩnh. Khu khu cụ trước tiên hồi thần Cơ Thiên Xương lúc này mở miệng nói, "Viễn Thanh đạo hữu Bạch gia đã triệt để hủy diệt." Lâm Viễn Thanh sững sờ, tự lẩm bẩm không thể tin, thật hủy diệt sao? Nàng sợ đây hết thảy cũng là giả. Chỉ thấy Cơ Thiên Xương chỉnh trọng gật đầu một cái, nàng nỗi lòng lo lắng triệt để an ổn tiếp. "Tốt, diệt tốt." Lâm Viễn Thanh hơi có thất thố, nhịn không được hô to một tiếng, đối với cái này Cơ Thiên Xương cũng không ngoài suy đoán chi sắc. Cửu gia hủy diệt, có thể an ủi gia nhân ở Thiên Chi Linh. "Thiên Xương đạo hữu, có thể hay không nói cho ta nói một cái?" Nàng muốn nghe một chút, những cái kia khoác lên quần áo thú bật là như thế nào hủy diệt. Cơ Thiên Xương tinh tế nói tới, không buông tha bất luận cái gì một chỗ chi tiết. Một lúc lâu sau, Lâm Viễn Thanh lộ ra một hồi vẻ ngạc nhiên. Bạch gia tao ngộ yêu tộc xâm lấn, trong đó rất nhiều chỗ quái dị không thể tưởng tượng, liền nàng cũng dễ như trở bàn tay phát giác trong đó vấn đề. Huyện nha nói chính là ma tu làm. Ma tu? Lâm Viễn Thanh lộ ra vẻ ngờ vực, đây cũng quá đúng gì a. Nhìn ra đối phương thần sắc, Cơ Thiên Xương rất rõ ràng làm người trong cuộc so với ngoại giới hiểu rõ hơn, trong đó nhất là Lâm Viễn Thanh vẫn là cực kỳ thông minh người. Cơ Lâm Xuyên cũng không muốn bại lộ cơ gia hạch tâm bí mật, toàn tức nói, "Huyện Thanh đạo hữu ngươi tự do." Chợt nghe tự do hai chữ, cắt đứt nàng nguyên bản chút hoài nghi. Tự do sao? Nàng có chút mê mang, thiên địa này tuy lớn, nhưng nơi đó lại có mặt của nàng thân chi địa. Lưu lạc thiên ngai, trở thành tán tu, một đời sợ phải đối mặt lang bạt kỳ hồ, tầm thường chi mệnh. Tuyệt đại bộ phận tán tu đừng nhìn là tu sĩ, nhưng bản thân không thực lực, không tài nguyên, vô đạo trưởng. Con đường tu hành gian khổ khúc chiết, muốn yên tâm tu hành sợ là đều không làm được. Cơ Thiên Xương nhìn ra đối phương xoắn xuýt chi sắc, cũng là nói, "Phụ thân nói, Huyền Thanh đạo hữu có thể an tâm lưu lại cơ gia, tới lui tự do. Có thật không?" Lâm Huyền Thanh lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Tự nhiên là thật. Vậy ta không đi." Thiếu nữ hoạt bát chi sắc hiện thị rõ, dàn xuống đáy lòng cự thạch bị đẩy ra không cần lo nghĩ tương lai, nỗi lòng tự nhiên rộng rãi. Hoan nên cực kỳ. Cơ Thiên Xương vẫn ôn hòa như cũ đáp lại, lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Di động la bí cảnh. Một chỗ dốc cao phía trên, đứng sừng sững lấy một mảnh quân doanh. Nơi đây chính là kỵ binh dũng manh doanh chỗ nơi chủ đóng, bảo hộ sau trong núi thợ mỏ an toàn khai thác. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng oanh minh vang vọng, trong tiên kỵ binh dũng manh hắc kỵ gào thét mà qua, trên pháp khí lưu lại yêu huyết, phát ra thiết huyết chi khí. Sát khí kinh người. Đó là cái nào cái kia một đội nhân mã? Trung quanh có người chấn kinh cố này cường đại thiết huyết khí thế, không kiểm hãm được thoát ra. Mới tới, đây chính là Cơ Thiên Hổ Bách Phu trưởng xuất lĩnh kỵ binh dũng manh trong đội. Xem xuất thân bên cạnh tân binh kinh ngạc, lão binh cũng là từ từ nói tới. Bởi vì thấy rõ lột da huyết ma chân diện mục mà vãn hồi thiệt hại thụ đại bản doanh cát thượng, đảm nhiệm kỵ binh dũng manh Bách Phu trưởng. Từ đó về sau, mỗi lần trấn áp yêu ma tập kích, đều là một ngựa đi đầu, thể nói cực kỳ cường hãn, trên chiến trường càng là hoành dũng vô địch. Bên cạnh tân binh nghe coi là cảm xúc bành trướng, sau đó lao binh ngựa khi ung dung nói bổ sung. Bởi vì chiến trường biểu hiện, vị này Cơ Bách Phu trưởng cũng là có một cái nổi tiếng danh hào, không thiếu người mới cũng là nhao nhao lộ ra vẻ tò mò. Lại thúc, là cái gì? Lại nói, Cơ Thiên Hổ thi hành xong nhiệm vụ sau chính là xuất đội quay trở về bọn hắn doanh trướng chỗ. Thứ nhất nữ tử sớm đã mong mỏi cùng trông mong đã lâu, trông thấy Cơ Thiên Hổ bình an trở về liền đội vàng tiến lên. Thiên Hổ đạo hữu, nhiệm vụ như thế nào? Cơ Thiên Hổ cởi mở nợ nụ cười, bây giờ đã thành hậu thiên cựu trọng, hắn tại bực này trên chiến trường coi là dũng mãnh vô cùng. Hào khí nói, đều là gà đất chó sành. Trong khi nói chuyện nhảy xuống dưới hông linh câu, xài bước hướng về doanh trướng đi đến. Thiên Hổ đạo hữu, ta biết ngươi lợi hại, nhưng vẫn là phải cẩn thận a. Tống Diệu Âm theo ở phía sau, khe nhíu mày, xông pha chiến đấu như vậy, hơi không cẩn thận liền sẽ chết kích trầm xa. Diệu Âm đạo hữu, trong lòng ta tất nhiên là có cân nhắc. Hắn cũng không phải cái gì mãng phu, mặc dù ưa thích rong ruổi chiến trường, tới lui như gió, đều là có sáu hào bắt quái mảnh vụn loại bảo vật này ra chỉ. Nhìn như cực lớn liệt liệt, kỳ thực trong đó cẩm tú chỉ có hắn biết mà thôi. Có cân nhắc liền tốt, người ta đến từ cùng một địa phương, cũng không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cơ Thiên Hổ bất đắc dĩ. Tống Diệu Âm người này rất tốt, chính là quá bút tích chút. Hắn đều cảm thấy cùng ngang nhau nói chuyện phiếm cũng không bằng ra trận trùng sát, chạm yêu trừ ma tới nhẹ nhõm. Nếu không phải là trước đây đối phương kiên định cùng hắn cùng nhau đi tới kỵ binh dũng manh doanh, vì thế càng là lấy tự thân công hơn trao đổi. Căn bản sẽ không tới này. Điều này làm hắn mười phần kinh ngạc, nhưng hỏi một chút Tống Diệu Âm nguyên nhân cụ thể thời điểm cũng là trái phải mà nói về hắn. Đúng, Thiên Hổ đạo hữu, ta kỳ thực rất hiếu kỳ. Tò mò cái gì? Cơ Thiên Hổ bị Tống Diệu Âm xin hỏi có chút được, cũng không có đoán được đối phương muốn nói thứ gì. Người rõ ràng không cần mỗi một lần đều liều mạng như thế. Nàng có nghi hoặc cũng có lo nghĩ. Nghi hoặc chính là Cơ Thiên Hổ tự thân nhiệm vụ xuất sắc hoàn thành lại, vì cái gì lúc nào cũng phải tiếp nhận cầm người khác cũng không muốn đụng nguy hiểm nhiệm vụ. Lo nghĩ chính là, trên chiến trường quản chi là tối cường thể tu đối mặt lúc nào cũng có thể tồn tại nguy hiểm, đều khó có khả năng nhiều lần bình an vô sự. Hắn có chút bất ngờ nhìn về phía Tống Diệu Âm, lắc đầu nói, có thể ta trời sinh chính là phía trên chiến trường này sát phạt quả đoán dũng tướng a. Tống Diệu Âm nhìn không ra Cơ Thiên Hổ suy nghĩ vì cái gì, cũng chỉ là ưu và nói, chẳng thể trách tất cả mọi người gọi ngươi Cơ Gia Tam Lang. Liều mạng Tam Lang. Chương 69, tu thành chính quả. Chương 69, tu thành chính quả. Một năm sau, Cơ Gia răng đèn kết hoa, lụa đỏ đầy trời, nhìn bạn phần vui mừng. Hôm nay, thời gian qua đi hơn một năm, Cơ Gia cuối cùng nên đón đại hỷ sự. Cơ Thiên Xương cùng Lâm Uyển Thanh cuối cùng hôm nay cái này đại cắt ngày tu thành chính quả, kết làm đạo lữ. Toàn bộ Cơ Gia đều sôi trào, đã sớm ngóng nhìn hai người kết hợp, là Cơ Gia kéo dài mới lương hỏa. Cơ Gia đại điện bên trong, chúc mừng đại ca, Uyển Thanh tỷ từ nay về sau kết làm đạo lữ. Cơ Thiên Nhã dâng lên chúc phúc, nàng là trừ Khương Vân Hy bên ngoài, tác hợp hai người tu thành nhất người cố gắng. Đa tạ, tứ muội. Lâm Uyển Thanh nhẹ giọng mở miệng, từ cựu gia diệt vong người cũng là càng thêm xinh đẹp động lòng người. Tỷ, tẩu tử, ta đại ca đó chính là Du Mục Não Đại, về sau cần phải nhiều đảm đương. Không yên lòng Cơ Thiên Nhã không quên mất chửi bậy Cơ Thiên Sương, thật sự là đại ca quá không ra thiếu. Rõ ràng là ưa thích đối phương, tất cả mọi người nhìn ra, hết lần này tới lần khác chính hắn nhưng căn bản chưa từng phát giác. Không phải Du Mục Não Đại là cái gì? Nhìn Cơ Thiên Nhã đều phải gấp chết người. Đối mặt Cơ Thiên Nhã chửi bậy, Cơ Thiên Sương hơi có vẻ lúng túng. Lâm Uyển Thanh khẽ cười một tiếng. Tứ muội, Thiên Sương tính tình ta là biết được, hắn chỉ là không quen biểu đạt cảm tình, kỳ thực làm người cực kỳ tinh tế tỉ mỉ có yêu, không cần lo lắng tại ta. Nhìn như thế quan tâm Lâm Uyển Thanh, Cơ Thiên Nhã nhếch miệng nhìn về phía Cơ Thiên Sương. Đại ca, ngươi nhìn một chút, ngươi nhìn một chút, cái này còn không có chính thức kết làm đạo lữ liền như thế giữ thì ngươi. Cơ Thiên Sương trịnh trọng nói. Phu nhân, vô luận là bây giờ, về sau hay là tương lai, ta chắc chắn gấp trăm lần che chở ngươi. Lâm Uyển Thanh nghe xong trong lòng ấm áp, nàng hiểu được Thiên Sương là cái trong nóng ngoài lạnh, đối với cái này lời nói cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Nhìn xem hai người anh em, tình cảm liên tục bộ dáng. Chậc chậc chậc, hảo hảo buồn nôn. Cơ Thiên Nhã đơn giản không có mắt thấy, một bên khác Cơ Thiên Minh một mặt cười đều nói. Tứ tỷ, ngươi đây là ước ao ghen tị a? Ừ, ngươi cái dám lớn một chút tiểu hài biết cái gì? Tứ tỷ, thẹn quá hóa giận đi. Muốn ăn đòn. Cơ Thiên Nhã đưa tay chính là từng đoàn tiểu hỏa cầu phun ra. Doa đến Cơ Thiên Minh lúc này chạy chối chết. Tứ tỷ, ta sai rồi, ta sai rồi. Chậc. Một bên Cơ Thiên Dương cùng Lâm Uyển Thanh hai người nhìn xem vui cười đùa giỡn tỷ đệ hai người lộ ra ý cười. Hỏa cầu kia uy lực không lớn, đương nhiên làm bị thương thân là tu sĩ Cơ Thiên Minh, đơn giản là phối hợp, diễn ra vừa ra nháo kịch. Ngay đại hỉ, còn thể thống gì? Khương Vân Hy cùng Cơ Lâm Xuyên cùng nhau mà đến vừa tới đại điện liền gặp được một màn này, Khương Vân Hy hơi hơi tức giận. Phu thân mẫu thân, phu thân mẫu thân. Đám người liền vội vàng hành lễ, giữa hai người cũng dừng lại. Ngươi nói các ngươi hai cái còn có chút chính hành sao? Khương Vân Hy ra vẻ uy nghiêm, mở miệng cở mắng quấy rối tỷ đệ hai người, người bao lớn rồi không có hơi lớn người dáng vẻ. Tốt, phu nhân. Cơ Lâm Xuyên mở miệng trấn an, đừng chậm trễ hải tử nhóm ngày lành đẹp trời. Nghe xong nửa câu nói sau, Khương Vân Hy bình tĩnh lại, không quên chừng một mắt tỷ đệ hai người. Hai người chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí lẻ lưỡi, dù sao mẫu thân thân chủ quản gia tộc bên trong chuyện có khi vẫn có chút nghiêm khắc. Đợi cho Cơ Lâm Xuyên cùng Khương Vân Hy ngồi trên chủ vị cũng là chứng kiến Cơ Thiên Dương cùng Lâm Uyển Thanh hai người kết làm đạo lữ. Phu thân, mẫu thân, Lâm Uyển Thanh cung kính dâng trà, sửa lại xưng hô. Tốt tốt tốt. Khương Vân Hy uống trà sau, nhịn không được mở miệng, đối với cái này con dâu nàng vạn phần hài lòng, là nhất đẳng hiển thê đạo lữ. Vị khuất các ngươi. Cơ Lâm Xuyên mở miệng yếu ớt, ngoại trừ Cơ gia người cũng không người ở tại, có vẻ hơi bấn vẻ. Một phương diện Lâm thị ngoại trừ Lâm Uyển Thanh đã không người, tự nhiên không có ai nói có mặt mà Cơ gia căn cơ không đủ. Giao hảo gia tộc cực ít, Tống gia cũng bất quá là bởi vì Tống Thanh Sơn mời đến cũng không thích hợp. Phụ thân, dạng này rất tốt, bản thân kết làm đạo lữ liền không có nhiều như vậy phạm tục lễ tiết, không cần để ý. Nàng là thực sự không thèm để ý những thứ này hư đầu mong nao đồ vật, có thể cùng người thường cùng một chỗ liền đầy đủ. Cơ Lâm Xuyên nhìn xem cái này hiểu chuyện con dâu cũng là hơi hơi cảm khái nói. Thiên Dương ngươi thật đúng là hảo vận, tìm được bực này quan tâm tỉ mỉ đạo lữ a. Khen Lâm Uyển Thanh đều có chút ngượng ngùng. Chớ có cố phụ. Phụ thân, hài nhi tự nhiên xin nghe dạy bảo, không cố phụ. Hai vợ chúng ta khi sinh tử khế quát. Tốt. Cơ Lâm Xuyên dặn dò một câu sau đồng dạng uống trà, sau khi để xuống sâu xa nói. Từ hôm nay hắn Lâm Uyển Thanh coi là ta Cơ gia con dâu. Người một nhà mở tiệc vui vẻ coi là không thiếu được, trên bản chất tới nói dạng này đại hôn kỳ thực là qua loa. Quản chi là tu sĩ kết làm đạo lữ cũng không chú trọng lễ nghi phiền phức, nhưng cuối cùng vẫn là hắn Cơ gia danh vọng không đủ. Không cách nào hướng những thế gia khác phát ra trịnh trọng mời, tổ chức lớn. Dù sao tu hành thế gia vẫn là chú trọng rất nhiều lễ tiết, cũng không phải bình thường tán tu. Còn nếu là thông gia, không lớn xử lý một phen như thế nào có thể đâu. Cũng may, mọi người đều không thèm để ý, thực tình hiếm thấy a. Ông, kèn hiệu thê lương âm thanh triệt để toàn bộ kỵ binh dũng mãnh doanh địa, vô số tu sĩ đều là chấn động trong lòng, triệt để sôi trào. Chiến tranh kèn lệnh. Cơ Thiên Hổ mãnh liệt không sai đứng dậy, trên chiến trường số này sừng tuổi chính là toàn quân tập kết chuẩn bị xuất chinh. Hắn thầm kinh hãi, có thể nói cho tới bây giờ đến di động la bí cảnh sau hắn cũng là lần đầu nghe được dạng này tiếng kèn. Xảy ra đại sự gì? Tống Diệu Âm không thể tin, ngữ khí đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc giáp, tụ tập. Cơ Thiên Hổ quát lớn một tiếng, toàn bộ doanh trại nhân mã tất cả bắt đầu chuyển động, nhanh chóng hướng về điểm tướng đài tụ tập. Chốc lát sau, 3000 kỵ binh dũng mãnh doanh quân sĩ tập kết hoàn tất, trên đài quân doanh thần tướng ánh mắt uy nghiêm. Chư tướng, tiên phong doanh trại truyền đến tin tức, yêu ma quy mô trở lại công, kỵ binh dũng mãnh doanh trợ giúp tiền tuyến, nhất thiết phải đánh tan tất cả xâm phạm yêu ma. Giết! 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 Âm thanh sấm dậy, uy trấn cửu tiêu, sát ý phóng lên trời, nhiệt huyết khuấy động nhấc lên vô biên chiến ý xuất phát. ầm ầm, kỵ binh trào lên mà động, 3000 hậu thiên cảnh kỵ binh dũng mãnh doanh dục ngựa lao nhanh, tinh kỳ liên miên bất tuyệt, linh giáp dạng người rực rỡ, pháp khí hàn mang trong vắt, 3000 kỵ lấy thế của mãnh, ngàn kỵ cuốn hỏa cường, một đường tiến lên. Cơ Thiên Hổ lại là vẻ mặt nghiêm túc, 6 hào bát quái cấp ra mới nhất một tràng. Điềm đại hung, trận chiến này ngươi chỗ kỵ binh dũng mãnh doanh giữ nhiều lành ít, quả thật cựu tử nhất sinh chi lộ trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng, không rõ ràng cho lắm. Tại lập tức tới nói, toàn bộ di động bên trong La Bí cảnh không nên còn có sức mạnh có thể hủy diệt toàn bộ kỵ binh dũng mãnh doanh. Nhất định xảy ra chuyện gì không muốn người biết chuyện. Trận chiến này thật muốn giữ nhiều lành ít. Nhân đại quân động, căn bản là không có cách ngừng, chủ tướng cũng không sẽ cải biến quyết định. Thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm, nhưng hắn tại dưới mắt không thể làm gì, chỉ có thể lao tới chiến trường, đang tìm đường sống. Diệu Âm đạo hữu, đợi chút nữa nhất định muốn theo sát ta, tuyệt đối không thể hành động một mình. Tống Diệu Âm nhìn xem vô cùng nghiêm túc Cơ Thiên Hổ, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng nàng rất rõ ràng, tin tưởng Thiên Hổ là được rồi, đây là vô số lần chuyển nguy thành an tín nhiệm. Hiểu rồi, Thiên Hổ đạo hữu. Một đường tiến lên, không bao lâu, huyết sát tà dương, trên chiến trường khắp nơi đều là tàn phá cơ sĩ, vệ tan cảnh pháp khí cùng với thi thể nổ ngang, một mảnh thảm đạm chi sắc. Yêu ma ngang dọc gào thét, nhân tộc tu sĩ gầm thét lên kích. Huyền diệu pháp thuật phóng ra huyễn lệ hào quang, máu và xương đang kích động, toàn bộ chiến trường, chiến đấu âm thanh bên tai không dứt. Chương 70, rơi vào chương 70, rơi vào sông. 3000 linh kỵ không thể địch nổi giết vào hỗn loạn yêu ma chi chiến. Đều là chiến trường thường dùng linh câu, có thể ngày đi nghìn dặm, sức chịu đựng, tốc độ đều vô cùng kinh người. Bằng không bình thường ngựa có thể không chịu nổi tu sĩ chiến đấu. Cơ Thiên Hổ mọc thương như rừng, đáp lấy linh câu hiện lên thế như trẻ che uy thế, những nơi đi qua yêu ma tiêu diệt, xác chết trôi khắp nơi. Dũng không thể cản. Phía sau hắn trăm kỵ càng là theo sát phía sau, giống như là một thanh đao nhọn nhanh chóng chia cắt chiến trường, cái khác trăm kỵ tiểu đội đều là không cho dư lực. Trùng sát âm thanh, tiếng gầm gừ, tiếng vó ngựa luyện chế cùng một chỗ. Yêu ma thân thể khổng lồ đang trùng kích phía dưới ầm ầm ngã xuống, đến không hết thế tục binh sĩ biến thành pháo hôi. Cơ Thiên Hổ thành thạo điêu luyện cũng không giống bình thường như vậy dồn sức đánh vào mạnh, lúc nào cũng xung kích một đợt thoáng điều chỉnh đồng dạng. Bảo tồn tự thân khí lực, để tránh linh lực khô kiệt. Đây là chiến trường, không thể bất cẩn không nói, lục hào bắt quái quẻ tượng biểu hiện cũng là phải thận trọng. Theo 3000 linh kỵ trợ giúp toàn bộ chiến trường tình thế nghi chuyện, yêu ma bị giết đến quân lính tan rã. Thế cục thay đổi xong, Cơ Thiên Hổ nhưng trong lòng thì càng thêm không chắc, lục hào bắt quái cho ra quẻ tượng chưa bao giờ có lỗi. Hắn không rõ, nguyên nhân trong đó đến cùng là cái gì. Ngàn kỵ lại lần nữa xung kích xé rách yêu ma trận tuyến, thế cục mắt trần có thể thấy sáng suốt. Yêu ma hỗn loạn, không có sức chống cự, trên chiến trường trực tiếp xảy ra đại bại trốn. Gần trong gang tấc công hân khiến cho mọi người đều đã mất đi sau cùng lý trí. Mỗi một bộ yêu ma thi thể cũng là công hân mà bản thân giá trị cũng là không ít. Mắt thấy tốt đẹp thế cục, nhìn xem không có sức chống cự sụp đổ yêu ma. Bực này đánh cho mù đường, vớt công hân thời khắc lại có thể nào khắc chế. Trong thoáng chốc, toàn bộ đội ngũ loạn cả một đoàn, điên cuồng đuổi theo yêu ma chém giết. Cơ Thiên Hổ thần sắc hoảng hốt. Không tốt. Giặc cùng đường chớ đuổi. Hắn lớn tiếng hô cùng, nhưng mà điên cuồng chiến trường nơi đó còn có thể khắc chế nổi, liền kỵ binh dũng mãnh doanh chủ soái cũng chưa từng ngăn cản. Tất cả mọi người đều cho rằng di động La Bí cảnh yêu ma không có thành tựu, bây giờ càng là không hề cố kỵ. Quản chi là dưới trướng hắn thành viên cũng là không bị khống chế, 2-3 người thành nhóm trực tiếp đuổi theo. Cơ Thiên Hổ khó mà kiềm chế. Bọn này con em thế gia bản thân cũng không phải là chân chính quân tốt, tới lần cũng là vì công ơn, chiến tranh một khi kết thúc liền sẽ ai về nhà đấy. Hắn mặc dù giận không kìm được, nhưng cũng không thể làm gì. Chân chính tiên triều đại quân hoặc là lấy đạo binh thiết lập quân tốt, tuyệt sẽ không hành sự như thế. Thiên Hổ, chúng ta không phía trên sao? Bình thường thời điểm, Cơ Thiên Hổ như thế nào từ bỏ dạng này tốt đẹp thời cơ? Hôm nay liều mạng tam lang cử chỉ quá dị. Tống Diệu Âm cũng là không khỏi nhắc nhở một câu, liền nàng cũng hy vọng nhân cơ hội này đạt được nhiều công ơn. Không truy. Cơ Thiên Hổ như đinh chém sắt cự tuyệt. A. Tống Diệu Âm một hồi vẻ ngạc nhiên, nhưng mà còn chưa chờ Cơ Thiên Hổ mở miệng, nơi xa biến cố đột phát. Ẩm huyết ma, xương vỡ cự ma, ú hỏa tà xà. Nhất thời quần ma loạn vũ, yêu quái ngang ngược. Vốn là tán loạn, tách rời các phương tu sĩ, gặp yêu ma đại quân đột nhiên như thế trở lại kích, lúc này bị đánh cho choáng váng tổn thất nặng nề. Không ngừng rào sát lấy nhân tộc tu sĩ. Thế cục triệt để làm ố uế, bốn phía đều là dữ tợn, máu tanh yêu ma. Không kịp tập hợp lại nhân tộc tu sĩ tại không vừa mới khí thế như hồng, sụp đổ khí thế triệt để lan tràn. Đều là kêu rên cùng kêu thảm. Khá lắm giảo hoạt yêu ma. Cơ Thiên Hổ ở hậu phương nhìn rõ ràng, giả bộ bị bại, dù địch xâm nhập, phân mà kích chi, cũng lại bất chấp tất cả, trễ mãi nữa bọn hắn liền bị triệt để làm sủi cảo. Diệu Âm đạo hữu, mau bỏ đi. Cơ Thiên Hổ hét lớn một tiếng, đem còn tại thất thần Tống Diệu Âm đánh thức. Bây giờ, nội tâm của nàng vô cùng may mắn nếu là không có Cơ Thiên Hổ, nàng bây giờ sợ là đã thân hãm phục kích bên trong, hóa thành một bài thịt nát. Hai người nhanh chóng hướng về hậu phương rút lui, tranh thủ tại yêu ma triệt để vây quanh phía trước giết ra ngoài. Không thiếu tu sĩ cũng là ra sức phóng ra ngoài, minh bạch bây giờ thế cục làm ô uế. Tất cả mọi người đều biết, chỗ này chiến trường nhân tộc đại thế đã mất, lưu tại nơi này chắc chắn phải chết. Cơ Thiên Hổ nghĩ tới một kiện chuyện cực kỳ đáng sợ. Nơi đây, tu tập di động bên trong La Bí cảnh gần như bảy thành sức mạnh. Cái kia, Cơ Thiên Hổ không dám tưởng tượng, bây giờ yêu ma loạn vũ không cho phép hắn phân tâm. Giống, một đầu yêu báo nhanh như thiểm điện, tung người nhảy lên một cái, dày đặc răng nhọn nhào về phía phóng ngựa phi nhanh Cơ Thiên Hổ. Chết đi. Cơ Thiên Hổ hét lớn, trợn tròn đôi mắt, trong tay sát thương lưu động linh quang, tạo nên một hồi cuồng phong. Phốc phốc. Cùng bạo lại cương mãnh lực lượng trực tiếp đem hắn đầu người quất vỡ vụn, ngã vào trong vũng máu. Thể tu hành sát phạt chi đạo, chính là trên chiến trường rất dũng mãnh hạng người, đấu pháp chi chiến ỷ lại thể phách cùng bình thường tu sĩ phá lệ khác biệt. Lộ ra cuồng bạo lại huyết tinh. Hai chân hắn kẹp lấy linh câu phần bụng, linh câu bị đau, phát ra kêu ngạo tê mình, lúc này chạy như điên. Căn bản không lo được đối với linh câu tổn thương, dù là nửa phần do dự đều muốn thua bởi trên chiến trường. Đó là kỵ binh dũng mãnh doanh thiên hổ bách phu trưởng. Phu cận có tu sĩ phát hiện hành dũng vô địch cơ thiên hổ, mặt lộ vẻ vui mừng. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh cơ gia Tam Lang, Liều mạng Tam Lang. Mau cùng phía trên. Không nói người nghe nói qua cơ thiên hổ đại danh, lúc này cũng là không chậm trễ chút nào theo sau. Cơ thiên hổ cũng không thèm để ý, chỉ có giết ra khỏi trùng vây mới có một chút hy vọng sống, bây giờ bên cạnh hắn tụ tập không ít người. Đồng dạng có thể ngắn ngủi tạo thành quân trận trùng sát ra ngoài vì hắn cung cấp trợ lực. Cơ thiên hổ mở đường trùng sát, hai bên chúng tu sĩ hiệp hộ, máu và xương đang bắn tung đủ loại tu hành diệu pháp không dư lực nhanh chóng bắn. Pháp khí đang điên cuồng lấp lóe, phù lục từng chương ném ra ngoài. Hoặc gầu, phong nhận, kỳ quang, lôi địa, đan vào với nhau, bao trùm phía trước yêu ma. Không biết qua bao lâu, cơ thiên hổ linh giáp lưu lại thật dày vết máu, nồng đậm sát khí lan tràn. Đông đảo tu sĩ cũng là mũi bị thương, thần sắc đê mê, sắc mặt trắng bệnh. Có thể nói là dọc theo đường đi đều đang kịch đấu, đều là lưu lại huyết cốt. Nhân số khách quan ban đầu phút chốc chừng 6 thành, thiệt hại lớn đến làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Cái này đều là thế gia tu sĩ, có rất nhiều phương pháp bảo vệ tính mạng vẫn như cố gặp trọng thương như thế. Vốn cho là bọn họ rút lui đến đại doanh sở tại chi địa sẽ an toàn. Nhưng bây giờ cả nhân tộc đại doanh hỗn loạn không chịu nổi, còn có lưu lại yêu ma tàn phá bừa bãi không còn ngày xưa uy nghiêm. Đại doanh không còn. Trái tim tất cả mọi người chỉ vào đáy cốc. Không ai từng nghĩ tới, thế cục làm ố bế đến thế cục như thế. Toàn diện băng bàn. Mọi người đều biết, Di Độc La Bí cảnh sợ là thật muốn toàn bộ thất thủ. Trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh kỳ thực chính là yêu ma âm mưu quỷ kế, mục đích là muốn tiêu diệt toàn bộ đại quân. Dưới mắt đại cục đã định, thật bất và giết ra tới đám người mặt xám như cho, phải chết thật sao? Không còn đại quân che chở, bọn hắn chính là dê đợi làm thịt. Cơ thiên hổ đồng dạng trong lòng trầm trọng, thực sự là ứng cái kia điểm đại hùng quả tượng. Chư vị, mỗi người tự chạy, sau này còn gặp lại. Trường hợp như vậy tụ tập cùng một chỗ đó là sống điểm ngắm, chỉ có thể hấp dẫn càng nhiều yêu ma đến đây vây giết. Thẳng đến toàn bộ hủy diệt. Chỉ có xé chắn ra lẻ, các hiện thần thông mới có thể có một chút hy vọng sống. Không có do dự, đều là riêng phần mình đảo vong phương hướng khác nhau, cũng không còn điều gì giữ lại. Huyết sát tà dương, tàn phế cờ khắp nơi, yêu ma gào thét the thế như thế, thợ săn hoảng hốt chạy bừa nhân tộc tu sĩ. Nhân tộc lấy bi thương kết thúc. Cơ thiên hổ cùng Tống Diệu Âm cũng bị vô số yêu ma để mắt tới, máu nhuộm bí cảnh. Thiên hổ, chúng ta còn có thể sống được trở về sao? Tống trong lòng Diệu Âm sợ hãi, mệt mỏi chém giết một đầu yêu thú. Đừng quên, ta thế nhưng là liều mạng Tam Lang a. Cơ thiên hổ linh giáp phá toái, máu chảy như trụ, cười lớn thẳng tiến không lùi. Chương 71, tin giữ chương 71, tin giữ Long Tê Cơ gia. Từ Cơ Thiên Sương cùng Lâm Uyển Thanh chính thức kết làm đạo lữ sau, thích ứng rất nhanh. Dù sao Lâm Uyển Thanh cùng Cơ gia người sinh hoạt rất lâu sớm đã đem ở đây coi là nhà, hai người tính tình lại tương hòa. Có thể nói là trời đất tạo nên một đôi thần tiên đạo lữ. Phu nhân, hôm nay ta có một cái ẩn tàng thật lâu bí mật phải nói cho ngươi. A. Lâm Uyển Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc, trêu chọc nói, không thầm nghĩ Bạch Bạch Tịnh Tịnh ngươi còn có bí mật giấu giếm ta. Nhìn qua Lâm Uyển Thanh hiện ra tinh tinh hai con ngươi lộ ra một vẻ hoạt bát chi sắc, Cơ Thiên Sương cười nhạt một tiếng. Bạch gia coi là phụ thân lão nhân gia ông ta chủ tính giết hết. Cái gì? Đây là cơ gia bí mật, phu nhân nhất định không thể truyền đi. Cơ Thiên Sương trịnh trọng mở miệng, trước đây không nói dù sao còn không phải người một nhà, mà lúc này người đều tới tay. Thỏa đáng người một nhà, cáo chi chân tướng cũng có thể triệt để cho Lâm Uyển Thanh triệt để giải khai khúc mắc, thả xuống đi qua hết thảy cửu hận. Sau khi hết khiếp sợ, trong mắt Lâm Uyển Thanh tỏa sáng nói, phu quân, lại tinh tế cùng ta nói tới vừa vặn rất tốt. Tự nhiên, Cơ Lâm Xuyên khỏe môi nhếch lên ý cười, nói đến trong đó đủ loại, nghe Lâm Uyển Thanh mặt mày hớn hở. Phụ thân, thật đúng là lợi hại a. Đó là, ta phụ thân chính là Cơ gia áp thương thạch. Nói xong, Cơ Thiên Sương một mặt thành khẩn nhìn về phía Lâm Uyển Thanh nói, phu nhân, ta Cơ gia, nhị đệ bái sư vào Tông Thiên Phú kiếm đạo kinh người, tam đệ nhận trách nhập ngũ, duy ta vị đại ca kiết nhưng từ không kiến công sự tình. Phu quân lại chớ nhìn nhẹ chính mình, ngươi thế nhưng là Cơ gia trụ cột, phụ thân nhưng nhìn lấy đâu. Cơ Thiên Sương nghe vậy trong lòng thư sướng vô cùng, hắn biết Cơ Lâm Xuyên đối với hắn ôm cực lớn chờ mong. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới cảm giác áp lực tăng gấp bội. Phụ thân, nhị đệ, tam đệ trả giá nếu là bởi vì hắn mà phó mặc, hắn lại có gì diện mục đối mặt Cơ gia đám người. Phu nhân, về sau lại giúp đỡ thêm tại ta. Phu quân, yên tâm thay đổi xong, vợ nhất định tận hết sức lực. Vô luận là bởi vì Cơ gia vì nàng Lâm gia báo thù còn là bởi vì trước mắt yêu sâu đậm nam nhân hoặc là Cơ gia mỗi người, đều để nàng có nhà cảm giác, giống như lúc trước phụ thân mẫu thân che chở, tộc nhân thân thiết ấm áp. Nàng làm không muốn Cơ gia xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tốt. Cơ Thiên Sương thoải mái phá lên cười, toàn tức nói. Phu nhân, đêm dài đằng đẵng, chúng ta cũng nên cố gắng một chút. Nghe lời này, Lâm Uyển Thanh lúc này mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, cứ việc mẫu thân quả thật cấp bách ôm cháu trai, nhưng như thế ngay thẳng, vẫn còn có chút để cho nàng ngượng nghịu, chỉ có một tiếng nhỏ bé yếu ớt con muội hắng giọng đáp lại. Ngày kế tiếp, Cơ Lâm Xuyên tại trong thư phòng vẽ lấy kim cương phù lục. Hắn mặc dù là cựu phẩm chế phù sư vẫn như trước có thất bại tỷ lệ, ước chừng mỗi 10 cái có thể thành công 3 đến 5 cái. Nhất là chế phù quá trình, cực kỳ hao tổn tâm thần, linh lực chờ. Cho nên, không có khả năng kéo dài không ngừng chế phủ, lại thêm bản thân tu hành các loại. Cái này chừng phân nửa thành công tỷ lệ, có thể nói là cực kỳ kinh người. Mà hắn tự thành là cựu phẩm chế phủ sư về sau càng ngày càng sợ hai thán phục trong đó độ khó. Mỗi một phẩm chế phủ sư có thể phân chia tỉ mỉ là nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn bốn cái giai đoạn. Đây nếu là đem tân thủ bồi dưỡng vừa mới nhập môn cựu phẩm chế phủ sư thất bại cũng không dưới mấy trăm lần mới được. Đủ để nhìn ra trong đó độ khó. Mà hắn một năm này hội chế 40 tấm cựu phẩm thần hành phụ lục cùng với 20 tấm cựu phẩm kim cương phụ lục, coi như không tệ. Làm gì, dưới mắt hắn cũng không tiện dễ dàng lấy đi ra ngoài bán, chỉ có thể tạm thời chờ một chút cơ hội. Bất quá, dù vậy, phụ lục cũng có thể tồn tại trong tay, hoàn toàn có thể làm gia tộc tử đệ thủ đoạn. Căn bản vốn không lãng phí. Đột nhiên, trong lòng có của hắn lướt qua một cái rung động, chế phù linh động phù bút xuất hiện một cái chớp mắt dừng lại. Trong một chớp mắt, vốn muốn hình thành kim cương phù lục đã mất đi hết thể linh tính, lại không bất kỳ chỗ dùng nào. Cái này, tại sao có thể như vậy? Cơ Lâm Xuyên tự lẩm bẩm, chưa từng xuất hiện cảm giác như vậy. Hơn nữa hắn đây là thời gian qua đi nửa tháng sau lần thứ nhất chế phù, tinh khí thần vô cùng sung túc. Vốn không nên mới là như thế. Một màn kia rung động đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vậy mà hắn có loại không hiểu tâm hoảng cảm giác mà tu sĩ nếu là đột nhiên tâm huyết dâng trào làm không phải một kiện ngoại ý muốn sự tình. Phụ thân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Ngoài cửa Cơ Thiên Xương âm thanh một truyền ra, trong lòng của hắn đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Két két một tiếng cửa phòng mở ra trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau. Cơ Thiên Xương sắc mặt xám ngoét dáng vẻ đập vào tầm mắt, trong lòng của hắn bất an cấp tốc bay lên trong lòng. Vùng đi không được, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn hiểu được đại nhi tử Cơ Thiên Xương trầm ổn, nếu không có đại sự sẽ không thất thố như vậy. Là Thương Nô huyện nha truyền đến tin tức, Phù La bí cảnh xảy ra chuyện lớn. Phù La bí cảnh, con ta thiên hổ. Cơ Lâm Xuyên thấp giọng tự nói, giữ vững tỉnh táo. Lúc này trầm ổn nói, cụ thể chuyện gì? Phụ thân, yêu ma chiếm cứ toàn bộ Phù La bí cảnh, trong đó tất cả nhân tộc tất cả thảm tao tàn sát, thiên hồ sinh tử chưa biết. Cái gì? Sinh tử chưa biết? Cơ thể của Cơ lung lay, trong tay phủ bút trần dụng, trọng trọng đập vào trên bàn giải, tóe lên giải rác mực nước. Phụ thân, Cơ Thiên Xương cực kỳ hoảng sợ, liền vội vàng tiến lên chuẩn bị nâng. Cơ Lâm Xuyên đưa tay ngăn lại, ổn định thân hình nói, phụ thân, không ngại, chuyện này tuyệt đối không thể cùng ngươi mẫu thân nói, Sương Nhi ngươi có thể hiểu. Phụ thân, hài nhi biết được, nhưng chuyện này quá lớn, sợ lừa không được mấy ngày a. Cơ Thiên Xương con mắt đỏ lên, thiên hổ đến cùng như thế nào, căn bản vốn không biết. Đây chính là cả một cái Phù La bí cảnh toàn bộ thất thủ, có gần trăm vạn thế tục phàm nhân, gần vạn nhân tộc hậu thiên tu sĩ. Càng như thế đột ngột toàn bộ thất thủ tại di động bên trong La bí cảnh, Hắc thủy quận trì hạ chúng thế ra sớm đã sôi trào. Ngoại trừ thế tục phàm nhân nhân tin tức bế tắc bị mơ mơ màng màng, không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng thế ra tất cả lấy được tin tức, bởi vì chuyện này căn bản không đạt được, tuy thuộc thế ra không phải một nhà hai nhà mà là toàn bộ Hắc thủy quận trì hạ thế ra. Hán Tam đệ thật, Cơ Thiên Xương căn bản không dám tưởng tượng. Rõ ràng rời nhà không bao lâu, làm sao lại ra kinh người như vậy đại sự? Phù La bí cảnh đến cùng xảy ra cỡ nào biến cố, tạo thành bực này kinh thiên tin dữ? Thiên Xương, chuyện này có thể lừa gạt bao lâu, lừa gạt bao lâu? Cơ Lâm Xuyên vội vàng làm rõ suy nghĩ, cấp tốc an bài nói, đúng để cho Thiên Nhã không, để cho Huyền Thanh nhiều bồi người bên người mẫu thân. Thiên Nhã tính tình không đủ, rất dễ dàng bị Khương Vân Hy nhìn ra sơ hở. Huyền Thanh làm việc chững chạc có trật tự, thích hợp nhất. Hiểu rồi, phụ thân. Cơ Thiên Xương áp chế bi thương trong lòng, bây giờ làm Cơ gia nam tử làm muốn đến trụ. Ta lập tức xuất phát chạy tới Phù La bí cảnh, ngươi trưởng quản Cơ gia đối ngoại hết thảy sự việc, có thể hiểu. Phụ thân, ngài yên tâm đi thôi. Cơ Lâm Xuyên gật đầu một cái, Thiên Xương làm việc hắn rất xem trọng, từ nhỏ đến lớn đều rất vững vàng. Đi thôi. Cơ Lâm Xuyên nói xong, Cơ Thiên Xương không dám dừng lại vội vàng xử lý kế tiếp có thể chuyện phát sinh. Thư phòng yên tĩnh trở lại, Cơ Lâm Xuyên một hơi đều không thở, lúc này liền chuẩn bị xuất phát. Nhất định phải chạy tới Phù La bí cảnh, nghe ngóng tin tức, xác nhận thiên hồ tình huống. Chương 72, Đào Vong chương 72, Đào Vong Cơ Lâm Xuyên vừa mới rời đi Long Tê Sơn. Không có ra bao xa liền một đầu bắt gặp sắc mặt xanh xám, thần sắc đội vàng chạy tới Tống Thanh Sơn. Lâm Xuyên đạo hữu. Xa xa chính là la lên Cơ Lâm Xuyên tên. Thanh Sơn đạo hữu. Cơ Lâm Xuyên thấy thế dừng lại, đáp lại đối phương. Lâm Xuyên đạo hữu, nhưng là muốn đi tới Phù La bí cảnh. Chính là. Tốt, chúng ta cùng đường mà đi. Tống Thanh Sơn tới lần muốn là vì tìm Cơ Lâm Xuyên cùng nhau tiến đến, nữ nhi của hắn ở nhà trong thư nâng lên cùng thiên hồ quan hệ rất tốt. Hai người một mực làm bạn, trong lòng của hắn rất là cao hứng, hắn thấy Cơ gia tiền đồ sáng tỏ, thiên hồ cái kia hải tử lại rất tốt. Là không sai thuộc về. Đột nhiên liền xảy ra chuyện lớn như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị như thế. Tống gia nội bộ đối với chuyện này tranh luận không ngừng làm hắn càng ngày càng sốt ruột, đây chính là con gái nàng sinh tử chưa biết, mà gia tộc lại còn đang thương thảo liên hợp những thế gia khác tìm lấy thiệt hại. Biết bao hoang đường, biết bao nực cười. Cho nên, hắn trước tiên đã tới tìm Cơ Lâm Xuyên thương lượng một phen đối sách, chuẩn bị cùng nhau tiến đến. Cơ Lâm Xuyên tự nhiên lý giải, thân là người cha lo nghĩ. Thanh Sơn đạo hữu việc này không nên chậm trễ, người ta vừa đi vừa nói. Cơ Lâm Xuyên vì thời gian đang gấp, muốn mau sớm đến Hắc Thủy quận Phù La bí cảnh trực tiếp lấy ra hai cái thần hành phù lục. Thanh Sơn đạo hữu đây là cựu phẩm thần hành phù lục có thể cầm tụ 30 phút, tốc độ tăng lên một lần. Bây giờ Tống Thanh Sơn sớm đã không còn những ngày qua bình tĩnh chi sắc, hắn chỉ cảm thấy vạn phần kinh hỉ. Có cái này thần hành phù lục có thể càng nhanh đuổi tới. Tốt. Hắn cũng sẽ không khách khí, hai người kích hoạt phù lục trong thoáng chốc hai vệ kim quang đằng chuyển na di nhanh chóng hướng về hướng phương xa. huyết sắc nặng nề, thi hải khắp nơi, yêu ma cuồng hoan, tùy ý tàn sát, tựa như nhân gian luyện ngục. Thất thủ bên trong phủ La Bí cảnh nhân tộc còn sống sót tu sĩ chỉ có thể kéo dài hơi tàn bốn phía tránh né yêu ma. Mà những cái kêu bất lực phản kháng thế tục phạm nhân thì tựa như chân chính dê đợi làm thịt ở nơi này chết không có chỗ chôn. Một chỗ hư hại doanh trại bên trong, Tống Diệu Âm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong tay linh lực không ngừng tu bổ hư hại pháp trận. Một bên sắc mặt tái nhợt Cơ Thiên Hổ thần sắc lạnh lẽo, cảnh giác nơi xa động tĩnh, là Tống Diệu Âm hộ pháp. Thời gian trôi qua, Tống Diệu Âm một khắc không dám trì hoãn. Bây giờ nguy cơ trùng trùng, thôi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu. Cũng may hết thảy thuận lợi, hư hại pháp trận sáng lên nhàn nhạt hào quang, gặp chỗ hư hại nhận được tu sửa. Tống Diệu Âm thấy thế, không dám trì hoãn vội vàng để vào linh thạch bổ sung pháp trận vận hành cần linh khí, ổn định pháp trận vận hành. Nơi này doanh trại vốn là vì vận chuyển tài nguyên tạm thời nghỉ ngơi sở thiết trí, cho nên diện tích không lớn, chữa trị độ khó cũng không lớn. Bây giờ trận pháp khôi phục khởi động, doanh trại biến mất ở ngoại giới trong tầm mắt. Tốt, chữa trị, nơi đây tạm thời an toàn. Cho tới giờ khắc này, Tống Diệu Âm mới thở dài một hơi mà tinh thần căng thẳng, Cơ Thiên Hổ cũng là chậm một chút tinh thần. Cường độ cao chiến trường, tinh thần cao độ khẩn trương, linh lực tiêu hao lớn, nếu không phải hắn đi là thể nói chi lộ, sợ là căn bản khó mà chống đến bây giờ. Đương nhiên cũng may mắn Tống Diệu Âm là một vị nhập môn trận pháp sư, kinh nghiệm mặc dù không đủ, cũng may nơi đây doanh địa bị phá hư không lớn, coi là có thể chữa trị hoàn thành. Liên Tống Diệu Âm chính mình cũng âm thầm may mắn, nếu không phải là hắn phụ thân đem kiếm được đại lượng linh thạch dùng để bồi dưỡng nàng trận pháp nhất đạo, chỉ sợ là hai người còn muốn kinh hoàng không chịu nổi một ngày trốn đông trốn tây. Mấu chốt ở chỗ, người bị trọng thương Cơ Thiên Hổ cuối cùng có thể lấy hơi. Thiên Hổ, chúng ta Tống Diệu Âm còn chưa chờ nói xong, Cơ Thiên Hổ vội vàng ra hiệu nàng an tĩnh lại. Ầm ầm, tiếng bước chân ầm ập vang lên, khoảng cách bên ngoài doanh trại hơn 100 mét vị trí dần dần xuất hiện một đám cao 3 mét, độc giác, mắt đỏ, mọc ra dày đặc lân giáp, xương vỡ cự ma. Cuốn quanh lấy xích sắt ma sát cứng rắn lân giáp phát ra âm thanh chói tai, trong tay rội cự thú cốt đồng, vẫn lưu lại màu nâu vết máu cùng với thịt người bã vụn. Rất đặc kinh cùng là, sau lưng lưng đeo trên trụ sắt xuyên lấy từng khỏa đấm máu nhân tộc đầu người, phản phất là chiến lợi phẩm đồng dạng, dữ tợn kinh khủng. Tống Diệu Âm không dám thở mạnh một cái, sợ bị phát hiện. Xương vỡ cự ma trời sinh tính tàn nhẫn, bản thân nắm giữ cực mạnh thể phách, nhưng cực lớn trình độ miễn dịch nhân tộc tu sĩ diệu pháp bảo thuật. Cho nên, chính là trên chiến trường nhất đẳng hung ác yêu ma, chỉ có tu hành sát phạt chi đạo kinh người nhân tộc tu sĩ mới có thể áp chế. Mà đám người kia rất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật chính là, bọn hắn sẽ đập nát quân địch xương cốt toàn thân, rút ra đầu của địch nhân làm chiến lợi phẩm. Hung tàn đơn giản chính là ác độc. Hai người tim đều nhảy đến cổ rồi, bọn này xương vỡ cự ma chừng 20 mấy con. Một khi bại lộ, kết quả sẽ cực kỳ thảm liệt, người bị trọng thương Cơ Thiên Hổ đem cũng không còn chắc chắn toàn thân trở ra. Cầm đầu xương vỡ cự ma thân hình cao lớn nhất, tiếp cận khoảng 4 mét, hắn trên trụ sắt xuyên lấy 6-70 quả đấm máu nhân tộc đầu người. Nó quan sát một hồi cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào sau, mới chậm rãi mang theo cái khác xương vỡ cự ma hướng về nơi xa mà đi. Thẳng đến hoàn toàn biến mất, hai người mới không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Thiên Hổ, ngươi mau mau nghỉ ngơi, thật tốt khôi phục. Tống Diệu Âm rất hoảng, nơi đây mặc dù có pháp trận che chở, nhưng bản thân nhưng cũng không chống được bao lâu. Ân. Cơ Thiên Hổ lòng quyết định, bọn hắn dưới mắt đều là đang tranh thủ thời gian. Phù La Bí cảnh thế gia đông đảo, Hắc Thủy quận quận trưởng tất nhiên muốn tổ chức phản công, cho chúng thế gia một cái công đạo. Chính là cần thời gian bao lâu liền không phải bọn hắn có thể phỏng đoán. Hơn nữa hắn có dự cảm, chuyện này quá không đơn giản. Nguyên bản yêu ma các loại căn bản bất lực đối kháng nhân tộc, trên chiến trường cũng là không có kết cấu gì có thể nói. Nhưng cái này đột nhiên nằm kế đem toàn bộ nhân tộc tổng táng, giảo hoạt trình độ không hề tầm thường, có thể sẽ không thuận lợi a. Hắn lòng có trọng trọng sầu lo. Trường hạo kiếp này, không người nào có thể trí thân sự ngoại, mà cái này cũng là Cơ Thiên Hổ bọn người lần thứ nhất biết được yêu ma hung tàn. Hai người không nói chuyện, bọn hắn một đường đào vòng, bổ khí đang tiêu hao hầu như không còn, tự thân linh lực thiệt hại cực lớn lại thân chịu trọng thương. Bây giờ tự nhiên là phải nắm chặt hết thể thời gian khôi phục, lấy ứng đôi lúc nào cũng có thể đột phát tình trạng. Trước mắt tới nói, nơi đây còn tính là an toàn, chí ít có thể tranh thủ thời gian. Thời gian rất nhanh, màn đêm buông xuống. Cơ Thiên Hổ mãnh liệt không sai giật mình tỉnh giấc, cái kia cổ phần mát mẻ quen thuộc cảm giác lại lần nữa truyền đến. Điềm Đại Hung, ngươi chỗ khu vực sắp gặp phải yêu ma huyết tế, tại huyết tự hoàn thành phía trước nhanh chóng thoát đi huyết tế. Cơ Thiên Hổ mặc dù không biết cái này huyết tế đến cùng là dùng làm gì, nhưng hắn biết rõ nhất định phải trốn. Cũng may dưới mắt khôi phục rất lâu. Diệu Âm, chúng ta đi mau. Đột nhiên bị đánh thức Tống Diệu Âm lúc này biến sắc nói: "Thiên Hổ, chuyện gì xảy ra kinh hoàng như thế?" Nàng đối với Cơ Thiên Hổ cực kỳ thấu hiểu, nếu không phải sống còn thời điểm, tuyệt sẽ không thất thố như vậy. Cái này làm nàng lo sợ bất an, không kịp giải thích, đi mau. Quản chi bên ngoài gặp nguy hiểm cũng không thể không mạo hiểm chạy trốn, bằng không nếu huyết tế bắt đầu bọn hắn sợ là chắc chắn phải chết. Chương 73, đại cát chương 73, đại cát thiên địa ưu tĩnh, huyết sắc tại thiên địa tràn ngập, có loại quỷ dị không nói lên lời chi giác. Yêu ma số lượng lớn biên độ giảm xuống, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Đỉnh núi cao, khi xưa nhân tộc đại bản doanh triệt để bị san bằng, bây giờ lại là bị yêu ma trực tiếp chiếm giữ, rất nhiều biến mất yêu ma toàn bộ tụ tập ở đây. Một tòa mới tinh lại khổng lồ tế đàn bị tu kiến trong đó. Ở đó bên trên tế đàn đứng sừng sững lấy một tòa khô lâu lò, vốn là ba chân tròn lò, phong bế ngập đầu lại điêu khắc các quỷ quái vật các loại yêu ma hình tượng. Đáng sợ hơn chính là toàn bộ ma thân lò phía trên nạm đếm không hết đấm máu đầu người. Một đạo toàn thân áo bào đen người đứng sừng sững lò phía dưới, một mặt thành tính chi sắc. Thanh âm của hắn trầm thấp mà trang nghiêm. đem tất cả tù binh đều để lên tới toàn bộ chém giết, dùng đầu lâu của bọn hắn cùng máu tươi hiến tế. Đông đảo yêu ma đè lên thụ thương, chiến bại tù binh từng nhóm bị đưa lên tế đàn tàn nhẫn đem hắn đầu người trả xuống. Trong khoảnh khắc, huyết dịch đỏ thắm chảy xuôi toàn bộ bên trên tế đàn, huyết khí tràn ngập, tựa hồ nhận lấy dẫn dắt một dạng, không ngừng mà hội tụ hướng âm trầm khô lâu lò. Có nhân tộc tu sĩ liều mạng dãy rủa, không muốn thúc thủ chịu trói, chỉ tiếc cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Có nhân tộc tu sĩ cừu hận nhìn về phía Hắc Bảo Nhân, giống giận. Nhân tộc phản đồ, hèn hạ ma tu, ngươi nhất định đem rơi vào vô gian địa ngục. Đáng chết phản đồ, tập trùng ma tu. Từng tiếng giận mắng vang vọng, đều là hận không thể đạm thịt, uống ký huyết. Hắc Bảo Nhân từ đầu đến cuối đều bất vi sở động, chỉ là quan tâm tế phẩm số lượng. Như thế nào cuồng thiếu cũng chỉ là chờ tàn sát cừu non, vận mệnh kết quả đã được quyết định từ lâu. Yêu ma tàn nhẫn cười quái dị, chảo ngẩng đầu lên rơi, vịnh một tiếng đập vào trên mặt đất lăn vài vòng. Trợn tròn đôi mắt, không cam lòng nhìn về phía áo bào đen người phương hướng. Chết không nhắm mắt. Thoáng chốc, huyết nục phân giải hóa thành một mảnh huyết hồng tơ lụa, chậm rãi đầu nhập trong khô lâu lò. Hắc Bảo Nhân trong mắt phát sáng, âm thầm mừng rỡ không thôi. Hắn tìm cách rất lâu, lấy phù la bí cảnh làm mồi nhử, chủ tính trận này từ vừa mới bắt đầu chính là cái bẫy huyết tế. Theo máu tươi hội tụ, đầu người xếp, bên trên tế đàn cổ lão ma văn không ngừng sáng lên. Hắc Bảo Nhân ngồi xếp bằng xuống, không ngừng kết động lấy bí pháp pháp quyết, ngâm sướng cổ lão cấm chú. Khô lâu lô đỉnh ở dưới huyết cốt thiêu đốt càng ngày càng thịnh vượng, phát ra lốt bốt thiêu đốt âm thanh. Một lát sau, khô lâu lò bốn phía gió lạnh rít gào, lò phía dưới huyết cốt đang thiêu đốt ma diễm, nội bộ tựa hồ có cái gì tại rực rỡ. Máu tươi, sát khí, yêu ma khí các loại xen lẫn hội tụ ở lò bên trong. Một cỗ mùi thơm kỳ dị bắt đầu chậm rãi xuất hiện, nghe ngóng hình như có phát cuồng chi sắc. Kiệt 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 Hắc Bảo Nhân phát ra cực kỳ cổ quái tiếng cười, quanh quẩn tại trống trải trên tế đài, nghe chi lông tơ dựng ngược. Quỷ dị huyết khí ma diễm lăn lộn đem hắn triệt để bao phủ trong đó. Ầm ầm, nặng nề thanh âm vang vọng đất trời, trên núi cao một tòa lò cao chiếu rọi hư không, bốn phía từng tia từng sợi màu đỏ thắm sương mù phiêu động. Dần dần ngưng kết hóa thành một từng cái huyết sắc gông xiềng kết nối phía trên tòa kia khô lâu lò, bao phủ một phương thiên địa. Nguyên bản dừng lại cất giấu trong đó lên nhân tộc không bị khống chế hiện thân, tiến tới chậm rãi trôi lướng không trung. Mặc cho bọn hắn dãy rủa như thế nào đều không làm gì được, thân thể bị huyết sắc gông xiềng xuyên qua hóa thành điểm điểm xương máu sáp nhập vào gông xiềng. Tựa như mạch máu đồng dạng hút lấy chiến trường sinh mệnh, sát khí trở. Giống như hoàn toàn đỏ ngầu chi giới. Nhìn lò kia bên trong không ngừng hội tụ ma đoàn chi khí Hắc Bảo Nhân không do dự nữa, lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo nhất nhất đầu nhập trong đó giống như là tại luyện đan. Nhân ma đan. Hắc Bảo Nhân thấp giọng nỉ non, trong mắt càng là vẻ cuồng nhiệt. Đó là hắn lấy được một quyển cổ lão bí pháp ghi lại đan dược. Lấy bạn linh tinh huyết làm dẫn, lấy huyết cốt làm tủi, lấy sát khí làm liệu. Dựa vào thiên tài địa bảo, trải qua 7749 ngày luyện chế mới có thể thành đan. Bây giờ bước đầu tiên đã thuận lợi hoàn thành, kế tiếp liền đợi đến hấp thu toàn bộ chiến trường phía trên huyết sát chi khí. Bốn phía yêu ma dục dịch, tựa hồ lò kia bên trong chi vật hấp dẫn lấy bọn hắn. Bản năng muốn thôn vệ, vậy sẽ có không có gì sánh kịp chỗ tốt. Vì vậy mà trở nên càng thêm sao động bất an. Hắc Bảo Nhân ánh mắt lạnh lẽo. Một đám nhiệt xúc, sao dám canh chừng loại bảo vật này, liền lấy các ngươi huyết đục tại thêm một phần dự lực. Hắn đem bọn này yêu ma từ trong tòa này cổ tông môn trấn ma tháp phóng xuất ra, tự nhiên nắm trong tay bí pháp có thể điều khiển. Nếu không phải là vì trận này chú tâm chuẩn bị huyết tế, há có thể dung bọn này yêu ma quỷ quái làm càn tàn sát. Bây giờ hết thể đã kết thúc, yêu ma cũng cần phải cống hiến ra bọn chúng sau cùng giá trị. Lúc này bấm pháp quyết, toàn bộ trên tế đài sớm đã bố trí cổ pháp kích phát, từng cái huyết sắc xiềng xích đem hắn xuyên qua. Yêu ma gào thét lao nhanh, làm gì căn bản là không có cách thoát đi. Từng đầu yêu ma thân thể huyết nhục bị rút ra hóa thành một bộ xương khô lại bị đầu nhập lò thấp xem như tân xài. Ma diễm cuồn cuộn, yêu khí trùng thiên, chỉ có kêu rên cùng sát khí tại tăng gọn, căn bản khó mà phản kháng. Liền chạy trốn đều thành hy vọng xa vời, chỉ có thể trơ mắt nhìn tự thân tan rã, đầu nhập khô lâu trong đỉnh, biến thành quân lương. Hắc Bảo Nhân càng ngày càng hài lòng. Huyết tế bắt đầu. Cơ Tiên Hổ từ xa nhìn lại, ánh mắt âm trầm sợ hãi. Nếu không phải được nhắc nhở sớm thoát ly một khu vực như vậy, bây giờ sợ là cũng như những cái kia người sống sót kết cục giống nhau. Thiên Hổ, cái này đến cùng là cái gì? Tống Diệu Âm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cái này một bộ tràng cảnh quá kinh dị. Liên gia tộc trong cổ tịch cũng chưa từng ghi chép qua bực này quỷ dị sự tình. Từ yêu ma đánh bại nhân tộc, lại đến trận này cổ lão tế tự, khắp nơi tràn đầy chỗ quỷ dị. Cơ Thiên Hổ chính xác tâm thần thông sáng, đối phương làm ra đây hết thảy sợ là cũng là vì trận này huyết tế. Nhưng cuối cùng mục đích là cái gì? Hắn cũng không biết. Đi thôi. Cơ Thiên Hổ nhàn nhạt mở miệng, mặc dù hai người sớm đã thoát ly khu vực nguy hiểm nhất, vẫn như trước không yên lòng hướng về phương bắc một đường đi tới. Rời đi xa xa cái này địa phương nguy hiểm. 3 ngày sau, Phù La Bí cảnh tựa hồ lâm vào quỷ dị trong bình tĩnh, yêu ma số lượng ít đi rất nhiều, để cho người ta không thể tưởng tượng. Thiên Hổ, cái này quá kỳ quái. Tống Diệu Âm mấy ngày qua đều là lo lắng đề phòng, nhưng bây giờ này quỷ dị tình huống để cho nàng sợ không tới đầu não. Quản chi là Cơ Thiên Hổ một lời không phát, nhưng đồng dạng phát giác trong đó không tầm thường. Sự bình tĩnh trước cơn báo táp sao? Chúng ta còn phải thay đổi vị trí chỗ. Cơ Thiên Hổ làm ra quyết định, vô luận có âm mưu gì tính toán, tuyệt không thể tiếp tục ở chỗ này cái địa phương. Đối mặt Cơ Thiên Hổ quyết định, Tống Diệu Âm không có phản đối, nếu không phải là Cơ Thiên Hổ nàng chỗ nào có thể sống đến bây giờ. Loại này quả cảm phán đoán, thế nhưng là trợ giúp hai người tránh thoát rất nhiều nguy cơ. Cái kia liền đi. Hai người nói đi là đi, vòng quanh sơn mạch xen kẽ, ẩn nấp thân hình. Thẳng đến một chỗ hàn đảm phía trước, một cỗ mát mẻ quen thuộc cảm giác xông lên đầu. Cơ Thiên Hổ cả kinh, lại có quẻ tượng gợi ý hôm nay đại cát, ngươi cùng đạo hữu đi ngang qua Hàn Thủy Đàm lẻn vào trong đầm nước ngoài ý muốn phát hiện đại cơ duyên. Cơ Thiên Hổ lúc này chấn động. Cơ duyên, vẫn là đại cơ duyên. Có thể nói hắn vẫn là lần đầu nhận được quẻ tượng nêu lên cơ duyên. Chương 74, động phủ chương 74, động phủ Hàn Đàm. Tống Diệu Âm nhìn thấy đột nhiên dừng bước, đứng ở Hàn Đàm phía trước Cơ Thiên Hổ. Vẻ mặt nghi hoặc, loại thời điểm này không nên là chạy trốn sao? Sao còn dừng lại? Thiên Hổ, ngươi đang xem cái gì? Diệu Âm, chúng ta không đi. Không đi. Tống Diệu Âm một mặt kinh ngạc, hai người trước khi rời đi chỗ ẩn thân cũng không có bao xa. Như thế nào liền không đi đâu? Không đợi nàng há miệng hỏi thăm, Cơ Thiên Hổ nói. Diệu Âm cùng ta xuống nước. Bình một tiếng, Cơ Thiên Hổ đã khỏe mạnh nhảy lên vào nước, ngậm bức Tống Diệu Âm một mặt ngậm bức. Nàng ngược lại không phải là hoài nghi, chỉ là cảm giác kỳ quái. Vội vã như thế dáng vẻ rốt cuộc muốn làm gì? Cắn răng cũng không có bất kỳ vẻ do dự, lúc này cũng là nhảy lên vào đầm nước. Hai người một trước một sau tiến nhập đầm nước phía dưới, quanh thân đều là quanh quẩn nhàn nhạt lưu quang ngăn cản bốn phía dòng nước ướt nhẹp tự thân. Nhưng vẫn như cũ có từng cơn đớn lạnh rét thấu xương, quả chi là hậu thiên tu sĩ cũng có ảnh hưởng. Cơ Thiên Hổ cứ việc cũng không có tu hành qua đồng thuật, nhưng linh lực bám vào hai mắt cũng có thể đại khái thấy rõ không ngừng tìm kiếm lấy cái gì. Một lát sau, trước mắt hắn sáng lên, một chỗ rõ ràng có chút linh lực ba động đáng ngầm khu, lúc này bơi đi. Chính là chỗ này. Cơ Thiên Hổ lộ ra lướt qua một cái vẻ kích động, phía trước đá ngầm ở giữa có thể nhìn thấy một chỗ che giấu cửa hang. Hắn không do dự một đầu liền xông vào, theo sau lưng Tống Diệu Âm một mặt kinh ngạc. Ít nhiều có chút không thể tưởng tượng nổi, Thiên Hổ như thế nào phát hiện chỗ như vậy, nếu là lần đầu tiên tới rất khó tìm được. Không chờ suy nghĩ nhiều, nàng cũng là đâm thẳng đầu vào. Vừa vào trong cửa hang, nàng hơi hơi chấn kinh, ngoại giới dòng nước bị một tầng thật mỏng vầng sáng ngăn cản bên ngoài, tạo thành trong ngoài khác biệt chẳng cảnh. Quan sát tỉ mỉ liền biết đây là mở ra một tòa dưới nước động phủ. Dẫn đầu tiến vào trong đó, Cơ Thiên Hổ bây giờ đã phát hiện một bộ sớm đã tọa hóa xương khô ngồi xếp bằng trên giường đá. Trên một tấm bia đá ghi chép một bộ phương pháp tu hành. Long tượng bảo thể pháp, đây là một bộ thể nói nhục thân công pháp tu hành mà tại người kia bia đá phụ cận một ngụm linh chỉ rung động chất lỏng màu và nóng. Đây cũng là cái gì? Chợt một tiếng kinh hô vang lên. Thiên Hổ, đây là địa linh dịch, là một loại thiên tài địa bảo, đối với nhục thân càng là khó lường bảo dược. Tống Diệu Âm từng tại cổ tịch gặp qua hắn miêu tả, sắc kim, linh đủ, dịch nhiều, có loại nhàn nhạt có cây hương khí. Sau khi nghe xong, Cơ Thiên Hổ cũng là kích động. Thể đạo tu chính là nhục thân, khó được nhất chính là có thể tăng lên nhục thân cường độ thiên tài địa bảo đan các loại. Cùng loại hình đan dược cũng tốt, thiên tài địa bảo cũng được, đều muốn càng thêm thưa thớt. Cơ Thiên Hổ âm thầm mừng rỡ, lúc này quyết định chính là ở đây bế quan tu hành, hơn nữa ở đây hết sức cẩn nấp an toàn, đủ để đợi đến ngoại giới viện quân. Hơn một tháng sau, Hắc Thủy quận thành, Cơ Lâm Xuyên cùng Tống Thanh Sơn đem thần hành phụ lục Cơ Hổ hao tổn không có, mới sớm nửa tháng đã tới nơi đây. Bây giờ đông đảo thế gia tụ tập, lên án lấy liên quan tới phủ La bí cảnh biến cố. Trong khách sạn, Cơ Lâm Xuyên lo lắng chờ đợi, hắn cơ ra nơi này vô nhân mạch, chỉ có thể chờ đợi Tống Thanh Sơn tìm hiểu tin tức trở về. Két két, cửa phòng bị đẩy ra, Tống Thanh Sơn tiến vào trong phòng. Thanh núi, Phù La bí cảnh đến cùng như thế nào? Cơ Lâm Xuyên vội vàng đi tới, há miệng hỏi thăm. Trong đó tình huống không rõ, bất quá quận trưởng đại nhân đã hạ lệnh, triệu tập tới Tuyên Vũ doanh, Trung Vũ doanh, Tiêu Kỵ doanh tam đại quân doanh. Cơ Lâm Xuyên lộ ra vẻ kích động. Nên biết Tuyên Vũ doanh, Trung Vũ doanh, Tiêu Kỵ doanh chính là tiên triều nhất là thường quy quân doanh thiết trí, đồng dạng là quân chính quy. Tác dụng chủ yếu chính là bảo hộ địa phương tiên binh cơ chế. Cũng không phải giống bên trong Phù La bí cảnh Tiêu Kỵ doanh tạm thời thiết lập, đó đều là chức xuông, chiến tranh kết thúc liền bị thu hồi luận công hành thưởng. Tống Thanh Sơn nói tiếp, hắn lấy được tin tức, quận trưởng đại nhân còn phái sai gia tộc bên trong Huyền Giáp đạo binh tiến vào Phù La bí cảnh, hơn nữa Hắc Thủy quận Bát Đại trúc cơ thế gia đồng dạng phái tộc binh tiến vào Huyền Giáp đạo binh, Bát Đại trúc cơ gia tộc cùng nhau xuất động. Đội hình như vậy, coi là kinh khủng lạ thường, nhất là đạo binh luyện chế không dễ. Hắn không giống với khối lỗi, có bộ phận ý thức tự chủ mà hoàn toàn nghe lệnh tại chủ nhân mệnh lệnh. Tại tu sĩ thần thức dưới sự khống chế tựa như chân chính quân ngũ một dạng, có thể phóng thích bộ phận huyền diệu pháp thuật, đồng dạng cũng là chiến trường trùng sắt dũng tướng. Bồi dưỡng, tế luyện một nhánh đạo binh cực kỳ gian khổ. Không chỉ có đầu tư cực lớn, vẫn cực kỳ hao phí thời gian, nhưng không hề nghi ngờ đây là một mái nhà tộc kinh người nội tình. Rất nhiều tiên triều sắc phong thần tướng đều có một nhánh cấm vệ quân, bảo hộ tự thân trái phải, chính là từ đạo binh tạo thành. Cơ Lâm Xuyên không thầm nghĩ, quận trưởng vậy mà lại phái ra chân quý bực này đạo binh tiến vào thực lực bị hạn chế Phù La bí cảnh. Như vậy xem ra, bình định Phù La bí cảnh chi loạn đã không là vấn đề, hắn bây giờ càng muốn nghe chính là tin tức khác. Nhưng có người bên trong tin tức. Nói đến đây, Tống Thanh Sơn ánh mắt hơi trầm xuống, lắc đầu, trong lòng cũng là không ôm ấp cái gì mong đợi. Bên trong Phù La bí cảnh không có tin tức gì truyền đến. Hắn sở dĩ còn ở nơi này, chính là chờ lấy kết quả cuối cùng, phải chăng có một tí kỳ tích tái hiện. Cơ Lâm Xuyên âm thầm lo lắng lại cấp tốc bình tĩnh lại. Hắn tin tưởng vững chắc con của mình hẳn là có thể bảo mệnh, cái kia Lục Hào bắt quái mảnh vụn quẻ tượng dự đoán, cần phải có thể giúp Thiên Hổ biến nguy thành an. Cơ Lâm Xuyên chợt thổ lộ ra nghi vấn trong lòng. Nhưng vì sao, tu tập đại quân chậm chạp bất động? Theo lý mà nói, bực này đội hình quản chi Phù La bí cảnh có chỗ áp chế nhưng cũng không cách nào đối kháng bực này Hổ Lang chi sư. Nhưng vì cái gì chậm chạp không có hành động, giống như là tại cho hết thời gian. Tống Thanh Sơn mở miệng yếu ớt nói, đại quân chuẩn bị quân lương các loại còn chưa chuẩn bị đầy đủ. Đáng chết. Cơ Lâm Xuyên nhịn không được phát ra một tiếng trầm thấp giận mắng. Con hắn tiên hổ mặc dù có lục hào bát quái mảnh vụn có thể dự đoán cắt hung, nhưng chỗ kéo thời gian càng dài cũng càng nguy hiểm. Thời gian chính là sinh mạng. Nhưng hết lần này tới lần khác đã lâu như vậy, còn không có chủ bị hoàn tất, còn phải đợi. Cơ Lâm Xuyên mặc dù phẫn nộ, nhưng lập tức bình phục lại tới. Cuối cùng, hắn Cơ gia thực lực quá yếu, thậm chí nói nơi đây đông đảo thế gia thực lực đều không đủ. Hát thủy quận quận trưởng, trúc cơ thế gia chính là bọn hắn khó thể thực hiện tồn tại. Một vị trúc cơ lão tổ muốn hủy diệt một cái chỉ là cựu phẩm thế gia bất quá là lật tay ở giữa chuyện. Đây cũng là đạo lý. Có thực lực mới là vương. Mới đầu bị trúc cơ thế gia cùng nhau xuất thủ tin tức rung động bây giờ lánh triệt để yên tĩnh về sau. Cơ Lâm Xuyên nghĩ tới điều gì? Nên biết trúc cơ thế gia cũng không phải hát thủy quận quận trưởng có thể ra lệnh, hắn công sở triệu lệnh không cách nào điều động trúc cơ thế gia. Cái kia, bọn này trúc cơ thế gia đến đây không cần nói cũng biết, hết thảy đều là lợi ích. Phù La bí cảnh dù sao cũng là một chỗ cổ chiến trường vẫn là cổ tông môn di chỉ. Bên trong điêu ma bị quét sạch, trong đó lợi ích chi lớn không thể không khiến người động tâm. Một vị quận trưởng đối mặt bát đại trúc cơ thế gia liên hợp, muốn nuốt một mình tất cả lợi ích cũng không thực tế. Cơ Lâm Xuyên tinh tường ý thức được, bây giờ tình huống này, đối ngoại nói tới sợ cũng chỉ là mượn cớ mà thôi, hơn phân nửa vẫn là lợi ích phân phối không đều chỉ hoãn thời gian. Đáng hận a. Chương 75, tu luyện chương 75, tu luyện ung dung 10 ngày sau. Đại quân mới khoan thai xuất động, bắt đầu tiến vào trong phủ La bí cảnh lấy tay dọn dẹp trong đó tàn phá bừa bãi yêu ma. Phần lớn cựu phẩm thế gia chỉ có thể chờ đợi ngoại giới nghe tin tức. Đây chính là thực tế. Mạng người quan trọng lúc, nhưng vẫn là tiêu hao đủ thời gian 10 ngày mới xác định tiến vào phủ La bí cảnh danh sách. Chia cắt tốt lợi ích, phát binh phủ La bí cảnh. Buồn cười làm cho người giận sôi. Cơ Lâm Xuyên lần thứ nhất cảm nhận được thế gia lạnh nhạt cùng tăng gốc. Gần vạn hậu thiên tu sĩ, trăm vạn thế tục phàm nhân, đã trải qua lâu như thế còn có mấy người sống. Tựa hồ cái này tại trúc cơ gia tộc, cái khác có uy tín cựu phẩm thế gia trong mắt, chính là một chuỗi không có cái gì ý nghĩa con số. Thanh Sơn, ngươi nói thế gian này tu tiên gia tộc phải chăng đều sẽ như thế? Cơ Lâm Xuyên ngữ khí ung dung, vô hỉ vô bi, hoàn toàn nghe không ra cảm xúc. Nguyên bản đi qua đi lại Tống Thanh Sơn đột nhiên dừng lại, hắn không có trả lời. Bởi vì Tống gia đã sớm cấp ra đáp án, một cái hắn căn bản vốn không muốn tin tưởng đáp án. Phù La bí cảnh, dưới nước độc phủ. Cơ Thiên Hổ từ tu hành bia đá kia phía trên long tượng bảo thể pháp chừng hơn một tháng thời gian. Cả người đều xếp bằng ở bảo trong ao liên tục không ngừng hấp thu địa linh dịch rèn luyện lục thân. Da thịt của hắn phát quang, cơ bắp mạnh mẽ như rồng, quản chi là chưa từng chủ động dẫn linh lực phóng thích lại bản năng lưu động tần một hộ thể chi quang. Đông đông đông, tim kịch liệt nhảy lên, giống như thần trung mộ cổ đánh, có một cỗ kinh người đạo vận đang quyết tán. Dị tượng như thế, coi là đánh thức bế quan tĩnh tu Tống Diệu Âm. Nàng khuôn mặt thăng quang, lộ ra lướt qua một cái dị sắc. Thiên Hổ, đây là đến thời khắc mấu chốt sao? Nàng nhìn ra, Cơ Thiên Hổ nhục thân đang chịu đựng lấy thiên truy bách luyện huyết nhục thăng hoa lại diện hóa lấy bộ phận nhục thân thông linh kỳ ảo. Đối với thể tu tới nói, đây là thành tựu kinh người. Nhất lực phá và pháp, nhục thân cường đại mấu chốt mà đổi thành một chỗ chính là có thể diễn hóa duy nhất thuộc về thể đạo huyền diệu pháp thuật. Chỉ có điều, đạo này cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận có thể sẽ bạo thể mà chết các loại. Nhưng mà, còn chưa Tống Diệu Âm tại suy nghĩ nhiều cái gì thời điểm, nguyên bản thần thái an tưởng Cơ Thiên Hổ, vào thời khắc này lộ ra cực kỳ vẻ thống khổ, nổi gân xanh, cứng cỏi nhục thân di động vết máu, linh lực hình như có thất khống chi sắc. Không tốt, là linh lực không kiểm soát. Tống Diệu Âm lúc này có phán đoán, đây là tuyệt đại đa số thể tu tự bạo nguyên nhân. Đó là bởi vì nhục thân đạt đến tiếp nhận linh lực cực hạn, nhất là nơi đây cảnh giới áp chế thúc đẩy Cơ Thiên Hổ không cách nào đột phá tiên thiên chi cảnh. Không chỗ thổ lộ linh lực sẽ càng để lâu càng nhiều, thẳng đến triệt để no bạo tự thân. Tống Diệu Âm lúc này hốt hoảng, nhìn Cơ Thiên Hổ dáng vẻ, nàng cắn răng, ngươi đã cứu ta nhiều lần như vậy, lần này liền từ ta tới cứu ngươi đi. Nàng âm thanh khẽ run, nàng mẫu thân thân tổ tiên truyền có một bộ song tu pháp, làm phụ thân mẫu thân duy nhất hải tử tự nhiên truyền cho nàng. Nếu là nam tu có thể cùng nàng đi phương pháp song tu, không chỉ có thể tu vi tinh tiến, tăng tốc tu hành tốc độ. Mấu chốt nhất là, hắn lấy âm dương bổ sung chi đạo, song phương đều có thể nhận được chỗ tốt to lớn. Lúc này không đang do dự chậm rãi bước vào bảo trong ao, rút đi tổ ý để, người trong nghề truyền thuật song tu. Trong thoáng chốc, bảo trì sôi trào, mở mịt bốc hơi, hào quang lập lòe ở giữa, hoàn toàn mông lung chi sắc. Không biết bao lâu đi qua, hết thảy bình tĩnh lại, Cơ Thiên Hổ chậm rãi mở hai mắt ra. Nguyên bản kém chút bạo thể mất khống chế hắn nhìn bên người mỹ nhân, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nghĩ tới, là ngươi đã cứu ta. Hắn biết rõ phía trước tự thân tình huống lại vô lực ngăn cản, nếu không phải là Tống Diệu Âm lấy song tu pháp trợ hắn, sợ là cái này dưới mắt coi là đã thân tử đạo tiêu. Bây giờ không chỉ có hoàn hảo không hao tổn sống tiếp được càng là càng gần một bước. Chỉ cần rời đi phủ La bí cảnh thoáng bế quan liền có thể dễ dàng đột phá hậu thiên đến tiên tiên chi cảnh. Mơ màng tỉnh lại Tống Diệu Âm phát giác Cơ Thiên Hổ nên đón, giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng nhún người nhảy lên. Bàn tay trắng nõn một chiều, quần áo đồng bền khoảnh khắc về thân, một vòng chu ngọc chi sắc nháy mắt thoáng qua rất có tiếc nuối. Sắc mặt đỏ lên của nàng nói: Ngươi không cần ta sẽ lấy ngươi, sau khi rời khỏi đây chính thức hướng Tống gia cầu hôn. Cơ Thiên Hổ quả quyết mở miệng. Hắn mặc dù không hiểu nhiều quá nhiều tình yêu nam nữ, nhưng hai người tại tha hương làm bạn rất lâu, trải qua gặp chắc trở, kỳ thực trong lòng của hắn trong lúc bất chi bất giác đã sinh tình tố. Nghe vậy, Tống Diệu Âm sắc mặt nóng lên nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, "Ân, ta chờ ngươi." Trong lòng của nàng lại là vui vẻ vô cùng. Không biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng của nàng cũng có đạo kia ung dung không đổi, kiên nghị quả cảm khuôn mặt. Tống Diệu Âm tim đập thình thịch, nữ tử đỏ mặt nhưng là đã chứng minh hết thảy, tháng qua thiên ngôn bản ngữ. Ầm ầm, âm thanh lớn quanh quẩn, mãnh liệt chấn cảm gây nên dưới nước động phủ rung động, phá vỡ thời khắc này không khí, hai người đồng thời cả kinh. Ngoại giới xảy ra không hiểu biến cố. Bất chấp tất cả, Cơ Thiên Hổ hướng về tiền bối thi cốt cung kính tam bái. Tiền bối, hôm nay Thiên Hổ đắc tội đem ngài thi cốt an táng xuống mộ. Tiếp đó trong lúc đưa tay liền trong động phủ đánh ra một cái hố to, đem tiền bối thi cốt vùi sâu vào trong đó. Nhìn đơn sơ, cũng may là nhập thổ vi an. Cuối cùng nhìn về phía khối kia khắc lấy tu hành pháp bia đá cũng là không có khách khí bỏ vào trong túi. Nhìn bảo trì, Cơ Thiên Hổ rất có tiếc nuối, vật này là không mang được. Đi thôi. Ân. Cơ Thiên Hổ hai người nhanh chóng rời đi động phủ. Đây trời chiến hỏa đang kích động, đến không hết tu sĩ bốn phía đuổi giết còn sót lại yêu ma. Tại chiến trường kia trung ương nhất không biết chuyện gì xảy ra, có chút cơ gia tộc luyện khí tu sĩ cam nguyện tự phong tu vi xung bảo. Bạo phát kinh thiên chi chiến. Ngoại vi thâm niên cựu phẩm thế gia tu sĩ chẳng biết tại sao, nhưng an ý bọn hắn cũng không có tham dự vào, chỉ là rời xa trung tâm ngoại vi đánh giết người yêu ma. Không thiếu may mắn còn sống sót tu sĩ đồng dạng bị giật mình tỉnh giấc ra tránh né chỗ, phát hiện nhân tộc đại quân sau vui mừng hớn hở. Một mặt may mắn chính mình sống sót. Chưa quá nhiều thời điểm, Cơ Thiên Hổ hai người cũng là ngụy trang một phen, chật vật cùng nhân tộc đại quân tụ hợp. Thẳng đến cuối cùng cũng bất quá chỉ còn lại có không đến 300 tu sĩ trái phải, có thể nói là tổn thất nặng nề. Quận phủ nha dịch đội vàng an bài nhân thủ đem được cứu con em thế gia an bài đưa ra bí cảnh bên ngoài. Cơ Thiên Hổ nhìn về phía bầu trời, hung hăng hít sâu một hơi, xem như còn sống. Hắn còn chưa chờ cao hứng quá sớm, một đạo hư lệnh tự cao thiên chuyển đến. Tất cả còn sống tu sĩ đều muốn tiếp nhận kiểm tra. Âm thanh kia cực kỳ băng lãnh, mạo xương giống như là khiển trách lấy uy nghiêm vô thượng. Như thế ba đạo làm, lúc này đưa tới không thiếu sống sót sau tai nạn tu sĩ chưa đầy. Ồn ào náo động dần dần bắt đầu thời điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tóc trắng cẩn trương lão giả ngồi một đầu kinh khủng yêu dao chậm rãi xuất hiện. Cái kia cố khí thế cường đại trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người không thở nổi, vừa muốn ồn ào náo động suy nghĩ cứng rắn ép xuống. Nhất là cái kia cổ phần cực hạn dọa người khí thế, chưa từng nghe thấy. Cơ Thiên Hổ trong lòng kinh hãi, chúc cơ lão tổ. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì hoảng hốt, chưa từng đoán trước lại là như vậy. Nếu hắn người mang bia đá bị phát hiện sợ sinh sự đoán a, hắn cũng không cảm thấy cái kia cái gọi là chúc cơ lão tổ chính là cái gì có đức độ hạng người. Bằng không thì cần gì phải đem mọi người ngăn lại, tiến hành kiểm tra. Chương 76, tranh phong chương 76, tranh phong hử. Liêu Phương hùng người quá giới, lại là một đạo trọng trọng hư lạnh vang vọng đất trời, đồng dạng là một vị chúc cơ lão tổ xuất hiện. Thương quân trưởng, lời ấy sai rồi, ta đây là tại để người bạn nhất mà thôi. Hắc thủy quận quận trưởng Thường Dung lúc này sắc mặt khó coi. Phải biết hắn bây giờ liền thập phần khó chịu, nguyên bản phù la bí cảnh hắn thường ra có thể bước vào ăn. Nắm trong tay phù la bí cảnh trong bóng tối hắn thường ra có thể điều khiển nộp lên cho tiên triều đạt được bí cảnh tiên thuế. Phải biết, phát hiện mới bí cảnh có thể chỗ tự mình tìm hiểu, nộp lên tiên triều đầy đủ bí cảnh tiên thuế. Chuyện này liền có thể hiểu rõ. Nguyên bản kế hoạch thuận lợi, thường ra có thể nhờ vào đó độc chiếm, ăn đầy buồn đầy bát, kiếm một món hời. Nhưng vừa vặn tại cái này quan trọng thời khắc phù la bí cảnh xảy ra vấn đề, dẫn đến kém chút toàn quân bị diệt thảm kịch. Mặc dù hắn cũng không quan tâm những cái kia cựu phẩm tiểu thế gia tình huống tổn thương, vừa bạn làm quận trưởng cũng có gìn giữ đất đai chi trách. Nếu là kêu ca sôi trào, phía trên không chỉ biết trừng phạt cũng hội thẩm tra đến lúc đó rất dễ dàng liên lụy chuyện trong đó. Ảnh hưởng hắn thường ra địa vị không nói, còn có thể gặp trừng phạt. Vì thế, chuyện này vừa ra, hắn tất nhiên muốn nhiều tư nguyên hơn đền bù người chết thế gia cho thế gia còn sống tử đệ bát thưởng. Dẹp an phủ nhân tâm. Có thể nói là bồi thường hắn quận thủ phủ số lớn tài nguyên. Bát đại trúc cơ thế gia càng là liên thủ mà đến mượn chuyện này cơ hội kiếm một chén canh, trong lòng của hắn đương nhiên lên cơn giận dữ. Trùng hợp như thế, nếu là nói cái này sau lưng không có mấy cái này chúc cơ thế gia tham dự làm sao có thể? Liêu Phương Hùng, ta Thường Dung đao tại Hắc Thủy quận còn chưa chắc bất lợi. Ngồi yêu giao Liêu Phương Hùng ra mặt đột nhiên lắc một cái, Thường Dung dù sao cũng là quận trưởng nếu là thật sự chọc tới. Quản chi là chúc cơ thế gia cũng là khó có thể chịu đựng, lợi hại trong đó quan hệ cũng không phải một đôi lời liền có thể nói rõ ràng. Nếu không phải là bát đại chúc cơ thế gia mượn cơ hội làm loạn, bọn hắn cũng không dám dễ dàng đắc tội chúc cơ Thường gia. Hán Thiên quan thân phận chính là quyền uy nhất thân phận. Thường quận trưởng, Thường đại nhân, chớ có độc khí, chớ có độc khí. Quả thật Liêu Phương Hùng cản trở ta không phải là muốn lý do ổn thỏa, chuyện này tất nhiên quận trưởng đại nhân quyết định, vậy cứ dựa theo quận trưởng đại nhân ý tứ tới xử lý. Nguyên bản phách lối Liêu Phương Hùng thái độ khiêm tốn rất nhiều, dù sao những thế gia khác trúc cơ lão tổ cũng không lộ diện, đều là lấy thần thức bao phủ nơi đây, đủ để nhìn ra bọn hắn đều đánh tâm tư gì. Quản chi trong lòng Liêu Phương Hùng cực lớn bất mãn, nhưng muốn một mình hắn đi ngạnh kháng tuyệt đối không được. Cái gọi là cùng tiến lùi liên minh cũng bất quá là lợi ích kết hợp thể, dưới mắt chàng cảnh đúng mức, đều có riêng phần mình tính toán. Tuân theo không ăn thua thiệt trước mắt tâm tư, Liêu Phương Hùng sợ rất nhiều quả quyết. Thử. Thường Dung lạnh rên một tiếng, cái này Hắc Thủy quận trì hạ bát đại trúc cơ thế gia, hắn nhưng là nhớ kỹ. Làm gì, cho dù là hắn thân là tiên triều thiên quan, một phương quận trưởng cũng dễ dàng không thể động vào bọn hắn. Cây lớn dễ sâu, rắc rối khó gỡ, quan hệ thông gia khắp nơi, quản chi là từng bị trọng thương vẫn như cũ không thể khinh thị. Mấu chốt nhất chính là, Bắc Cương Châu chỗ tiên triều biên cương chi địa, bốn phía cũng không an ổn. Có bắt rất, yêu ma, tà giáo các loại. Quản chi tại khó chịu, một vị trúc cơ tu sĩ cũng là siêu tuyệt chiến lực, là duy ổn trọng yếu cơ thạch. Phía dưới đám người tựa như sâu kiến đồng dạng, thấy không rõ đưa ra bên trong đối thoại. Từ một vị khác trúc cơ lão tổ hiện thân sau đó chính là dâng lên một mảnh linh quang. Bọn hắn tự nhiên không rõ ràng hai vị trúc cơ lão tổ cũng giao nói chuyện cái gì, chỉ có yên tĩnh chờ đợi xử lý. Cơ Thiên Hổ lòng có thấp vọng, cũng đang lúc này một thanh âm hạ xuống, cho phép qua. Nghe đạo âm thanh sau, Cơ Thiên Hổ mới hoàn toàn thở dài một hơi, dựa theo trình tự xếp hàng rời đi nơi đây. Trúc Cơ lão tổ uy áp quá mạnh mẽ, lần đầu nhìn thấy cao hơn phong cảnh, làm cho Cơ Thiên Hổ nội tâm sao động không thôi. May mắn còn sống sót đám người vừa mới rời đi nơi này phát trận, bên ngoài chờ đợi đã lâu mỗi thế gia vội vàng tìm người. Tốt tốt tốt, ta Tề gia Lân Nhi bình yên vô sự. Một ông lão nhịn không được phát ra mừng rỡ thanh âm, hắn ưu tú nhất tử tôn an toàn đi ra. Không tệ, không tệ, ta Bản Sơn Vương gia dòng dõi bình an trở về, tổ tông phù hộ a. Hỗn loạn thanh âm không ngừng vang lên, có người thật lâu chưa từng tìm được tự gia đời sau tự ôm đầu khóc giống. Cũng có người nhìn thấy tự gia ưu tú dòng dõi bình an trở về, vui đến phát khóc. Không sai, ở đây ước chừng lấy ngàn mà tính thế gia người, trở về người cũng không đến 300. Thiệt hại chi lớn, vượt quá tưởng tượng. Trong đám người, Cơ Thiên Hổ cùng Tống Diệu Âm chen qua đám người cuối cùng thấy được riêng phần mình phụ thân không ngừng nhìn chung quanh. Phụ thân. Tống Diệu Âm kích động chạy về phía Tống Thanh Sơn nhào về phía đối phương trong ngực. Một đường trầm động chập trùng, sinh tử ma luyện có chút sai lầm chính là thiên nhân vĩnh cách. Tống Thanh Sơn thoải mái cười to, vỗ nhẹ nhẹ vô bộ nữ nhi phía sau lưng, chợt lại là hỏi: "Diệu Âm, ngươi thượng thành đường huynh?" Đối mặt hỏi thăm, Tống Diệu Âm lắc đầu, kết cục không cần nói cũng biết. "Quên đi, quên đi, cũng là mệnh, cũng là mệnh a." Cha con lượn một hồi đau thương, cũng tốt tại Tống Diệu Âm trở về, coi là nói đến thì thầm. "Phụ thân." Cơ Thiên Hổ một tiếng khẽ gọi. "Tốt, con ta coi là người hiền tự có thiên tướng." Cơ Lâm Xuyên nhìn xem Thiên Hổ, quan sát tỉ mỉ lấy toàn thân, không nhìn ra bất luận cái gì thương thế, trong lòng thở dài một hơi. "Thiên Hổ, đen cũng tăng lên." Cơ Thiên Hổ mắt từng đỏ, nghe lão cha quan tâm, cảm xúc nhất thời không có khắc chế. Hắn rất may mắn, nếu là không có Lục Hạo bắt quái mảnh vụn gia trì, trong trận này phù la bí cảnh bên trong loạn lạc. Cơ hồ rất khó như vậy may mắn sống sót lại, như thế nào có thể có được một lần thoát thai hoán cốt đại cơ duyên. Nhìn ra Thiên Hổ cảm xúc, Cơ Lâm Xuyên vô vô Cơ Thiên Hổ bà bay. Có thể còn sống trở về liền tốt. Bây giờ, Cơ Lâm Xuyên là phát ra từ nội tâm cao hứng, con thứ ba Thiên Hổ bình an trở về chính là lớn nhất chuyện tốt. Đến nỗi những chuyện khác, Cơ Lâm Xuyên ngược lại không thèm để ý phụ thân, có ngài tại thật tốt. Cơ Lâm Xuyên sững sờ, chợt cũng là cười cười. Con trai ngốc, có ngươi dạng này hài tử mới là phụ thân vận khí a. Cơ Thiên Hổ mạnh đắc ngẩng đầu, trong lòng ấm áp. Tốt, đi thôi. Nói đi mang theo Thiên Hổ chuẩn bị rời đi. Ai, Lâm Xuyên đạo hữu, chờ chúng ta một chút. Tống Thanh Sơn cũng là mang theo Tống Diệu Âm theo sau. Tốt, vậy thì cùng một chỗ. Hắn tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Hai nhà cùng đường, cùng đi trên đường cũng có chiếu cố. Tống Diệu Âm nhưng là lặng lẽ hướng về phía Cơ Thiên Hổ nở nụ cười xinh đẹp. Lúc Tống Thiên Hổ cũng chỉ là ngây ngô gãi đầu một cái, không giống nhau một chút nào trên chiến trường bị kia sát phạt quả đoán manh tướng. Mà đang khi hắn nhóm hậu phương cách đó không xa một cái thân mặc hoa lệ linh bảo thiếu niên nhìn thoáng qua. Trong mắt của hắn tỏa sáng, có biết là phương kia thế gia nữ tu sĩ. Thiếu chủ yên tâm, lấy ngài Liễu gia thập tam thiếu chủ tên tuổi, cái kia nữ tu còn không phải dễ như trở bàn tay, thuộc hạ này liền đi thăm dò. Thiếu niên bên cạnh người hầu hiển thị rõ định nọ chi sắc nhưng cũng không phải nói liệu nói bừa. Trúc Cơ thế gia Liễu gia chi danh chính là lớn nhất hàm kim lượng. Chương 77, Đạo binh chương 77, Đạo binh Long Tê Sơn. Từ Cơ Thiên Hổ bình an trở về, trong nhà đám người mừng rỡ không thôi, bao phủ tại Cơ gia trên đầu khói mù tan đi. Mà vừa về tới Cơ gia sau, ngoại trừ thật tốt chúc mừng một phen sau, Cơ Thiên Hổ chính là trực tiếp đi tới rừng trúc trang viên bế quan. Có thể thấy được lần này sinh tử ma luyện lấy được chỗ tốt to lớn. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố cũng có đại cơ duyên. Duy nhất khuyết điểm chính là thực sự ghép bát tự có đủ hay không cứng rắn, phúc nguyên không dày có thể gánh không được. Phí người, cái này một năm xuất hành đem nguyên bản tích góp thần hành phụ lục tiêu hao hầu như không còn. Cơ Lâm Xuyên coi là tại trong thư phòng lấy mạnh tay vẽ cựu phẩm thần hành phụ lục, lấy bổ sung gia tộc nội tình. Phải nhiều hơn vẽ dự trữ một chút mới là xuất hành, đánh nhau, chạy trốn thiết yếu chi vận. Tinh thần hắn sung mãn, độ cao tập trung ở con đường chế phủ, nâng bút vẽ phủ, vận khí tụ linh, một mạch mà thành. Nhìn xem một cái chớp động linh quang cựu phẩm thần hành phụ lục tâm tình vui vẻ, thực sự là càng ngày càng thanh thạo. Sau đó đem hắn thu nạp một bên tử đàn bảo hạ bên trong, vừa điều chỉnh trạng thái, tiếp tục nâng bút thời điểm, động tác trong tay lơ lửng giữa không trung. Đinh, ngươi gia tộc dòng dõi trải qua sinh tử ma luyện, đến lại cơ duyên bước vào tiền tiên chi cảnh thức tỉnh long tượng bảo thể. Nhà ngươi gia tộc lần đầu nên đón linh thể thức tỉnh, đạt tới gia tộc thành tựu, ban thưởng rút thưởng một lần, long tượng bảo thể. Linh thể. Cơ Lâm Xuyên thả xuống phủ bút sau âm thầm phấn chấn. Thức tỉnh linh thể tu sĩ chỗ tốt không cần nói cũng biết, tuyệt đối là một mái nhà tộc thiên tài tử đệ, ở vào gia tộc bồi dưỡng hàng thứ nhất bên trong. Phía sau đời tự cũng có xác suất thức tỉnh giống nhau linh thể, để thăng dòng dõi thiên phú tiềm lực, xuất hiện thiên tài xác suất càng lớn. Chỗ tốt rất nhiều. Rất nhiều thế gia vì để thăng gia tộc thiên tài số lượng, đều sẽ tìm thức tỉnh linh thể nữ tu cưới vào gia tộc, một đời lại một đời cải tiến gia tộc huyết mạch. Từ đó sinh ra tu hành yêu nghiệt, thậm chí cực kỳ cường đại thế gia đều sẽ mời chào thức tỉnh linh thể nam tu thành gia tộc người ở rể, đãi ngộ tốt kinh người. Ngày. Chính là hao tổn tinh huyết. Bất quá, có nhắc nhở, cũng nói Cơ Thiên Hổ lần này bế quan cũng là kết thúc mỹ mãn. Lại là một đạo nhắc nhở, cắt đứt hắn phân loạn suy nghĩ. Đinh, trải qua sinh tử, trải qua thiên truy bách luyện ma luyện nhục thân chi đạo, ngươi gia tộc nên đón chân chính trên ý nghĩa thể nói thiên tài thiếu niên. Gia tộc dòng dõi cá nhân con đường trưởng thành sự kiện quan trọng mở ra, phàm là hắn đạt thành các loại thành tựu đều có thể thu được rút thưởng ban thưởng quả nhân a. Thức tỉnh linh thể sau Cơ Thiên Hổ đồng dạng có mở ra cá nhân hệ thống thành tựu tư cách. Tốt tốt tốt. Cơ Lâm Xuyên vẻ mặt tươi cười, cái này phúc họa tương y không phải là không có đạo lý. Thừa dịp việc vui liên tục, hắn cũng là bắt đầu rút thưởng. Đinh, ngươi thu được đạo binh hoàng kim tổ thụ đạo binh. Hoàng kim tổ thụ. Cơ Lâm Xuyên ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ thấy một gốc toàn thân hoàng kim sắc cây già đứng sừng sững không gian hệ thống bên trong. Đinh, hoàng kim tổ thụ, linh thực loại đạo binh, cổ hữu tông môn lấy bí pháp tế luyện mà thành linh thực đạo binh. Hắn kết trái cây thành thuộc sau có thể hóa thành đạo binh, kim giáp lực sĩ, ban đầu thực lực tương đương tại tiên thiên cảnh tu sĩ. Thông qua trồng trọt uy hoàng kim bồi dưỡng phương thức, 5 năm nảy mầm, 5 năm nở hoa, 5 năm kết quả. Tư. Cơ Lâm Xuyên hút mạnh thở ra một hơi. Đạo binh a, cái đồ chơi này ít nhất cũng phải chúc cơ gia tộc mới có thể nếm thử bồi dưỡng, đối với tài nguyên tiêu hao 10 phần cực lớn. Bây giờ liền như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa chỉ cần hoàng kim bồi dưỡng là được. Hoàng kim ở thế tục phàm nhân trong mắt giá trị lạ thường, nhưng đối với một cái tu hành thế gia tới nói cũng là phàm tục chi vật. Cùng đủ loại tu hành tài nguyên tới nói, căn bản không thể so sánh. Tại thế gia tới nói mua sắm hoàng kim tiêu hao đơn giản chính là chín châu mất sợi lông, giống như một chút kinh doanh khoáng sản thế gia tới nói. Hoàng kim dạng này kèm theo vật, bỏ thì lại tiếc, dùng thì vô dụng, hơn phân nửa đều dùng tới chế tác một chút dùng để trang sức vật phẩm. Thậm chí vì trương hiển thế gia hiển hách quý khí, dùng để cửa hàng đường. Dù sao thì là thứ không đáng tiền. Cơ gia muốn mua sắm dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Đạo binh chỗ chất quý, không chỉ có là bởi vì tế luyện chủng loại nhiều, càng là tế luyện phương pháp ít có lưu truyền. Cực kỳ chất quý. Giống trong tay hắn linh thực loại đạo binh chính là tương đối chân quý. Thường gặp đạo binh thuộc về tại linh thú loại đạo binh, thần binh loại đạo binh, thậm chí trung thành gia phó nhân đạo loại đạo binh. Đây mới là một cái thế gia chân chính nội tình thể hiện. Không giống với cần tiêu hao linh thạch, không có trí khôn khôi lỗi. Đạo binh bản thân căn cứ vào khác biệt có trí tuệ, kém cỏi nhất cũng có trí khôn nhất định. Bên ngoài cùng người thường không khác biệt, có thể thu nạp thiên địa linh khí tiến hành bổ sung, mấu chốt nhất là chân thành. Thông qua tế luyện, bồi dưỡng ra tới đạo binh là tuyệt sẽ không phản bội gia tộc. Nhất là linh thực loại đạo binh bản thân liền nắm giữ một cái cực kỳ đáng sợ đặc tính. Giống như rau hẹ, có thể liên tục không ngừng dựng dục ra mới đạo binh. Chỉ cần hoàng kim tổ thụ không bị phá hủy, cơ gia mỗi 15 năm liền có thể thu được một nhóm kim giáp lực sĩ đạo binh, nhất là những thứ này đạo binh cũng có thể tiếp tục bồi dưỡng để tăng thực lực bản thân. Đây là cái gì? Khó có thể tưởng tượng đáng sợ. Hắn cơ gia có cái này kim giáp đạo binh gia trì, không nói vững như thành đồng, nhưng đối ngoại chinh chiến, gia tộc tu kiến các loại đều có thể điều động đạo binh thi hành. Nhìn xem hoàng kim tổ thụ, thứ này nhất định là gia tộc hạch tâm bảo vật một trong, coi là muốn vững vàng trồng trọt tại an toàn nhất lại khu vực trụ cột. Còn chưa chờ Cơ Lâm Xuyên tiếp tục cao hứng, đông đông đông, cửa thư phòng bị gõ vang, Cơ Thiên Hổ đẩy cửa vào. "Phu thân, tốt hải tử, chịu khổ." Cơ Lâm Xuyên vui mừng vỗ vỗ Thiên Hổ bà bay, cũng nhìn ra được Thiên Hổ vừa xuất quan liền đội vàng mà đến hẳn là có việc. "Thiên Hổ nhưng có việc?" Cơ Thiên Hổ dứt khoát lưu loát nói, "Phu thân, ta muốn cùng Tống Diệu Âm kết làm đạo lữ." Hắn đã sớm dự định tốt, đợi cho củng cố cảnh giới sau liền lập tức xuất quan cùng Cơ Lâm Xuyên đưa ra chuyện này. "A." Cơ Lâm Xuyên có chút hăng hái, trước đây rời đi phủ La Bí cảnh liền nhìn ra giữa hai người có một tia tình cảm. Diệu Âm a, Thanh Sơn đạo hữu nữ nhi, phụ thân chính là Cơ Lâm Xuyên đối với chuyện này cũng không phản đối, Tống gia tuy mạnh hắn Cơ gia cũng không kém, khiếm khuyết đơn giản là tu sĩ số lượng, nhất là Tống Thanh Sơn người này tiếp xúc đã lâu như vậy sau, càng ngày càng cảm thấy người này không thể chê, làm việc lâu dài, thủ đoạn khôn khéo, có một khỏa kinh thương chi tâm, làm người khéo đưa đẩy cũng có nghĩa khí. Giữa hai người kỳ thực sớm đã có tâm tư lẫn nhau kết làm thân gia, trở về nhà trên đường liền lẫn nhau trao đổi một phen, duy nhất phải xem chính là hài tử nhóm quyết định của mình. Cái kia, Diệu Âm có đồng ý hay không? Cơ Thiên Hổ nhớ tới trước đây Tống Diệu Âm ngượng ngùng chi thái, trong lòng cũng là xuất hiện một vòng ý nghĩ ngọt ngào. Phụ thân, yên tâm đi, Diệu Âm nàng đáp ứng. Tốt. Cơ Lâm Xuyên hai mắt tỏa sáng, hét lớn một tiếng, đã như thế hắn cơ gia cũng có thể khai chi tán diệp. Cực lớn tăng lên hắn cơ gia bây giờ tràn ngập nguy hiểm gia tộc nhân số. Không tệ, chuyện này ta đã cùng Thanh Sơn đạo hữu thương lược qua. A. Cơ Thiên Hổ nghiêng đầu một chút, có chút ngoài dự liệu. Hừ, ngươi cho rằng hai người các ngươi liếc mắt đưa tình có thể gạt được chúng ta bọn này người từng trải không thành? Đi. Chuẩn bị cẩn thận một chút. Hai người quan hệ cá nhân rất tốt, lẫn nhau càng là đồng ý, bây giờ hai cái hài tử cũng là lòng có tình cảm, tự nhiên không có bất kỳ cái gì cản trở. Nhưng Tống gia dù sao cũng là một phương uy tín lâu năm cựu phẩm thế gia, coi là không thể qua loa tới cửa cầu hôn. Cần chuẩn bị một phen. Chương 78, thông gia. Chương 78, thông gia. Thanh Vân Tông, Ngọc Bình Phong. Sư đệ, sư minh của ngươi ta muốn đi trước Thương Ngô huyện trạm yêu trừ ma, ngươi nhưng có thư nhà muốn dẫn trở về. Nhị sư minh Cố Trương ôn hòa mở miệng, sư đệ Cơ Thiên Long kiếm đạo thiên phú không thể nghi ngờ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng đã tiên thiên cựu trọng chi cảnh, tùy thời đều có thể bế quan đột phá luyện khí cảnh, trở thành luyện khí tu sĩ. Sư phụ lão nhân già vui vẻ ra mặt, vốn là nhân khẩu thưa thớt Ngọc Bình Phong càng là bảo bối không được. Chuyến này hắn suy nghĩ đến sư đệ quê quán không xa, giờ cũng là hỏi hỏi một chút. Cơ Thiên Long khuôn mặt sắc vui mừng. Sư minh có thể chứ? Thứ không gì không thể. Cố Trương có chút bình tĩnh, chuyến này trảm yêu trừ ma cũng là tiện tay năm tới, tiêu hao không được bao dài thời gian. Lại giả thuyết lại không xa cũng chính là lượn quanh một nói vấn đề. Vậy làm phiền sư minh. Nói xong lấy ra một cái bao chứa không ít đồ vật, cũng là hắn bình thường tích chứa tới. Vừa vận nhân cơ hội này, có thể kéo sư minh cùng nhau mang về. Cố Trương cười cười, hơi có cảm khái nói, sư đệ thật đúng là nhớ thương trong nhà a. Sư minh chế cười, sư đệ nhà nội tình quá mỏng, có thể so sánh không thể những cái kia tồn tại thật lâu thế gia. Nhìn xem nụ cười rực rỡ người thiếu niên, Cố Trương khuôn mặt có chút động. Hắn gặp quá nhiều, rất nhiều thế gia từ đệ bái nhập tông môn sau, rất nhiều người vì mình nơi nào còn có thể tiết kiệm tài nguyên cho nhà gửi đi. Nhất tâm truy cầu phiêu miểu đại đạo người thậm chí còn có thể chủ động cắt ra cái này một phần ràng buộc. Toàn tâm toàn ý truy cầu trường sinh tu tiên chi đạo, ngược lại là giống Cơ Thiên Long mới là số ít. Sư đệ, yên tâm giao cho ta đi. Cố Trương nói rất chân thành, hắn mười phần coi trọng Cơ Thiên Long trọng tình thái độ, dạng này tu sĩ càng đáng giá kết giao. Bản thân hai người đồng xuất một mạch, tình cảm tất nhiên là thâm hậu, thiên nhiên người một nhà. Cố Trương thu hồi đồ vật, chuẩn bị rời đi Ngọc Quỳ Phong, đi xuống núi. Chúc sư minh lên đường bình an, chạm yêu trừ ma, đắc thắng trở về. Cơ Thiên Long cung kính tiễn đưa. Đa tạ sư đệ cát ngôn. Nói đi sau lưng mọc lên phong xí, lăng không tới, biến mất ở đỉnh núi. Phúc Nhu Sơn, Tống gia. Như thế nào ngươi thật quyết định? Tống Thanh Sơn nhìn xem trước mắt khôn khéo nữ nhi ra vẻ nghiêm khắc. Phụ thân, nữ nhi quyết định muốn cùng Thiên Hổ kết làm đạo lữ. Tống Diệu Âm khuôn mặt nhỏ căng cứng, lộ ra vô cùng kiên định chi sắc. Đối mặt con gái bảo bối mình lựa chọn trong lòng Tống Thanh Sơn rất là không muốn, dù sao nhà ai áo đông nhỏ bị lửa chạy cũng không thể bình tĩnh. Ừ, ta xem dạng như vậy không có thành ý, đều bao lâu còn không chủ động đến nhà cầu hôn. Tống Thanh Sơn ở sâu trong nội tâm mặc dù rất tán thành Cơ Thiên Hổ năng lực cùng phẩm chất, nhưng lâu như vậy không có tin tức, cũng làm hắn không khoái. Phụ thân, Thiên Hổ chắc chắn là bế quan chậm trễ thời gian. Lần này không có kết làm đạo lữ đâu. Liền che chở như vậy. Lão phụ thân Tống Thanh Sơn rất ghen ghét. Tống Diệu Âm xem xét liền biết tự ra lão cha lại muốn hổ dạo màn triển, vội vàng giọng dịu dàng dụ dỗ nói. Phụ thân tốt nhất rồi, hơn nữa con gái của ngươi có thể trở về có thể toàn dựa vào Thiên Hổ đâu. Nguyên bản phía trước nghe thật tốt lại nghe Tống Diệu Âm sách Thiên Hổ chi danh, hắn cũng là một mặt khổ tâm. Đến, tự ra cải trắng thật bị heo ủi, ba câu không rời Cơ Thiên Hổ, cũng đủ để nhìn ra Tống Diệu Âm kiên định tâm ý, hắn cũng chỉ có thể im lặng ngưng nghẹn. Suy nghĩ một chút hắn mười phần cảm kích Cơ Thiên Hổ tại Phù La bí cảnh đối với tự gia nữ nhi chiếu cố. Bằng không thì, chỉ sợ thật muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhìn xem một trái tim đều treo ở tiểu tử kia trên thân, hắn là vừa thần thương lại vui mừng. Mà thôi, mà thôi. Tống Thanh Sơn thở dài một tiếng, người ưa thích liền tốt. Cảm tạ phụ thân. Tống Diệu Âm mặt mày hớn hở, một cái nào vào trong ngực của hắn, để cho Tống Thanh Sơn một hồi bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ nhàng nuốt ve nữ nhi phiêu giật mái tóc. Bất quá, có thể tìm được tình cảm chân thành đạo lữ làm bạn cũng là một niềm hạnh phúc. Trong mắt của hắn cũng là ôn hòa, trong mắt cũng có hồi ức sông lên đầu. Tưởng tượng năm đó, tự gia phu nhân chính là không để ý ra môn phản đối dứt khoát kiên quyết cùng hắn kết làm đạo lữ. Lúc kia Phục Nhu Sơn Tống gia còn là một cái mặt lưu thế gia, phu nhân gia thế mạnh mẽ kinh người. Nếu không phải là trận kia loạn lạc, thế sự vô thường a. Tống Thanh Sơn cảm khái số lượng nhiều, còn nhớ kỹ phu nhân chăn chối trước khi lâm trùng, hắn như thế nào cam lòng nữ nhi không hạnh phúc đâu. Đối với Cơ gia hắn rất có hảo cảm, đây là một cái không giống bình thường gia tộc, Cơ Lâm Xuyên tạm thời không nói. Cơ gia mấy cái hài tử đều là có đảm đương có thiên phú, đây mới là hắn chân chính đồng ý nguyên nhân. Bằng không, làm sao lại nhẹ nhõm như thế? Cửu thúc, cửu thúc, gia chủ gọi ngài đi một chuyến. Ngoài cửa có con em đời sau đến đây thông cáo mệnh lệnh của tộc trưởng, Tống Thanh Sơn tại Tống gia thanh tử bối đứng hàng thứ lão cửu, hậu bối tự nhiên lấy cửu thúc xưng hô. Tốt. Tống Thanh Sơn không do dự, vội vã như thế sợ là có chuyện quan trọng tìm hắn. Tống gia đại điện. Một đám Tống gia chữ xanh bối tất cả hội tụ ở này, lộ ra có chút long trọng. Tống Thanh Sơn âm thầm kinh ngạc, trận thế thật to. Thanh Sơn, bái kiến gia chủ. Cửu đệ, không cần phải khách khí. Gia chủ Tống Thanh Thành mở miệng cười, nhìn cùng bình thường khác biệt, lộ ra mười phần thân thiết. Tống Thanh Sơn thế nhưng là kinh ngạc và phần, có chút kinh nghi bất định nói. Gia chủ, thế nhưng là có chuyện gì? Ai, cửu đệ, thật đúng là có một cái đại hỷ sự nện ở trên đầu ngươi. Đại hỷ sự? Nghe ngũ ca Tống Thanh Hà lời nói, coi là một mặt một bức. Chẳng lẽ là Cơ gia tới cửa xin cưới? Tống Thanh Sơn âm thầm tư ngừng lại, chỉ có điều không chờ hắn mở miệng hỏi, một bên liền có Tống gia người không kịp chờ đợi nói. Chúc mừng cửu đệ, chúc Cơ thế gia Liễu gia thập tam thiếu gia muốn cưới Diệu Âm, thu thành đạo lữ a. Cái gì? Tống Thanh Sơn trực tiếp thất thanh, mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc. Như thế nào? Lão cửu đây chính là bát phẩm thế gia, nắm giữ chúc cơ lão tổ Liễu gia thập tam thiếu gia muốn cùng Diệu Âm kết thành đạo lữ, còn chưa hài lòng. Lão ngũ Tống Thanh Hà hơi kinh ngạc mở miệng. Tống Thanh Sơn khổ sở nói, cũng không phải là ta không muốn, chỉ là Diệu Âm nàng đã sớm tâm hữu sở chúc, sợ là không Thanh Sơn. Quát to một tiếng đột nhiên vang lên, chấn đại điện rung động, gia chủ Tống Thanh Thành thô bạo đánh gãy Tống Thanh Sơn câu nói kế tiếp. Chấn động đến mức Tống Thanh Sơn chờ tại chỗ chớ mắt hết. Lão cửu, đây là gia tộc chi mệnh, Diệu Âm cùng Liêu thiếu gia kết làm đạo lữ coi là một cọc câu chuyện mọi người ca tụ. Tống Thanh Thành thần sắc nghiêm khắc vô cùng, làm hắn cực kỳ ngoài ý muốn, ít có đối với tự gia người bày ra bực này gương mặt. Gia chủ, chuyện này ta khó mà sửa đổi, Diệu Âm tâm ý lại ta cũng cùng Cơ gia gia chủ Cơ Lâm Xuyên âm thầm tha tốt. Tống Thanh Thành bãi xuống tay áo, căn bản không có để cho hắn nói hết lời, chỉ là ngữ khí trước này chưa có nói. Cửu đệ, ngươi phải hiểu được con em thế gia không có tự do, chúc Cơ thế gia Liễu gia đối với Tống gia tới nói đó là cái gì? Đó là ta Tống gia nâng cao một bước trợ lực, chỉ cần Diệu Âm thuận lợi tiến vào Liễu gia, ta Tống gia địa vị, danh vọng, tài nguyên đều sẽ để thăng một mảng lớn. Có thể không nhưng nhị gì hết, chỉ là Cơ gia cũng xứng cùng Liễu gia tương đối. Cứ như vậy quyết định. Tống Thanh Thành thô bạo đối với chuyện này kết luận, không có một tơ một hào khoan nhượng trực tiếp để cho hắn triệt để cứng ở tại chỗ. Chương 79, tự phế chương 79, tự phế Tống Thanh Sơn chỉ cảm thấy ngực bị đè nén. Hắn quá rõ ràng Tống Diệu Âm tính tình, nhìn như yếu đuối trong xương cốt cương liệt muốn chết. Nhớ tới phu nhân trước khi chết giao phó, Tống Thanh Sơn vô luận như thế nào đều phải giúp nữ nhi chống lại một phen. Gia chủ, chuyện này hoàn hự, Diệu Âm nha đầu kia không đồng ý cũng phải đồng ý, chuyện này không có lựa chọn thứ hai. Tống Thanh Sơn đè nén lửa giận trong lòng bên trong đốt. Gia chủ, ta Tống Thanh Sơn nguyện ý từ bỏ hết thảy, duy nguyện đổi ta nữ nhi lui về phía sau hạnh phúc. Ta lời nói ngươi nghe không rõ sao? Tống Thanh Thành sắc mặt cũng lại áp chế không nổi, liên tiếp ngỗ nghịch hắn lời nói triệt để làm hắn phẫn nộ. Trong giọng nói đều là vẻ băng lãnh. Tống Thanh, Thành, triệt để thất thố Tống Thanh Sơn giống như sư tử nổi giận, chợt quát một tiếng. Trong toàn bộ đại điện đều tràn đầy hồi âm. Cái kia cho tới bây giờ cũng là cho người ta một loại bình thản, vẻ ôn nhu Tống Thanh Sơn đột nhiên bộc phát, mọi người đều là ngu ngơ tại chỗ. Không dám tin. Việc này ta không đáp ứng. Hắn một đời vì gia tộc buôn ba, thân thân khổ khổ kiếm lấy đại lượng tu hành tài nguyên, chưa từng là nằm ở trên công lao sổ ghi chép sâu mọt. Bây giờ bẹn bẹn liền vì định bợ trúc cơ thế gia liền muốn hắn nữ nhi duy nhất đưa tiễn. Thậm chí ngay cả thời gian cũng không nguyện ý cho hắn, cái này khiến trong lòng của hắn lạnh bớt. Nữ nhi của hắn là người không phải có thể tùy ý giao dịch hàng hóa. Nhất là đối phương cùng Tống Diệu Âm căn bản cũng không nhận biết, vì cái gì xa xăm muốn kết làm đạo lữ. Ở trong đó nếu là không có nguyên nhân gì hắn là tuyệt sẽ không tin tưởng. Mục đích tính chất mạnh như thế, đối với Tống Diệu Âm tới nói nhìn thế nào đều không phải là một chuyện tốt. Cuối cùng rất có thể bởi vì đã mất đi giá trị ngay cả tính mạng đều khó giữ được. Hắn làm sao có thể bình tĩnh? Như thế nào đối với hắn, Tống Thanh Sơn không thèm để ý có thể ghim hắn nữ nhi hạ thủ tuyệt không có khả năng. Lúc này không đang dừng lại, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Ngươi Tống Thanh Thành vừa mới bị đột nhiên bộc phát Tống Thanh Sơn chấn nhiếp phút chốc sau khi tĩnh hồn lại gặp rời đi Tống Thanh Sơn, tức giận tay đều đang phát run. Đại nghịch bất đạo a. Hắn liên tục gầm thét lên, đem cái kia đại nghịch bất đạo người lập tức đánh vào địa lao. Gia chủ bất giận. Những người khác thấy thế liên tục mở miệng khuyên giải, bình phục Tống Thanh Thành nộ khí. Gia chủ, chuyện này can hệ trọng đại, coi là muốn cho lão cựu thời gian. Đúng vậy a. Nghe những người khác khuyên giải, Tống Thanh Thành cắn răng, ngược lại cuối cùng vô luận có đáp ứng hay không, kết quả không thể sửa đổi. Đó là trúc cơ gia tộc, bát phẩm thế gia, chính là hắn Tống gia đại cơ duyên. Dính vào cái bắp đùi này, hắn Tống gia cũng có thể ra trúc cơ lão tổ cũng nói không chính xác. Đến lúc đó, hết thể trả giá cũng là đáng giá. Ý nghĩ như vậy không chỉ một người. Bọn hắn sở dĩ khuyên giải cũng là biết được Thanh Sơn cũng không phải là không biết chuyện người. Đơn giản là gia chủ biểu hiện quá vội vàng sở trí, cái gì nhẹ cái gì nặng Tống Thanh Sơn nhất định tự hiểu rõ. Tống Thanh Thành thần sắc âm trầm tuyệt nhưng cũng không nói thêm cái gì. Bất quá hắn là tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đánh gãy Tống gia bay lên chi lộ. Nhi nữ tình trường cũng tốt, thế non hẹn biển cũng được, bất quá cũng là vui vẻ nhất thời mà thôi. Lại như thế nào có thể so sánh được với tu hành con đường trôi chảy, thế gia thường thịnh, hào hoa xa xỉ hiển hách chi quý. Bọn hắn là thế tục phàm nhân trong miệng tiên nhân một dạng mà bọn hắn lại biết đó là bực nào được cười. Hết ngồi đáy giếng. Vừa bọn hắn Tống gia đối mặt trúc cơ gia tộc cảm giác một dạng, cần mượn liêu gia thế mà tiến thêm một bước. Vừa rời đi đại điện trong lòng Tống Thanh Sơn sớm đã đi quyết đoán. Hắn rất tin tưởng gia chủ tất nhiên sẽ không bỏ rơi, thậm chí sẽ càng thêm điên cuồng. Tống Thanh Sơn một hồi đến trạch viện sau, liền vội vàng đem Tống Diệu Âm mang ra phục Nhu Sơn. Diệu Âm ngươi lập tức đi tới cơ gia, từ nay về sau không còn là ta Tống gia người, mai danh nhận tích cũng không tiếp tục sẽ trở về. Hắn ngữ tốc có chút gấp rút. Phụ thân, ngươi. Tống Diệu Âm một hồi mê muội, căn bản vốn không biết rõ làm sao đột nhiên liền xảy ra biến cố như vậy. Diệu Âm, ngươi nếu thật tâm ưa thích Cơ Thiên Hổ liền đi thôi, bằng không ngươi chính là gia tộc công cụ đáng hỏi. Hắn ngữ tốc cực nhanh cũng không có qua giải thích thêm. Phụ thân đi mau, mang lên Lưu Âm phủ giao cho Lâm Xuyên đạo hữu, khác không cần nhiều lời. Tống Thanh Sơn chợt quát một tiếng, cường ngạnh đem Tống Diệu Âm đuổi ra phục Nhu Sơn. Mãi đến Tống Diệu Âm hoàn toàn biến mất, hắn nước mắt tuôn đầy mặt. Lấy hắn cùng với Cơ Lâm Xuyên giao tình, Diệu Âm mai danh nhận tích nhận được cơ gia che chở vẫn là có thể. Mà chính mình thân là Tống gia người vô luận như thế nào cũng phải ngay ở chỗ này cho toàn bộ gia tộc một cái không cách nào cự tuyệt giao phó. Đến nỗi Diệu Âm liền để nàng truy cầu thuộc về mình tự có đi thôi. Tống Thanh Sơn, ngươi lớn mật. Vừa mới nhận được tin Tống gia đám người vội vàng chạy đến. Ngươi muốn phản tộc không thành. Tống Thanh Thành giận không kìm được, chợt hướng về phía bên cạnh gia thần tay sai thét ra lệnh. Đuổi theo, đem Tống Diệu Âm bắt về cho ta. Không thiếu gia thần, tay sai lúc này liền muốn hành động. Ta xem ai dám. Tống Thanh Sơn hét lớn một tiếng, luyện khí trung kỳ khí thế phóng lên trời, tiến hành ngăn cản. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện dương cung bạc kiếm. Tốt tốt tốt. Tống Thanh Sơn ngươi vì bản thân tư dục coi là muốn phản bội toàn bộ Tống gia không thành. Tống Thanh Thành cũng không khắc chế nổi nữa phẫn nộ trong lòng. Nếu không phải bởi vì Tống gia, Tống Thanh Sơn như thế nào đạp vào cái này con đường tu hành, làm sao lại như vậy xuôi gió xuôi nước trở thành luyện khí tu sĩ. Tống Thanh Thành cũng không phản bác. Hắn xuất thân thế gia, tầng này thân phận mang đến chỗ tốt là vĩnh viễn cũng xóa đi không được. Diệu Âm lấy cái chết, ta Tống Thanh Sơn đến trả. Tiếng nói rơi xuống, quanh người hắn linh lực phun trào, hào quang rực rỡ, nghịch loạn ngũ hành, tự chém đánh gãy tu hành đạo cơ. Trong thoáng chốc, Tống Thanh Sơn khí thế một trận, tựa như thủy triều xuống đồng dạng không ngừng rơi xuống. Luyện khí 6 tầng, luyện khí tầng 5, luyện khí 1 tầng, thiên tiên cửu trọng. Mãi đến cuối cùng một thân cảnh giới triệt để sa đoạn, tu vi tận tán, trở thành bạc phơ tóc trắng, sinh cơ suy nhược lão giả. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Sự tình phát sinh ở trong chớp mắt, căn bản không kịp ngăn cản. Tống Thanh Sơn quả quyết, vượt quá tất cả tưởng tượng. Bất luận kẻ nào đều không thể dễ dàng làm ra dạng này dứt bỏ, còn lại là được chứng kiến tu hành giới thiên địa rộng lớn tu sĩ, Tống gia người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, không nói khác chỉ nói đời này con đường phía trước là tuyệt, mấy chục năm đạo hạnh, một buổi sáng mất sạch. Lại những năm gần đây Tống Thanh Sơn cẩn trọng quản lý gia tộc sinh ý, cực lớn tăng lên Tống gia thu vào. Có thể nói là chịu mệnh nhọc, lao khổ công cao hạng người. Kết cục đổi lấy lại là như vậy, để cho người ta trong lúc nhất thời có loại thọ tử hồ bi cảm giác. Tống Thanh Thành nguyên bản nổi giận thần sắc tại lúc này cũng là chán nản, có loại thất vọng mất mát cảm giác. Rõ ràng hắn là vì toàn bộ Tống gia lợi ích, nhưng vì cái gì liền thành cái bộ dáng này? Hắn không nói một lời, hơi có vẻ tịch mịch quay người về tới trên núi. Những người khác thấy thế, có người liền vội vàng tiến lên lấy đan dược tạm thời kéo lại Tống Thanh Sơn sinh mệnh. Cửu đệ, tội gì khổ như thế chứ? Lão tam Tống Thanh Vũ một mặt đau đớn, bọn hắn vốn là một nhà huynh đệ a. Quản chi là không muốn cũng có thể thương lượng, hà tất quyết tuyệt như vậy, tự đoạn tu tiên đạo cơ. Chương 80, lớn mật chương 80, lớn mật Long Tê Sơn. Cái gì? Nghe Tống Diệu Âm Lê Hoa Đại Vũ nói ra, Cơ Thiên Minh vô ý thức kinh hô một tiếng. Thoáng qua liền an tĩnh tiếp, thật sự là thanh âm của hắn tại lúc này trên đại điện lộ ra quá nhô ra. Cơ Lâm Xuyên cũng là hơi hơi kinh ngạc. Mặc dù tình báo không toàn diện nhưng cũng biết rõ trong đó tất có biến cố. Tống Diệu Âm giản yếu tự thuật sau, cũng là nói: "Lâm Xuyên tiền bối, đây là ta phụ thân để cho ta cho ngài lưu âm phủ." "Hảo." Cơ Lâm Xuyên không chần chờ, đưa tay chính là một đạo linh quang đánh ra đem truyền âm phủ thu hút tới trong tay, sau đó nhìn về phía Cơ Thiên Hổ. "Thiên Hổ, ngươi mang theo Diệu Âm đi xuống trước nghỉ ngơi một chút." "Là, phụ thân." Nhìn xem thần sắc tiểu thụy Tống Diệu Âm, đã sớm lo lắng không thôi Cơ Thiên Hổ đội vàng đỡ lên đối phương. "Diệu Âm đi thôi, không cần phải lo lắng." "Ân." Tống Diệu Âm con mắt đỏ giống như con thỏ, vẫn như trước đáp lại Cơ Thiên Hổ. Ở đây dù sao còn có những thứ khác cơ gia người bị nhìn xem lại thêm phát sinh biến cố làm nàng tâm thần đều mệt. Trong nội tâm nàng càng là ẩn ẩn lo nghĩ Tống Thanh Sơn tình huống, ở sâu trong nội tâm dậy vỏ có thể tưởng tượng được. Cái kia cố cảm giác mệt mỏi trước này chưa từng có. Đợi cho Cơ Thiên Hổ mang theo Tống Diệu Âm rời đi sau, Cơ Lâm Xuyên một chỉ điểm ra, linh quang không có bảo đem hắn kích hoạt. Lưu âm phù lục tản ra yếu ớt linh quang, Tống Thanh Sơn âm thanh cũng là từ trong truyền ra. "Lâm Xuyên đạo hữu, chúc cơ liễu gia thập tam thiếu đột nhiên cầu thân, Diệu Âm tâm đã sở thuộc Thiên Hổ, ta không đành lòng, cho nên đã nói rõ Diệu Âm chết. Ngày rằm sau sẽ Diệu Âm giao phó cho ngươi cơ gia, hết thảy kết quả ta tự sẽ tự mình gánh chịu, tuyệt không liên lụy cơ gia." Cơ Lâm Xuyên hơi hơi không nói gì. "Phụ thân, chuyện này phải trang hướng Tống đạo hữu toàn bộ đỡ ra." Cơ Thiên Xương chậm rãi mở miệng, dù sao cái này chân chính tiền căn hậu quả Tống Diệu Âm cũng không biết. "Tạm thời không cần, chuyện này giữ bí mật liền có thể." Hắn tuyệt đối cự tuyệt, cho dù là nói cho Tống Diệu Âm cũng không cách nào thay đổi kết quả, cần gì phải tăng thêm phiền não. "Vậy chúng ta muốn làm gì?" Đối mặt một cái trúc cơ gia tộc nguy hiểm tiềm ẩn, Cơ Thiên Dương không thể không cảnh giác. Hắn bén nhạy phát giác nguy hiểm trong đó, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cơ Lâm Xuyên cũng biết trong đó tồn tại phong hiểm, đồng dạng cũng không rõ ràng Tống Thanh Sơn như thế nào giải quyết. Cùng không đầu não một dạng hành động, không bằng lặng chờ hắn tin tức mới quyết định. Mù quáng mà động ngược lại sẽ cực sớm lộ ra sơ hở. Đến là cái kia Liễu gia thập tam thiếu vì sao muốn không xa ngàn dặm cầu lấy Tống Diệu Âm, điểm này để cho hắn mười phần khó hiểu. Nhắn lại cũng là nói tới chuyện này, Tống Diệu Âm cùng cái kia Liễu gia thập tam thiếu căn bản cũng không nhận biết. Trong lòng của hắn có bộ phận thần sắc lo lắng. Muốn nói đối phương coi trọng Tống Diệu Âm khuôn mặt đẹp cũng là coi như nói còn nghe được, nhưng vừa vặn chính là chỗ sơ hở. Trúc cơ thế gia tử đệ hắn thân phận tự nhiên bởi vì trúc cơ lão tổ mà hiển quý, muốn định bợ Liễu gia người nhiều như bỏ tây tạng. Sợ là đối phương thấy mỹ nữ có thể so với mây trên trời còn nhiều, như thế nào lại thật sự lâm vào chỉ là sắc đẹp. Tại cái này sau lưng sợ là thật có khác duyên cơ a. Mà chuyện này hắn cơ gia lại không thể mặc kệ. Giữa hai người nhiều năm qua giao tình tạm thời không nói, Tống Diệu Âm đồng dạng đã cứu Thiên Hổ tính mệnh, cùng với hai cái hài tử lẫn nhau tình đầu ý hợp. Thôi thôi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chính là bại lộ, hắn cơ gia sớm đã xưa đâu bằng này, sau lưng cũng không phải là không chỗ nương tựa, đồng dạng có chỗ dựa. Phúc Nhu Sơn, hôm nay bận rộn vô cùng, Liễu gia thập tam thiếu ngàn dặm mà đến, làm cả Tống gia trong lúc nhất thời bỗng tất sinh huy. Tống gia chủ, thế nhưng là đáp ứng yêu cầu của ta. Tướng mạo tuấn mỹ Liêu Chí Dương, biếng nhác nghiêng dựa vào ghế sàn phía trên, ăn một miếng linh quả sau, không đếm xỉa tới mở miệng nói. Tống Thanh Thành một mặt cười bồi, đương nhìn chỉ là một vị luyện khí sơ kỳ tu sĩ, nhưng sau lưng chính là Liêu gia. Tự nhiên là cần rất nhiều cựu phẩm thế gia ngưỡng vọng tồn tại. Liêu thiếu gia chuyện này, ta Tống gia coi là hết sức vinh hạnh. Đối phương tức thời như vậy, Liêu Chí Dương rất là hài lòng. Sau đó giọng nói vừa chuyển, Tống Thanh Thành vẻ mặt buồn tiêu đạo. Nhưng Diệu Âm cái kia hài tử lại tại ra ngoài thời điểm ngoại ý muốn rơi xuống nước bị thủy yêu tập kích không biết tung tích, Liêu Chí Dương sắc mặt lạnh xuống, phát giác biến cố Tống Thanh Thành lúc này nói: "Ta Tống gia tất cả vừa độ tuổi nữ tu tuyệt sắc không phải số ít, đều có thể mặc cho Liêu thiếu gia chọn lựa, không biết ngươi giỏi lắm Tống gia, chẳng lẽ là đang đùa Liêu gia ta không thành?" Liêu Chí Dương gầm thét một tiếng. Hắn xa xôi ngàn dặm hạ mình mà đến, vậy mà cho hắn một cái như thế hoang đường đến cực điểm lý do. Thật bắt hắn Liêu Chí Dương là bùn nặng không thành. Tuyệt sắc. Hắn thấy qua tuyệt sắc nữ tu không biết bao nhiêu, nếu thật là thế gian không một tuyệt sắc thì cũng thôi đi. Nhưng cấp độ kia tuyệt sắc sao lại rơi vào trong tay của hắn, mà bản thân hắn cũng không là vì sắc đẹp mà đến. Nếu không phải vì Tống Diệu Âm hắn hà tất xa xôi ngàn dặm mà đến. Tống Diệu Âm quả thật rất đẹp, nhưng hắn trước đây thấy cũng không phải là bởi vì mỹ mạo mà là cùng hắn phương pháp tu hành có một loại đặc thù hấp dẫn. Hắn tới đây sau đó thấy người đều không như thế cảm thụ, rõ ràng vấn đề ngay tại Tống Diệu Âm bản thân. Tống Thanh Thành không khỏi khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Liêu thiếu gia hiểu lầm, quả nhiên là hiểu lầm a. Hiểu lầm, ta nhìn ngươi Tống gia là thành tâm. Tống Thanh Thành nơi nào dám do dự? Thực đắc tội Liêu thiếu gia, hắn Tống gia nói không chính xác một ngày kia liền bị chạy trốn tán loạn ma tu đổ diệt cả nhà. Liêu thiếu gia, chuyện này chắc chắn 100 liền Tống Thanh Sơn đều tao ngộ đánh lén biến thành phế nhân. Đã sớm suy nghĩ xong đối sách cũng là không dư lực lộ ra được diễn kỹ, nhất là thực sự nhìn thấy Tống Thanh Sơn mất hết tu vi, nhìn liền không làm giả được. Liêu Chí Dương sắc mặt âm trầm như nước. Chuyện này nhìn thế nào đều không đơn giản, hết lần này tới lần khác hắn lúc đến xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi lại cẩn thận nói tới. Quản chi đối phương cảnh giới tu vi không bằng hắn bị như vậy ngôn ngữ khinh thị, Tống Thanh Thành vẫn là tình cảm giật giảo, trong lơ đãng nhắc tới Cơ Gia. Cơ Gia? Liêu Chí Dương thần sắc một trận, phát giác khác biệt, nói tỉ mỉ. Tống Thanh Thành hình như có khó xử, chợt cắn răng nói: "Ai, Liêu thiếu gia chuyện này nhắc tới cũng lời nói dài, Diệu Âm cái kia hải tử tâm hệ tại Cơ Gia lão tam từng tính toán chống lại, ta tất nhiên là chỉnh bảy Liêu thiếu chi thiên tư Liêu gia chi uy nghiêm để cho hắn đừng làm cái kia hết ngồi đáy giếng nói gọi là cái mặt mày hớn hở." Đồng đại huyên lương tiết mục diễn ra không nói trong đó càng là ám đâm đâm không ngừng thổi phồng Liêu gia chi uy. Nghe Liêu Chí Dương trong lòng đó là có chút thoải mái. Cơ Gia. Liêu Chí Dương bây giờ triệt để bị Cơ Gia hấp dẫn lực chú ý, chuyện này xảo liền xảo ở đây. Tống Diệu Âm sống không thấy người chết không thấy xác, đến cùng như thế nào ai nói rõ được. Vừa bạn cái này Cơ Gia hiểm nghi cực lớn, nếu Tống Diệu Âm chết giả thoát thân cái này sau lưng sợ là có Cơ Gia cái bóng. Thử, hảo một cái lớn mật Cơ Gia. Liêu Chí Dương trong lòng đại khái có tiền căn hậu quả bản thân náo bổ. Còn muốn tại hắn Liêu gia trước mắt diễn ra một cái bè sầu thoát xác. Cựu phẩm thế gia vậy mà cũng như toan đối kháng hắn Liêu gia. Quả thật, thế này người sợ uy mà không có được a. Hắn lúc này quyết định đi tới Long Tê Cơ Gia tìm hiểu ngọn ngành, nếu như thật tìm được Tống Diệu Âm. Hắn Cơ Gia. Ha ha. Chương 81, tới chơi chương 81, tới chơi thương Ngô huyện. Ngô Miếu thôn. Một mảnh lũ lụt, tiếng khóc khắp nơi, yêu ma tập kích này thôn trang, dẫn đến đông đảo thế tục phạm nhân chết thảm tại chỗ. Một bộ không trọn vẹn không chịu nổi thi thể đập vào tầm mắt, phía trên bản thân bị yêu ma cắn đứt không cánh mà bay. Nửa trên thân thể lưu lại giữ tợn dấu răng, tựa như chủy thủ cắt đứt cao thấp không đều. Thảm liệt vô cùng. Xuất sinh chết tiệt. Cố Trương sắc mặt tâm trầm. Hắn vốn là xuất thân hàn uy, trước kia bị xuống núi trảm yêu trừ ma đại sư Minh mang tới núi, sau bái sư Tô Nguyên Dịch bước lên con đường tu hành thoát khỏi thế tục ngây ngô nỗi khổ. Bây giờ thụ sư môn nhiệm vụ xuống núi trảm yêu trừ ma, nhìn thấy dạng này một bộ nhân gian thảm kịch làm sao không động dung. Hắn cực độ kinh ngạc. Cái kia phủ La Bí cảnh sự tình hắn đã nghe nói, không chỉ có xảy ra biến cố mà đến tiếp sau liên hiệp bát đại trúc cơ thế gia cùng với quận trưởng Thường gia vẫn còn có còn sót lại yêu ma thoát đi ra. Quả thực không thể tưởng tượng. Chỉ tiếc, tin tức bị phong bế, hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mong nắm chặt tìm được yêu ma kia dấu vết nhanh chóng chém giết, để tránh đủ thành đại họa. Cố Trương so với những thế gia khác tu sĩ càng rõ ràng hơn, yêu ma ngang ngược đối với thế tục phạm nhân sát lục khủng bố đến mức nào. Thượng sư, ngoài 30 dặm phát hiện yêu ma dấu vết. Trấn ma sứ Triệu Vũ vội vàng chạy đến, thần tình nghiêm túc, thái độ khiêm tốn. Chớ nhìn hắn là đường đường tiên triều thiên quan nhưng cũng muốn phút cùng ai so. Trước mắt vị này chính là Thanh Vân tông nội môn đệ tử lại thực lực cường đại, hắn cái này trấn ma sứ thân phận còn kém xa lắm. Đây chính là có tử phụ đạo quân trấn giữ cường đại tông môn, cấp độ kia lại tu, hắn mong muốn mà không thể thành. Đi. Cố Trương đánh ra linh quang, một cái con diều phá toái hư không, đón gió biến lớn, đồng thể hiện mở mịt tím hạ, chở đám người nhanh chóng bay về phương xa. Chưa quá nhiều thời điểm, giữa núi rừng một đầu yêu ma nhanh như thiểm điện, như dẫm trên đất bằng. Trên trời một tiếng quát lớn truyền đến. Nghiên xúc, trốn chỗ nào? Cố Trương sát khí kinh người, nếu không phải tới chậm cái kia thôn trang hà tất bị này thải vạ bất ngờ. Một đạo bảo kính huyền không dựng lên, linh quang rực rỡ ở giữa dâng lên từng đạo lập loè thần quang bao phủ sơn lâm. Yêu ma phát ra chấn thiên nộ hống, hung hãn sát lục bạo ngược chi khí phóng thích, tính toán dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trấn ma sứ Triệu Vũ nhìn ra đầu hơi hơi run lên, bực này đấu pháp hoàn toàn không phải hắn một cái luyện khí sơ kỳ có thể nhúng tay. Cố Trương thần sắc không thay đổi, linh quyết kết động ở giữa, hùng hậu pháp lực bành trướng vận chuyển. Thu. Yêu ma một tiếng kêu rên, ngàn vạn hào quang bao phủ đem hắn ngàn tuyến xuyên thân mà qua thu hút trong bảo kính. Chúc mừng thượng sư, phục yêu thành công. Triệu Vũ nhiệt tình mở miệng, nếu không phải là bản địa trấn ma ti không cách nào trấn áp đầu này luyện khí hậu kỳ yêu ma, ngược lại cũng không cần báo cáo, xin nghỉ trên tông môn sư mà đến. Triệu đạo hữu không cần phải khách khí, chẳng yêu trừ ma chúng ta tu sĩ chi trách. Thượng sư nhân nghĩa. Cố Trương trách không thèm để ý người này a du linh hót, Triệu đạo hữu, ngươi có biết Long Tê Cơ gia ở nơi nào? Long Tê Cơ gia? Triệu Vũ có chút dừng lại, hắn đương nhiên biết được, dù sao trước kia hắn đuổi bắt hung khấu có thể lên qua Long Tê Sơn. Không biết, thượng sư. Ân, sư đệ ta Cơ Thiên Long xuất thân Long Tê Cơ gia, lẫn nhau xuống núi cũng thụ hắn sợ thác tiến đến xem. Triệu Vũ trong lòng một giật mình. Ai cũng không hề nghĩ tới qua, cái kia điệu thấp vô cùng mặt lưu thế gia, lại có dòng dõi vô thanh vô tức bái nhập Thanh Vân tông. Tại tưởng tượng hắn khi xưa thái độ, có một loại không hiểu gấp rút cảm giác. Cố Trương nhíu mày, người này như thế nào êm đẹp trầm mặc. Biết thì biết, không biết cũng không biết, hắn vẫn ăn thịt người không thành. Triệu đạo hữu. Ai ai ai, thượng sư, Long Tê Sơn khoảng cách nơi đây đông nam 80 dặm, ta này liền dẫn đường. Triệu Vũ phản ứng lại, mặc dù trước đó chính xác từng đắc tội Cơ gia, bất quá cũng không có gì oán cửu nặng. Lại giả thuyết, lấy hắn nhiều năm qua để dành tới linh thạch, chỉ cần để huyện lệnh đại nhân hài lòng, tiến thêm một bước lại có sợ gì. Không cần, chuyến này là chuyện riêng của ta, ngươi lại về nha môn báo cáo công tác chính là. Cố Trương chưa từng dừng lại, cưới tỏa ra ánh sáng lung linh con diều mau chóng đuổi theo, biến mất ở chân trời. Sau một hồi, con diều sâu khoảng không mà qua, xuất hiện ở một tòa núi lớn phía trước. chính là chỗ này. Cố Trương đánh giá một phen sau, ánh mắt rơi vào đại sơn danh giới giới bì, giống bay phượng múa viết ba chữ to: Long Tê Sơn. Có thể tính đến Thanh Vân Tông, Ngọc Quỳnh Phong, Cố Trương đến đây bái phỏng. Tiếng như kinh lôi truyền lại hướng bên trong Long Tê Sơn. Trong điện Cơ Lâm Xuyên bọn người lúc này đứng dậy. Phụ thân có Thanh Vân Tông môn nhân tới, xem ra hẳn là nhị đệ đồng môn sư huynh đệ. Cơ Lâm Xuyên nghe rõ ràng, Ngọc Quỳnh Phong coi là năm đó đạo nhân nói tới, nên thứ nhất mạch đệ tử. Hắn cong ngón đúng ra, mông lung xương ngủ tán đi, lộ ra bên trong chân dung. Cố Trương khống chế con diều chậm rãi rơi xuống, tiến nhập Long Tê Sơn Cơ gia hạch tâm trụ sở. Hắn hơi hơi kinh ngạc. Nơi đây nhìn như bình thường không có gì lạ, lại cũng có đặc biệt càn khôn a. Phong cảnh tú lệ, cổ vận dạt dào, rất có một phen nội tình tại, linh khí mật độ cũng đại khái có cấp thấp linh mạch trình độ. Thiên Long gia tộc vẫn còn có chút đồ vật, cũng không có trong tưởng tượng như vậy cằn cỗi. Long Tê Cơ gia, Cơ Lâm Xuyên gặp qua thượng sư. Cơ Lâm Xuyên mang theo người một nhà nên đón đối phương. Ai, đạo hữu chớ có khách khí, ta là Thiên Long sư mình, lần này đến đây cũng là thụ hắn sở thác. Con ta Thiên Long có còn tốt. Cơ Lâm Xuyên trước mắt phát sáng, rất lâu chưa từng đã nghe qua Thiên Long tin tức, đột nhiên nghe ngóng nội tâm coi là mừng rỡ dị thường. Dù sao Cơ gia cách Thanh Vân Tông thật sự là quá xa, hắn Cơ gia căn bản không chiếm được bất cứ tin tức gì. Nguyên lai là Thiên Long phụ thân ở trước mặt, Cố Trương thật sự là thất lễ. Cố Trương rất là khách khí, Cơ Lâm Xuyên chợt lắc đầu nói: "Cố đạo hữu, chúng ta tu sĩ ngược lại cũng không cần chấp nhất thế tục chi lễ. Coi là đạo hữu lại yên tâm, Thiên Long phi thường tốt, bây giờ cũng nên là bế quan chuẩn bị đột phá luyện khí." "Luyện khí?" Cơ Thiên Dương, Cơ Thiên Long các loại liếc nhau đều là lộ ra lướt qua một cái kích động. "Tốt tốt tốt, làm phiền Cố đạo hữu, mau mau mời vào bên trong." Đón khách trong điện, linh cữu, các loại linh quả đều cạnh tương xính phía trên bày ra tại bàn. "Cố đạo hữu, con ta tại Thanh Vân Tông có vớt chiếu cố." "Đạo hữu, sư đệ Thiên Phú kiếm đạo lạ thường, chúng ta thế nhưng là hâm mộ chả ta." Nói xong nhẹ nhàng uống một hớp linh tửu, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái không thiếu. "Cơ đạo hữu, đây là sư đệ nhờ ta mang về một vài thứ." Nói xong vỗ túi trữ vật, một cái bao chậm rãi bay về phía Cơ Lâm Xuyên trước mặt. Cơ Lâm Xuyên nhẹ nhàng kết quả, thần thức đảo qua liền biết đây là tài nguyên. Một bộ kiếm đạo kinh quyển công pháp, đan dược, dược liệu cùng với linh thạch các loại. "Ngốc hài tử, sao không lưu lại, dùng để đột phá tự thân con đường?" Hắn hiểu được đây là Thiên Long một phần tâm ý, chính như trước đây Thiên Hổ một dạng. "Cố đạo hữu, nếu là sau khi trở về xin chuyển cáo Thiên Long, trong nhà hết thảy mạnh khỏe, bảo vệ tốt chính mình, thật tốt tu hành, không cần lo lắng trong nhà." "Tốt." Cố Trương gật đầu một cái, lời này coi là sẽ một chữ không kém đưa đến. Đám người một phen nâng ly cạn chén, đối với khách nhân, Cơ gia tự nhiên chuẩn bị phong phú món ngon. "Không biết Cố đạo hữu lần xuống núi này cần làm chuyện gì?" Cơ Lâm Xuyên cực kỳ hay nói, coi là cần thật tốt giữ gìn quan hệ. "Ai, chuyện này nói đến còn là bởi vì Phù La bí cảnh lại có còn sót lại yêu ma bỏ ra." "Cái gì?" Cơ Thiên Hổ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cấp độ kia trọng bình còn có thể có yêu ma trốn thoát. Liền Cơ Lâm Xuyên đều cảm thấy có chút quỷ dị, có điểm gì là lạ a? Còn không phải sao? Cố Trương cũng không nhỏ cái kia quận trưởng Thường gia cùng với Bát Đại trúc Cơ gia tộc đang làm cái gì. Chuyện này cũng không lưu truyền, đã sớm bị phong tỏa, ngoại nhân hiếm có biết được. "Quên đi, không nói." Cố Trương có chút tức giận, đối với thế gia không làm không có nhịn. "Tốt tốt tốt, uống rượu, uống rượu." Qua ba lần rượu, chủ khách gần nghi, trò chuyện vui vẻ, trong lúc vô hình song phương quan hệ kéo gần rất nhiều. Ngay tại yến hội càng ngày càng nhiệt liệt thời điểm, ngoài ý muốn đột nhiên rơi xuống. Chương 82, cường thế chương 82, cường thế Long Tê Cơ gia, còn không mau tới yết yến. Quần quần thanh âm, mang theo lôi đỉnh chi ý phá tan không trùng, quanh quần toàn bộ Cơ gia trên đỉnh núi. Bá đạo lại cuồng vọng ngữ khí không che giấu chút nào, làm cho nguyên bản náo nhiệt Cơ gia yến hội im bặt mà dừng. "Đáng giận, là ai?" Cơ Thiên Hổ vô bản đứng dậy. Như vậy xích loạn loạn nói, đúng là đem hắn Long Tê Cơ gia chi danh bức trên mặt đất ma sát. Cơ gia mọi người đều là tức giận dị thường. "Yến tĩnh." Cơ Lâm Xuyên trấn an đám người. "Cố Trương đạo hữu, lại cho ta đi xem một cái là người phương nào sinh sự, tránh khỏi quấy nhà hứng." Hắn biết rõ đối phương không kém, pháp lực hùng hậu tuyệt đối luyện khí tu sĩ lại lai lịch không nhỏ. Bằng không tuyệt sẽ không làm loạn như thế. Hơn phân nửa là kẻ đến không thiện. "Cơ đạo hữu khách khí, ta cùng nhau cùng ngươi đi xem một cái, đến cùng là phương nào thần thánh." Cố Trương thần sắc không biến, hắn sư đệ gia tộc liền bị như vậy ức hiếp tới cửa. Ngăn ở nhà khác trước sơn môn tiêu gạo, cỡ nào cùng ngạo. "Tốt." Cơ Lâm Xuyên thấy thế đứng dậy, mọi người đều là theo sát sau lưng nối đuôi nhau mà ra. Long Đê Sơn bên ngoài cao thiên ở giữa, một đám mây mù phun trào, bên trên càng là đứng đấy không ít người, xa hoa trầm hương xe kéo ngọc lơ lửng ở trung tâm. Đó là một chiếc cựu phẩm bảo giá, có thể diễn hóa vân vụ chịu tải đám người, cũng có thể truy phong từng tháng. Chính là một loại chân quý, ít có phi hành pháp khí. Giá cả càng là đắt đỏ, tuyệt không phải cựu phẩm thế gia có thể nắm giữ. Có chỗ đoán Cơ Lâm Xuyên đấy lòng mặc dù khuôn mặt có chút động nhưng cũng cái khác dị sắc biểu hiện ra ngoài. Sắc mặt bình tĩnh như hồ. Bảo trì khắc chế nói: "Không biết là phương nào đạo hữu, tới ta Long Tê Cơ gia." Phục Nưu Sơn Tống gia cùng đi chúc Cơ Liễu gia thập tam thiếu đến đây. Một bên Tống Thanh Thành lạnh lùng mở miệng. Cơ Lâm Xuyên hơi có kinh ngạc, bất quá trong lòng đã minh bạch đối phương cần làm chuyện gì. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ không tiêu ngạo không tự tin nói: "Nguyên lai là chúc Cơ Liễu gia trước kia, thật sự là không có từ xa tiếp đón." "Hừ, Long Tê Cơ gia, ta lại hỏi ngươi, cái kia Tống Diệu Âm thế nhưng là bị các ngươi cướp bóc đi." "Tống Diệu Âm? Cướp bóc đi?" Cơ Lâm Xuyên sững sờ, cái này muốn nói Tống Diệu Âm tại hắn Cơ gia còn có thể thông cảm được, cái này cướp bóc mà nói đến từ đâu? Hắn đè xuống trong lòng tức giận. Vị này Tống gia đạo hữu sợ là tìm sai chỗ, ta Cơ gia trên núi nhưng cũng không người này. Đối phương không dung tha. Long Tê Cơ gia đối mặt Trúc Cơ Liễu gia thập tam thiếu gia ở trước mặt, còn muốn nói dối không được sao? Cơ Lâm Xuyên âm thầm mắt túi xuống, lấy Tống Thanh Sơn cương ngạnh tính cách tới nói, tuyệt sẽ không thổ lộ được câu. Dưới mắt cũng là đang lừa hắn Cơ gia, đối phương căn bản không rõ ràng Tống Diệu Âm rời đi Tống gia sau đi nơi nào. Bây giờ mạnh như vậy từ đoạt lý, sợ là cái kia Tống gia người sợ Trúc Cơ Liễu gia giáng tội tại Tống gia, tùy tiện liên quan vu cáo thay đổi vị trí lực chú ý nhìn một chút dưới mắt đối phương cái này không dằn nổi bộ dáng, Tống Thanh Sơn cũng không tại, chính là chứng minh tốt nhất. Thêm nữa cái kia Trúc Cơ Liễu gia người từ đầu đến cuối cũng chưa từng mở miệng. Trong lòng của hắn đạm nhiên, Phục Nưu Tống gia, hà tất ở đây ngậm máu phun người, sợ không phải chính mình hành sự bất lực từ chối trách nhiệm, tới ta Long Tê Cơ gia tùy tiện liên quan vu cáo. Tống Thanh Thành nhất thời ngậm miệng, trong lòng hơi hơi hốt hoảng. Hắn vốn là muốn gắp lửa bỏ tay người, thay đổi vị trí Liễu gia lửa giận, cho nên vừa tới liền biểu hiện cực kỳ cường thế. Đột nhiên bị đối phương nói trúng, trong lúc nhất thời có chút tự loạn trận cước, bất quá ngay cả đội vàng trấn định nói, cưỡng từ đoạt lý. Cơ Lâm Xuyên mười phần kinh thường. Ta xem, là ngươi Tống gia có tật giật mình, đội trắng thay đen. Tống Thanh Thành sắc mặt trắng nhợt. Ngươi, ngậm máu phun người. Tiếng nói rơi xuống, thật lâu chưa từng lên tiếng Liêu Chí Dương chậm rãi đi xuống trầm hương ngọc bội. Hắn không quan tâm chân tướng sự tình hay không, đến là cái này khu khu cựu phẩm thế gia không kiêu ngạo không tự ti thái độ làm hắn sinh lòng chán ghét. Nghĩ hắn đường đường Trúc Cơ Liễu gia, tại trong Hắc Thủy quận đại danh đỉnh đỉnh, các phương cựu phẩm thế gia ai cũng túi đầu xương thần. Người này nơi này dựa vào lý lẽ biện luận, muốn chống lại sao? Hơn nữa hắn coi trọng nữ tu vậy mà cảm mến tại dạng này một cái nhỏ yếu gia tộc. Cái này khiến Liêu Chí Dương có chút chưa đầy. Nực cười, liền cho cái này khu khu mặt lưu thế gia một bài học xem, minh bạch cái này thế gia chiến lệnh, không thể vượt qua. Long Tê Cơ gia, đã như vậy vậy liền để người lục soát một chút, trả lại cho các ngươi Cơ gia một cái trong sạch. Liêu Chí Dương lười nhác mở miệng, khóe miệng hơi hơi dương lên, giống tại nói một kiện không quan trọng việc nhỏ. Hắn muốn nhìn một chút cái này Cơ gia lại làm thế nào lựa chọn. Lời này vừa nói ra, lúc này để cho người ta sắc mặt khó coi. Nên biết, không có bằng chứng như vậy, vô duyên vô cớ, cường thế đi điều tra một cái thế gia là cỡ nào nhục nhã. Liên như là lột sạch quần áo, không mảnh vải che thân diêu phố thị chúng, không có chút nào bất luận cái gì bí mật có thể nói. Trực tiếp xâm phạm hắn Cơ gia đất phong chủ quyền. Ngoại nhân nhúng tay Cơ gia sự tình, hoàn toàn chính là tại đánh hắn Cơ gia ra mặt, không lưu mảy may tình cảm. Cơ Thiên Hổ mắt bên trong sát khí lan lộn, hắn biết được đối phương đưa ra vô lý như thế yêu cầu tất nhiên bởi vì bộ phận tư tâm. Vừa muốn đứng ra, lúc này liền bị Cơ Lâm Xuyên một tay đè lại, càng là lúc này càng không thể xúc động. Hắn Cơ gia còn có chỗ dựa. Ta Cơ gia tất nhiên là kính phục Trúc Cơ Liễu gia uy danh, nhưng chuyện này tha thứ ta Cơ gia khó mà toàn mệnh. Cơ Lâm Xuyên tuyệt đối cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Hắn Cơ gia bí mật đông đảo, thật bị người điều tra còn cao minh. Phải không? Liêu Chí Dương sau khi nghe xong lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, chính là nhìn có chút âm lịch. Như vậy cự tuyệt cũng là không cho hắn Liêu gia ra mặt, đừng nhìn tiên triều thiên quy có thể bảo đảm nhỏ yếu thế gia. Nhưng hắn đường đường Trúc Cơ thế gia muốn đoạn tuyệt một cái cựu phẩm thế gia con đường dễ như trở bàn tay. Ra ngoài tao ngộ tội phạm, có yêu thú làm loạn, thả ra phong thanh đoạn tuyệt Cơ gia sinh ý qua lại các loại. Thủ đoạn còn nhiều. Cơ gia người, ngươi có thể nghĩ tốt đang quyết định, ta thế nhưng là vì các ngươi Cơ gia tốt. Trong giọng nói khinh thường cùng với đậm đà uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Một bên Cố Trương mặt lộ vẻ hàn quang. Bực này bá đạo hành vi, tại trước mắt hắn xuất hiện coi là có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Vốn là cái ghét ác như cựu tính tình, lúc này cao giọng mở miệng. Tốt một cái Trúc Cơ Liễu gia. Lời này vừa nói ra, đưa tới Tống gia cùng Liễu gia chú ý khá lắm nói quắc không biết ngượng người, ngươi thì là người nào? Liễu Chí Dương sắc mặt vô cùng băng lãnh, trước mắt bao người chọn hắn Liễu gia đâm, thật đúng là chán sống phải không? Thanh Vân Tông, Ngọc Quỳnh Phong phong chủ thân truyền đệ tử, Cố Trương. Thanh Vân Tông, Tử Phủ đạo quân. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều là biến sắc, đây chính là so Trúc Cơ gia tộc còn mạnh hơn tông môn. Tại toàn bộ Bắc Cương Châu càng là uy danh hiển hách, không ai không biết không người không hay. Chân chính nắm giữ Tử Phủ đạo quân vực này đại tu chấn giữ thế lực, không phải Trúc Cơ thế gia có thể đánh đồng tồn tại. Liêu Chí Dương sắc mặt cứng đờ, hắn suy nghĩ nát óc cũng không biết vì sao Thanh Vân Tông nội môn đệ tử sẽ xuất hiện tại cái này nhỏ nhỏ Long Tê Sơn. Cố đạo hữu, có thể hay không có hiểu lầm? Hừ, Liêu gia làm việc ta hôm nay coi là mở mang kiến thức, nhưng khi dễ đến sư đệ ta gia tộc trên đầu, thật coi ta Ngọc Quỳnh Phong không người không thành. Sư tôn ta nếu là biết được, coi là muốn lên khẩu hướng lao tổ nhà ngươi thật tốt lĩnh giáo một phen. Liêu Chí Dương mồ hôi lạnh tràn trề. Thanh Vân Tông ngoại trừ cường đại nhất Tử Phủ đạo quân bên ngoài mỗi phong chủ đều là trúc cơ chi cảnh. Tại cái này Bắc Cương Châu tuyệt đối là chúa tể một phương, ai cũng chưa từng đoán trước Cơ gia lại có đệ tử bái nhập Thanh Vân Tông càng là một vị phong chủ thân truyền đệ tử. Chương 83, nhận lỗi chương 83, nhận lỗi Cơ đạo hữu, hiểu lầm. Thế tục có lời, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Liêu Chí Dương thay đổi vừa mới cùng ngạo, càng là điệu thấp rơi vào trên đỉnh núi. Tống Thanh Thành bọn người càng là trực tiếp mắt trợn tròn. Hừ, hiểu lầm không hiểu lầm cần hỏi một chút Cơ gia người xử lý như thế nào. Cố Trương lên tiếng tất nhiên là vì cho Cơ gia chỗ dựa, vô luận là sư minh đệ tình cảm chỗ, vẫn là Cơ gia nhiệt tình thẳng thắn. Hắn đều vô cùng có hảo cảm. Cơ Lâm Xuyên mang lòng cảm kích chi sắc, nên nói không nói Cố Trương người này có việc thật phía trên. Hơn nữa từ nơi này cũng đủ để nhìn ra Thiên Long sư phụ tuyệt đối là vị hạo nhiên chính khí tu sĩ. Liêu Chí Dương quản chi không có cam lòng, vẫn như cũ kiềm nén lửa giận, vẻ mặt tươi cười lại là cố ý hạ giọng. Không biết Cơ đạo hữu muốn thế nào? Cái gì? Liêu đạo hữu lại muốn đem cái kia cựu phẩm pháp khí, Trầm Hương Ngọc đuổi đưa ta Long Tê Cơ ra Liễu Chí Dương lúc này mắt trợn tròn, chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng không có nói qua câu nói này. Nhưng mà, thanh âm kia cực lớn, bốn phía những người khác nghe thật sự rõ ràng. Coi là một mặt cứng ngắc, hắn đau lòng nhức óc, đây chính là hắn hao phí đại lực khí có được pháp bảo. Không chỉ có lực phòng ngự kinh người, tốc độ phi hành cũng cực nhanh, đối tự thân linh lực tiêu hao cực ít. Mấu chốt nhất chính là, hắn người này rất tốt bài diện, vừa bạn cái này cựu phẩm Trầm Hương Ngọc đuổi ra khẩu tuần tra cực kỳ chói mắt. Mỗi lần cũng là hắn đi ra ngoài bài diện thiết yếu pháp bảo. Hắn lòng có không muốn. Cái đồ chơi này quý còn không nói chủ yếu là rất khó tìm một loại pháp bảo. Nhưng bây giờ, hắn lại không thể không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Dù sao, hắn kém một nước. Vốn cho là dựa vào Liễu gia uy danh có thể nhẹ nhõm trấn nhiếp cái này không có chút nào căn cơ Long Tê Cơ ra. Không ngờ nói đối phương sau lưng cũng có chỗ dựa, viễn siêu hắn Liễu gia không nói, vừa mới phách lối uy hiếp mặc dù mịt mờ có thể chính xác rơi tiếng người trôi. Có Thanh Vân Tông một phong chi chủ thân truyền đệ tử căn cứ chính xác thực, nào đến Hắc Thủy quận vậy thì triệt để khó làm. Đừng nhìn trong âm thầm đối với Tiên Triều Thiên Quy không lắm để ý, nhưng ai dám trên mặt nổi phất cờ giống chống vi phạm. Hậu quả rất nghiêm trọng. Mà xấu chính là ở chỗ cái kia phủ La bí cảnh sự tình, hắn Liễu gia thế nhưng là thật sự chán ghét một cái quận trưởng thường gia. Có này miệng lưỡi, Hắc Thủy quận quận trưởng sợ là thật muốn thượng cương thượng tuyến, nghiêm khắc trừng trị hắn Liễu gia. Khi đó sợ là toàn bộ Liễu gia đều muốn bị nổ một lớp da mà hắn vị này kẻ cầm đầu kết cục sợ là. Vừa nghĩ tới chính mình, Liễu Chí Dương khẽ run rẩy, chớ nhìn hắn là Liễu gia thập tam thiếu có thể địa vị bình thường thôi. Tốt. Trong lòng Liễu Chí Dương nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lại là một mặt rộng lượng chi sắc, khỏi phải nói nhiều khó chịu. Ai nha nha, Liễu thiếu gia, không hổ là xuất thân trúc cơ thế gia, coi là đại khí rất nhiều a. Cơ Lâm Xuyên ngữ khí trầm đồng du dương, có chút sốc nổi, có loại cảm giác tức chết người không đền mạng. Liễu Chí Dương cố nén lửa giận, một tia thần quang đánh ra thu hồi chân trời cựu phẩm Trầm Hương Ngọc bội. Chỉ một thoáng, vừa mới vân vụ sôi trào chi cảnh biến mất không thấy gì nữa. Cơ đạo hữu, cho. Cơ Lâm Xuyên đánh giá co lại thành lớn chừng bàn tay tinh xảo ngọc bội, lộ ra lướt qua một cái ý cười. Liêu đạo hữu, quá khách khí. Hắn lời tuy nói như thế, có thể tiếp tục làm đó là không một chậm chút nào, nhìn đám người đỡ ra một lúc. Cơ đạo hữu, cáo tử. Nói đi, Liễu Chí Dương mang theo bọn gia tướng tay sai ngã tay áo mà đi, trong lòng thật sự là quá nén giận. Chuyến này có thể nói là mất cả trì lẫn trải. Mấu chốt chính là hắn còn không thể lập tức trả thù, chỉ có thể là hơi có vẻ chật vật biến mất ở phương xa. Ngay cả cái kia Tống gia cũng lại không để ý tới mảy may. Cố Trương nhìn cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tính tình giơ ngón tay cái lên. Cơ đạo hữu, lợi hại. Cơ Lâm Xuyên lắc đầu, thành tâm mở miệng nói, nếu không phải là Cố đạo hữu đại thanh vân tông thay ta cơ ra chỗ dựa, hôm nay cái này sỉ nhục coi là muốn ăn. Hắn biết rõ, đối phương kiêng kỵ là thanh vân tông, nếu không phải là con hắn Cơ Thiên Long vận nói cái người, bái nhập thanh vân tông. Việc này lúc đó dễ dàng như vậy giải quyết. Cố Trương không tại nhiều lời đạo lý mặc dù là chuyện như vậy, nhưng Cơ Lâm Xuyên xử lý thực tay độc. Hắn vốn cho rằng yêu cầu một ít linh thạch chờ còn kém không phải cực hạn cũng có thể vãn hồi danh dự, lại không nghĩ Cơ Lâm Xuyên cứng rắn để cho đối phương ăn ngậm bồ hòn. Bất quá, hắn cũng là nhắc nhở. Cơ đạo hữu, cái kia Liễu gia sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, trên mặt nội không dám, nhưng cái này vụng trộm coi là phải cẩn thận nhiều hơn. Đa tạ Cố đạo hữu nhắc nhở. Ra việc này, Cố Trương cũng không có ý định tiếp tục dừng lại, ngược lại hắn chuyện nên làm cũng đã làm, cũng là thời điểm về sư môn phục mệnh. Cơ đạo hữu sau này còn gặp lại. Cố đạo hữu sau này còn gặp lại. Cơ gia mọi người đều là chấp lễ đưa tiễn, Cố Trương ra tay chính xác với hắn Cơ gia có ân. Một đạo con diều bay lên không, chập chờn thường thường lưu quang biến mất ở phần cuối. Tống gia một đoàn người liền thẳng tắp bị gạt ở nơi này. Đi cũng không được, không đi cũng không được, trọng yếu nhất chính là hối hận. Chuyện này coi là triệt để giao ác Long Tê Cơ gia không nói, ngay cả cái kia Liễu gia thiếu gia sợ là cũng muốn ghi hận hắn phục Nưu Sơn Tống gia. Sao lại đến nỗi này? Sao lại đến nỗi này a? Tống Thanh Thành tâm bên trong kêu rên không thôi. Tống gia người, chúng ta trên thân Cơ gia rội nước bẩn. Hôm nay không cho hài lòng thuyết pháp chuyện này quyết không bỏ qua. Tống Thanh Thành sắc mặt trắng bệch, Cơ gia bối cảnh thâm hậu liền không ai bị nổi người Liễu gia đều chật vật chạy trốn. Hắn Tống gia căn bản không đối kháng được, Tống Thanh Thành tâm bên trong hối hận. Trước kia lo liệu gia tộc lý niệm lại tại trước mặt lợi ích cực kỳ lớn mối rất không còn một mảnh càng là thảm tao vứt bỏ. Trộn gà không thành lại mất nắm thóc ga. Cơ gia chủ, ta Tống gia nguyện bù linh thạch 5000, 10 bộ công pháp kinh quyển, 50 bình dưỡng khí đan, 50 bình bổ khí đan lấy làm nhận lỗi Cơ Lâm Xuyên bất vi sở động. Liễu gia cũng lại nói gì cũng là chúc Cơ gia tộc, tự nhiên không thể bức bách thật chặt. Chỗ dựa núi đổ, Cơ Lâm Xuyên rất rõ ràng tại gia tộc thực lực không đủ mạnh thời điểm thỏa hiệp là tất nhiên. Nhưng đối với Tống gia Cơ Lâm Xuyên không chút khách khí. Nếu như hắn Cơ gia hôm nay không có Thanh Vân Tông làm chỗ dựa, kết quả khó liệu. Tống Thanh Thành tâm bên trong run lên, biết rõ chuyện này đem Cơ gia triệt để làm mất lòng, chỉ có thể lại lần nữa xuất rất nhiều. Còn có Tùng Tuyết Linh cựu 10 đầu, Thanh Cẩm Linh gà 10 con, cựu phẩm Huyền Thiết Linh kim 100 cân, 3 cây 100 năm cựu phẩm linh dược. Cơ Lâm Xuyên lúc này mới cảm giác vẻ hài lòng, nhưng thiếu. Tốt, Tống gia như thế có thành ý ta Cơ gia cũng không phải hẹn hòi người. Tống Thanh Thành lúc này mới thở dài một hơi, nhưng trong lòng lại là vô cùng thì đau, nhất là cái kia 3 cây 100 năm cựu phẩm linh dược, mấy trăm năm tích lũy. Vậy ngươi liền tự phế một tay, lấy làm trừng trị. Tống Thanh Thành sắc mặt tái đi, nhưng cũng biết hắn Tống gia đã làm sai chuyện, khi phạt, hắn cũng là dứt khoát lanh lẹ chặt đứt một tay, sắc mặt trắng bệch nói, không biết Cơ gia chủ có thể hay không hài lòng. Cơ Lâm Xuyên không đáp, lần này trừng trị cũng là đối với ngoại giới cảnh cáo. Đêm hắn Cơ gia, liền nhất định muốn trả giá đắt. Tống Thanh Sơn ở nơi nào? Cơ Lâm Xuyên bất kể đối phương là gì trong lòng. Tống Thanh Thành sắc mặt đau đớn, cắn răng nói, Thanh Sơn hắn vì cho gia tộc giao phó, không chọc giận Liêu gia đã tự phế đạo đầu nghe xong, trong lòng Cơ Lâm Xuyên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đây chính là Thanh Sơn Lưu Âm phủ lục nói tới giao phó. Coi là quyết tuyệt a. Đến là cái này Tống Thanh Thành hành động quá mức hiệu quả và lợi ích, ngược lại là kém chút để cho Tống gia vạn kiếp bất phục, cũng dẫn đến càng là kém chút dính líu hắn Cơ gia. Cơ Lâm Xuyên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tống Thanh Thành, bất quá nhưng cũng không có bất kỳ cái gì một câu đánh giá. Đem Tống Thanh Sơn cùng nhau đưa tới Long Tê Sơn cùng với trăm vạn lượng hoàng kim, chuyện này đến đây thì thôi. Nói xong quay người rời đi. Chương 84, truy tra chương 84, truy tra Hắc Thủy quận quận thủ phủ. A, chuyện này coi là thật. Quận trưởng Thường Dung ngồi vững gương sáng cao đường, hơi hơi nghiêng mắt, nghe quan lại hồi báo. Quận trưởng đại nhân, đây là chắc chắn 100 đã có không ít thế gia đã biết được. Long Tê Cơ gia. Thường Dung ánh mắt hơi ngừng lại, coi là chậm rãi đánh, lập thân dựng lên, nhìn xem ngoài cửa biệt đình, vô cùng thâm thúy. Ai cũng chưa từng nghĩ nói, một cái chỉ là cựu phẩm tân tấn thế gia, vậy mà để cho trúc cơ Liễu gia đã lén bị ăn thiệt thòi. Một vị bái nhập Thanh Vân Tông tiên tài tử đệ, cái này cũng không bình thường. Lấy bọn hắn trúc cơ gia tộc mặt mũi tới nói, tự nhiên có thể đưa con cháu vào tông, có thể nghĩ muốn trở thành một phong chi chủ thân truyền đệ tử rất khó. Vô thanh vô tức một cái cựu phẩm thế gia làm được, càng mấu chốt là đối phương không có khả năng giống như bọn hắn có thể đi cái cửa sau. Thú vị. Thường Dung thoải mái nở nụ cười, đảo qua nhiều ngày đến nay phiền muộn, cái kia Liễu gia trở bắt đại thế gia âm thầm tính toán, cản trở hắn Thường gia bí cảnh sự tình. Sớm đã bị hắn ghi tạc trong lòng, đáng tiếc tìm không ngờ bất cứ chứng cứ gì. Dưới mắt Liêu gia bị đánh mặt, ném đi có chút ra mặt. Hắn tất nhiên là Nhạc Kiến Kỳ thành. Đi, đem Long Tê Cơ gia công văn sổ ghi chép lấy ra ta coi nhìn lên. Phụ trách theo bên người phục vụ quan lại cả kinh, vội vàng cung kính đáp lại sau không người mà đi. Quận trưởng, tới. Thường Dung bung tay háo một cái, ghi chép Long Tê Cơ gia, Cơ Thiên Hổ công văn sổ ghi chép rơi vào trong tay hắn. Trong đó ghi lại đối phương tại trong phủ La Bí cảnh mỗi một lần xuất chiến nhất công, trước trận chém giết ba đầu xương vỡ cự ma, nhị công, trên chiến trường liên phá yêu ma 2000 tiên phong, trận trạng vũ hỏa tà xa 13 đầu, tam công, xuất bộ sông trận yêu ma đại quân, đánh tan trước tiên công yêu ma, chém giết 36 con ẩm huyết ma, tứ công, xuất bộ trợ rút, đánh tan tập kích quặng mỏ yêu ma quân giải trừ quặng mỏ nguy hiểm, chém giết quái bài đồ ma, ngũ công, tỷ lệ bản bộ dạ tập yêu ma quân thất tiến thất xuất, ngang ngược vô địch, yêu ma quân sĩ khí đại bại khá lắm liều mạng. Hàn tướng, nhìn xem bị ghi chép lại lít nha lít nhít chiến công, liền hắn đều không khỏi sợ hãi than một câu. Bực này niên kỷ cùng cảnh giới thời điểm, hắn cũng không cách nào làm nói như thế trình độ, kém xa cái này Cơ Thiên Hổ. Nếu nói giả tạo tuyệt đối không thể. Một phương diện Cơ gia không có lớn như thế năng lực cùng căn cơ, cái này hai chính là tự có chiến trường pháp bảo ghi chép. Hắn bao quát liên quan chứng cứ, chiến trường hình ảnh trở, muốn giả tạo đại giới cực lớn. Long Tê Cơ gia, có chút không đơn giản a. Phía trước có bị Thanh Vân Tông một phong chi chủ thu làm thân truyền Cơ Thiên Long, sau có nghề này sát phạt hãn tướng Cơ Thiên Hổ. Một long một hổ tất cả không phải bình thường. Thường Dung ánh mắt hơi sáng, khóe miệng hơi hơi dương lên, tay cầm hảo bút lúc này bung lên, thân phê khen thưởng. Một bên quan lại thấy thế hơi hơi chấn kinh, phải biết bực này không quan trọng việc nhỏ cũng không đáng giá tọa trấn một phương thiên quan tự mình bình phán. Nhìn xem cái kia ban thưởng cũng là lộ ra một cỗ nồng nặc vẻ khiếp sợ. Cái khác tài nguyên khen thưởng còn dễ nói, nhưng cái này trấn ma ti ti sứ trước, là thật là có chút qua. Đại nhân, cái này Thương Nô huyện trấn ma ti sử là không phải có chút nên biết, trấn ma ti làm cho chính là quản lý một huyện trấn ma ti cao nhất thiên quan, địa vị cao hơn trấn ma sứ. Ân. Thương Dung lạnh rên một tiếng, quan lại lúc này liên tục lau mồ hôi, không dám ngôn ngữ. Trấn ma ti ti sứ trước, tuy lớn số nhiều cần luyện khí tu sĩ đảm nhiệm, nhưng xét thấy tình huống trước mắt có thể phá lệ, tiên thiên cảnh đảm nhiệm từ không gì không thể. Thường Dung mở miệng yếu ớt. Một phương diện hắn cũng coi như là cùng Cơ gia sau lưng Ngọc Quỳnh Phong một mạch lấy lòng, một phương diện khác có thể thật tốt ác tâm một phen Liễu gia. Mấu chốt là ở trong phủ La Bí cảnh chiến đấu anh dũng, công lao cực lớn, cho dù rất có phê bình kín đáo cũng tính là không thể cái gì. Đại nhân nói cực phải. Một bên khác, Tam Môn Sơn, Liễu gia. Đương đại gia tộc Liễu Truyện Hồng thần sắc lãnh đạm nhìn xem Liễu Chí Dương. Đồ hỗ trưởng, há không điều tra tinh tường tình huống, tại xuất thủ, dạy ngươi cái gì cũng cho chó ăn không thành. Đối mặt gia chủ cả mắng, Liêu Chí Dương chỉ có thể tựa như chim cút như vậy cúi đầu, không có bất kỳ cái gì phản bác ý niệm. Dù sao chuyện này chính xác chính hắn cân nhắc không chu toàn. Nói đi, cái kia Tống gia nữ tử đến cùng chuyện gì xảy ra? Liêu gia gia chủ cũng không phải cái gì tầm thường hạng người, phát tiết một phen chưa đầy, chính là hỏi thăm về nguyên nhân. Liêu Chí Dương tại gia tộc cũng là một vị máy cần thiên tài mà không phải là cái gì hoàn cố, trong đó tất có nguyên do. Gia chủ, ta hoài nghi cái kia Tống gia nữ tu sợ là tu luyện công pháp gì, dẫn tới ta phương pháp tu hành sinh ra dị động. Cái gì? Liêu Truyện Hồng hơi kinh hãi. Phải biết, hắn Thanh Bình Sơn Liễu gia hoạch tâm công pháp chính là chiếm được di tích cổ xưa phương pháp song tu, có thể dẫn động tự gia công pháp dị động, chuyện này không thể coi thường. Nhưng tại Tống gia tìm được dấu vết, Liêu Chí Dương lắc đầu, gia chủ cũng không phát hiện mà cái kia Tống gia nữ tử mẫu thân là khi xưa Vân Mộng Trạch Lư gia. Vân Mộng Trạch Lư gia, trong mắt của hắn sáng lên, cái kia đã từng là cường đại trúc cơ thế gia, gia tộc lao tổ bị phản quân vây giết, triệt để xuống dốc, cấm túc u viện 3 tháng, không được ra ngoài. Liêu Chí Dương cung kính hành lễ, đa tạ gia chủ. Xử lý chuyện này đi qua, Liêu Truyện Hồng sắc mặt uy nghiêm, việc quan hệ gia tộc công pháp sự tình không thể khinh thường. Phái người bí mật truy tra Tống gia nữ tử tin tức, xem đến cùng là chết thật vẫn là chết giả. Là, gia chủ. Cái kia Cơ gia tạm dừng không nói, nhưng Tống gia nữ tử nhất định phải tìm. Dưới mắt đối với Cơ gia cũng chính xác không phải động thủ cơ hội tốt, bằng không tất nhiên sẽ gây nên không cần thiết phiền phức. Thường gia có thể nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Long Tê Sơn, Dương Trúc Trang Viên, chuyên trúc cơ Lâm Xuyên tinh xá trong đình viện, Cơ Thiên Dương đang hồi báo Tống gia nhận lỗi. Bây giờ như thế một số lớn tài nguyên tới tay, đủ để cho Cơ gia nhanh đi bay lên. Nhất là đám người tu hành dưới tình huống tài nguyên dư thừa, có thể trong thời gian ngắn được tăng lên nhiều. Cơ Lâm Xuyên nhìn Thiên Dương vững vàng mà chuyên chú thần thái, rất là vui mừng, rất có công việc quản gia lão thành bộ dáng. Phụ thân, Thanh Sơn tiền bối đã bị tiếp nhập Long Tê Sơn an bài ở khách viện thượng trú xuống dưới. Cơ Thiên Dương biết được tự gia lão cha đối với Tống Thanh Sơn tương hỗ là lão hữu, tự nhiên là an bài thỏa đáng sau đúng sự thật bẩm báo. "Ân, chuyện này không tệ, còn lại ngươi không cần quản." Đối với Tống Thanh Sơn kỳ thực để cho Cơ Lâm Xuyên rất đáng tiếc, vô luận là năng lực của đối phương vẫn là xử lý, cũng là nhân tài hiếm có. Nếu là người không có phế mà nói, trở thành hắn Cơ gia vị thứ nhất khách khanh trưởng lão cũng là dư xài. Mấu chốt là cũng có thể thân càng thêm thân, một mực cột vào hắn Cơ gia trên chiến xa. Có thể giúp Thiên Dương trở thành hắn trợ thủ đắc lực, chỉ tiếp dưới mắt lại là không thể. Tu vi tan hết, tuổi thọ không đủ, chỉ có thể an hưởng tuổi già. Hắn có chút tiếc nuối. "Đúng, phụ thân, cái kia Tống gia đền linh kê, Linh Dương cần nhân thủ quản lý, chúng ta phải chẳng chiêu mộ một chút ngoài núi cư dân." Cơ Thiên Dương chính xác phân thân thiếu phương pháp bây giờ Cơ gia phát triển cấp tốc, nhưng nhân thủ này là chút điểm không có tăng thêm. Nghe xong, trong lòng Cơ Lâm Xuyên đã có cao nhất chú ý, nguyên bản giữ lại chưa từng vận dụng hoàng kim tổ thụ cũng là thời điểm lấy ra, vì hắn Cơ gia phát triển tăng thêm một phần trợ lực. Cơ Lâm Xuyên đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài, nhìn Cơ Thiên Dương thẳng lắc đầu. Hắn lao cha một chữ không có trả lời, trực tiếp đi ra. "Ai, lão phụ thân ngài đây là đồng ý hay là không đồng ý đi?" Cơ Thiên Dương một mặt bất đắc dĩ cũng là đi theo Cơ Lâm Xuyên bước chân. Chỉ thấy một mảnh hào quang vàng nóng chiếu rọi mà ra, vàng nóng ánh tựa như muốn chiếu mù người mắt. Chương 85, Niết Bàn Sinh Sinh Đan chương 85, Niết Bàn Sinh Sinh Đan, một gốc toàn thân cổ thụ màu vàng chợt xuất hiện tại trong đình viện, gió nhẹ thổi một cái rải rác phía dưới lập loè kim phấn, phiêu tán lập loè lộc lẫy, tựa như ảo mộng. Cơ Lâm Xuyên đưa tay ở giữa, một giọt bóng ánh trong suốt tinh huyết không có vào trong đó, trong thoáng chốc liền có một loại tâm linh tương thông cảm giác. Hắn thoáng qua liền biết được mấu chốt tin tức. Đó chính là hoàng kim tổ thụ có thể thông qua không ngừng tiêu hao hoàng kim thúc trái cây thu được đạo bình, kim giáp lực sĩ. Cơ Lâm Xuyên âm thầm kinh hỉ. Cái này cùng lúc trước hắn nghĩ một dạng, xem như linh thực loại đạo binh một đại đặc điểm. Bình thường không có hoàng kim bổ sung, chỉ có thể làm từng bước, 5 năm nảy mầm, 5 năm nở hoa, 5 năm kết quả. Chỉ cần một lần nữa đủ mua số lớn hoàng kim, liền có thể tiếp tục bồi dưỡng mới kim giáp đạo binh. Bất quá vì hoàng kim tổ thụ tự thân trưởng thành tới nói, vẫn còn cần kiên nhẫn lắng đọng một đoạn thời gian. Dục tốc bất đạt. Nếu là vì cầu thời gian ngắn bạo binh mà tổn hại hoàng kim tổ thụ chính là lợi bất cập hại. Cơ Lâm Xuyên có quyết định, không tại nhiều muốn. Đem từ Tống gia lấy được hoàng kim bị đại lượng lấy ra đầu nhập hoàng kim tổ thụ phía dưới. Hoàng kim lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu thất, nhìn Cơ Thiên Dương sửng sốt một chút. Chỉ chốc lát công phu, một tòa kim sơn, trăm vạn lượng hoàng kim biến mất không thấy gì nữa. Hoàng kim tổ thụ phía trên, 10 quả đầy đặn hoàng kim trái cây thành thục rơi xuống. Phanh 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 trái cây nện ở trên mặt đất, phát ra nổ tung sinh vang dội, từng đạo bóng người cạnh tương từ trong quả xuất hiện. Có nam có nữ, quả áo trực tiếp hóa thành áo ngoài của bọn hắn. Cái này, Cơ Thiên Dương liên tiếp mấy cái này, đầu lưỡi đều có chút nuốt không thẳng. Quá không thể tưởng tượng nổi. Quả bên trong ra người, chẳng phải là yêu quái? Bái kiến chủ nhân. 10 vị kim giáp lực sĩ đều có lấy hậu thiên tu sĩ cảnh giới tu vi, cùng nhau cùng kính hành lễ. Cơ Lâm Xuyên vạn phần hài lòng, đã như thế hắn Cơ gia liền có trung thành tuyệt đối gia thần. Không tệ, các ngươi từ trái đến phải phân biệt là kim nhất đến kim thập. Là chủ nhân. Kim giáp lực sĩ có không tệ trí tuệ, hoàn toàn có thể độc lập hoàn thành rất nhiều việc làm. Phụ thân, đây là thông. Trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ, Cơ Thiên Dương hiếu kỳ mà mừng rỡ, tựa hồ dự cảm được cái gì. Thiên Dương, Thiết Kỵ, bọn hắn là ta Cơ gia hoàng kim đạo binh, có thể không điều kiện tín nhiệm. Đạo binh. Cơ Thiên Dương cũng không phải nguyên bản u mê nhỏ tu sĩ, trải qua rất nhiều tự nhiên nghe qua đạo binh uy danh. Lại là đạo binh. Hắn Cơ gia vậy mà nắm giữ đạo binh bực này nội tình, quá kinh người. Phụ thân, cái này há chẳng phải là con ta, chớ có lớn lên, chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, hoàng kim tổ thụ bí mật cũng là như thế hài nhi, tất nhiên là minh bạch. Cơ Thiên Dương rất rõ ràng, đạo lý tại không lộ ra ngoài. Mặc dù hắn cũng tò mò lao cha là như thế nào nhận được chân quý như thế chi vật, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Hắn thấy, vật này hơn phân nửa là hủy diệt bạch gia đạt được, không tiện gặp người ngoài cho nên chậm chạp chưa từng sử dụng. Cơ Lâm Xuyên không rõ ràng Cơ Thiên Dương nghĩ như thế nào, chỉ là giải thích cặn kẽ hoàng kim tổ thụ tình báo tương quan. Chỉ cần gốc cây này hoàng kim tổ thụ không ra vấn đề, hắn Cơ gia về sau liền có thể liên tục không ngừng thu được cố định đạo binh. Phụ thân, hài nhi nhất định chiếu cô chu toàn, tuyệt đối không ra bất kỳ ngoài ý muốn. Đây chính là gia tộc nội tình, chỗ của hắn dám có bất kỳ bưng lòng, hắn không thể cùng bái. Hơn nữa hắn phụ thân lấy ra bảo vật này, nhất định là vì hắn tiếp xuống việc làm. Trong lúc nhất thời nhìn xem cùng người thường không khác đạo binh, vui vẻ ra mặt, bọn hắn trô đã là có dự định. Linh điển trang viên cùng dược điển trang viên riêng phần mình an bài một vị đạo binh, quả điển trang bên trong vườn an bài một vị đạo binh, lại thêm sẽ phải kiến thiết linh thú biên, cũng có thể an bài một vị đạo binh. Hắn Cơ gia Long Tê Sơn rất lớn, chỉ là một cái dùng để chăn nuôi linh thú vườn mà thôi, nhẹ nhõm an bài. Chỉ có điều kỳ hạn công trình có chút đuổi, cũng là không lo được tinh mỹ xa hoa, ngược lại linh dương, linh cẩm cũng không chọn chỗ. đến nỗi còn lại 6 vị đạo binh có thể thành lập làm tộc binh cốt cán, thường ngày tuần sơn chờ nhiệm vụ. Cơ Thiên Xương ở trong lòng đã là an bài rõ rành rành. "Tốt, Thiên Xương ngươi mang theo mọi người đi làm việc đi." "Là, phụ thân." Cơ Thiên Xương mang theo 10 vị hoàng kim đạo binh rời đi rừng trúc trang viên, tạm thời giải quyết cơ gia thiếu hụt nhân lực vấn đề sau. Cơ Lâm Xuyên vừa thở dài một hơi, một đạo nhắc nhở như bóng với hình. "Đinh, ngươi gia tộc dựa thế trấn nhiếp trúc cơ Liễu gia, tại Hắc Thủy quận bên trong danh tiếng đề thăng, đạt tới danh tiếng vang xa gia tộc thành tựu, ban thưởng rút thưởng một lần, hắn là mừng rỡ lại đau đầu. Nếu không phải là con hắn Thiên Long cơ duyên đến, cơ gia như thế nào chuyển nguy thành an?" Dù vậy, Cơ Lâm Xuyên cũng là vạn phần cảnh giác, cơ gia cách Thanh Vân Tông có thể nói là núi cao đường xa. Quản chi là song phương nhân Thiên Long nguyên nhân quan hệ mật thiết, nhưng cái kia cuối cùng bất quá là ngoại lực. Cơ Lâm Xuyên nhưng từ không cảm thấy lương tựa Thanh Vân Tông liền có thể gối cao vô ưu. Chỗ dựa núi đổ, dựa vào người người chạy. Chỉ có hắn cơ gia người người như rồng, không ngừng vươn lên mới là đạo lý quyết định. Hơn nữa lần này nổi danh đối với cơ gia tới nói tốt xấu nửa nọ nửa kia, Long Tê cơ gia chi danh tất nhiên tiến nhập một chút thế gia trong mắt gây nên cảnh giác cùng canh chừng. Một phương diện khác cũng có thể chấn nhiếp một chút lòng mang ý đồ xấu hạng người, sẽ không được dễ dàng xem như quả hờ mềm. Hắn để ý nhất vẫn là Liễu gia, nói cho cùng là trúc cơ gia tộc, chờ gió êm sóng lặng thời điểm tất có một phen thăm dò. Cần đề cao cảnh giác. Từ trước mắt tới nói, hắn cơ gia tạm thời vẫn còn an toàn, kiên trì vững vàng chi lộ tích lũy sức mạnh chính là. Chợt hắn cũng không ở suy nghĩ nhiều, trực tiếp bắt đầu rút thưởng. Đinh. Chúc mừng ngươi thu được 3 hạt Niết Bàn Sinh Sinh Đan, Niết Bàn Sinh Sinh Đan. Vẫn 3 hạt. Cơ Lâm Xuyên nghe xong liền phát giác vật này tất nhiên phi phàm. Một đạo thần thức bao phủ, tra xét. Niết Bàn Sinh Sinh Đan, cổ đan dược, thời kỳ thượng cổ có tông môn chuyên môn luyện chế một loại đặc thù đan dược, mục đích là vì trợ giúp tông trong môn tiên kiêu đệ tử nhân đủ loại ngoại ý muốn dẫn đến mất hết tu vi, biến thành phế nhân đan dược chân quý. Từng nuốt sau, nhưng Niết Bàn tại tố tự thân căn cơ, nối lại tu hành con đường, Cơ Lâm Xuyên trừng lớn hai mắt. Khá lắm. Nghịch tiên đan dược. Mà cái này càng là hắn cơ gia nội tình một trong, đơn giản không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng. Cơ Lâm Xuyên nhìn màu xanh biết giống như phỉ thúy ngọc thạch tầm thường cổ đan dược, thận trọng đem hắn thu vào bình ngọc bảo tồn. Không hề nghi ngờ so đan dược đối với Tống Thanh Sơn tới nói đủ để xưng là cây cỏ cứu mạng. Lấy ra một khỏa cho Tống Thanh Sơn sử dụng cũng có thể, đối ngoại cũng có thể tìm một chút mượn cớ giảng giải. Không bại lộ đan dược liền có thể. Có chút cơ duyên cũng đúng là bình thường. Cơ gia thiếu người mà Tống Thanh Sơn các phương diện liền rất không tệ, càng là cùng Tống gia triệt để chia cắt, lại thêm về sau kết làm thân gia quan hệ chặt chẽ. Ở hiện tại cơ gia mà nói về giá trị ngược lại là hoàn toàn đáng giá một khỏa đan dược. Hạ quyết tâm, Cơ Lâm Xuyên lập tức đi ra nơi đây đi tới Tống Thanh Sơn chỗ khách viện mà đi. Thanh Sơn, nhiều ngày không thấy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Cơ Lâm Xuyên xa xa mở miệng, tóc trắng xóa, khí huyết suy bại Tống Thanh Sơn có chút buồn vô cớ. Lâm Xuyên, đa tạ. Hắn phát ra từ nội tâm cảm kích, Cơ Lâm Xuyên không hổ là hắn nhìn chúng người, đáng giá phó thác. Thanh Sơn, khách khí không phải, về sau chúng ta thế nhưng là người một nhà. Tống Thanh Sơn có chút khổ tâm cười cười. Đáng tiếc a, ta sống không dài. Hắn biết rõ lấy trước mắt tình trạng cơ thể tới nói, không cách nào nhìn thấy nữ nhi lui về phía sau xuất giá, một cô không cách nào lời nói tiếp nối tràn ngập. Thất vọng mất mát.